bởi vì biết nói ra chân tướng vĩnh viễn chỉ có một số nhỏ người, mà nhiều người hơn nữa chỉ sẽ minh bạch cường đạo ma đạo phái ra tinh anh tới võ đang chúc mừng, xuống núi lúc lại toàn bộ bị chém giết. Cái này là đủ rồi, đây là chu tâm độc kế mà trời trung hoàng đời sau mang theo thiên thời mà tới, đến lúc đó chính đạo quan phủ còn xuất lại, vạn dân nhất định đường hẻm đón lấy, nếu là làm trái chính là đi kháng trời này. Võ đang mặc dù lớn, nhưng so với cái này mênh mông trời xanh lại chung quy bất quá giọt nước trong biển cả. Cho nên Tư Mã ra bái lại bái ba bái, thái độ của hắn khiến vô luận là Triệu Đại Trung hoặc là Ẩn Sẽ Thích Khách đều rất hài lòng. Mặc dù võ đang các đệ tử trong tim sinh ra một loại không tên bi phẫn, nhưng lại cũng chỉ là đều trầm mặc, bởi vì chỉ có đại sư minh tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Triệu Đại Trung đột nhiên giọng the thé nói, ta muốn ngươi võ đang chín ngọn núi mẫu linh thụ. Chín ngọn núi mẫu linh thụ chính là tại võ đang Thiên Huyền Cung cấm một viên tiên thụ, phương viên trong vòng trăm thước đất này đều là linh khí mười phần, mà có thể gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Vô luận những này kỳ hoa dị thảo nguyên bản cỡ nào khó mà trồng trọt, cần cỡ nào hà khắc bùn đất khí hậu chăm sóc, chỉ cần tại cái này tiên thụ bao trùm đất đai bên trong, như vậy liền như cỏ dại, chỉ cần gieo xuống liền sẽ nở hoa kết trái, có thể nói thần dị vô cùng. Triệu Đại Trung mang theo thế mà đến, thêm nữa ỷ thế hiếp người quen rồi, gặp tình hình này chính là công phu sư tử ngoạm, trực tiếp điểm ra muốn đòi cái này võ đang chí bảo chín ngọn núi mẫu linh thụ. Võ đang một đám đệ tử nhao nhao biến sắc, cái này thực sự khinh người quá đáng. Ta võ đang chi bảo chính là lập giáo mới bắt đầu liền tồn tại, mà võ đang rất nhiều bí đan đều là dựa vào cây này. Tư Mã gia cũng không ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi liền nói năng có khí phách nói, có thể. Thái độ của hắn khiến Triệu Đại Trung hài lòng cực kỳ, vị này trời Trung Châu đại hoàng đế bên người thái giám không nén nổi cười ha hả. Chợt Tư Mã gia nhàn nhạt nói, ban đầu tĩnh đem thuốc chữa thương cống cho bên trên dùng. Vừa dứt lời, Trương Sơ Tĩnh bắt đầu từ lấy ra một cái hộp ngọc tử, hai tay đẩy ngang, cái hộp nhẹ nhàng rơi vào Triệu Đại Trung trước người. Tư Mã gia tiếp tục nói, dược hoàn uống thuốc, mà xanh cao thoa ngoài da, bất quá ba khắc, bên trên dùng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Đại Trung mở hộp ra ngửi ngửi, nói, không sai, chúng ta thích ngươi, ngươi rất hiểu chuyện. Tư Mã gia nói, cái kia còn mời lên dùng hơi chút nghỉ ngơi, tiếp đó theo ta trở thêm núi qua đêm, ngày mai sáng sớm, sẽ chỉ mang lên dùng đi lấy cây kia linh thụ. Triệu Đại Trung cười nói, ngươi thật hiểu chuyện. Yên tâm, chúng ta cầm ngươi tốt, sau này nếu là cái kia Thiểu Lâm ức hiếp với ngươi, chúng ta cũng sẽ tại thánh thượng trước mặt cho các ngươi nhiều nói tốt vài câu, hì hì ha ha. Tư Mã gia đứng dậy, chắp tay nói, cái kia còn mời lên dùng cho ta các loại đem trưởng giáo mang về. Triệu Đại Trung cười lạnh, lại không đáp lời. Tư Mã gia suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói, gia thiết nghĩ, vì thánh thượng làm việc, đều cầu sạch sẽ, thánh thượng đã để bên trên dùng ra ta võ đàng, chuyện nếu là làm xinh đẹp, đến lúc đó bên trên dùng cũng có mặt mũi. Huống chi còn nhiều thời gian. Ta võ đang bất quá địa phương nhỏ môn phái, xa không so được mênh mông đại quốc, bên trên dùng thân cận long nhan, nếu là đối ta chờ có bất mãn, chỉ cần đôi câu vài lời, liền có thể để ta chờ vạn kiếp bất phục, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Không biết bên trên dùng cho rằng ra, lời nói thế nhưng là. Triệu Đại Trung nghe đến những lời này, phẩm vị chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy rất có đạo lý, hơn nữa vị này võ đang đại sư huynh thậm chí có vì chính mình cân nhắc ý tứ. Hắn cười the thé nói, liền như ngươi lời nói. Chợt, hắn nghiêng đầu phân phó nói, thả hạ cực rời đi. Tư Mã gia liếc mắt ra hiệu, mà Mạc Tạ La rất nhanh dẫn sẽ tới, vội vã dẫm lên bước chân, nhanh chóng đi tới hạ cực trước người, hắn nhấc mắt nhìn một chút đang cùng hạ cực cùng một chỗ Hắc Mộc giáo giáo chủ. Lại quay đầu nhìn một chút đại sư huynh. Đã thấy cái sau lắc đầu. Hắn dĩ nhiên biết được cái này Hắc Mộc giáo mới nhậm giáo chủ cùng trưởng giáo tâm đó, cũng có chút ràng buộc, thế nhưng là người này hắn cứu không được. Cho nên chỉ có thể lắc đầu. Sau đó nhìn nàng đi tìm chết. Mà một bên khác Triệu Đại Trung thì là càng hài lòng vị này thức thời, hắn ăn dược hoàn. Vểnh lên tay hoa, dùng ngón giữa nhẹ nhàng đặt tại xanh cao bên trên, tiếp đó đem cái này lạnh buốt hồ đồ bôi ở vết thương, đồng thời ôi chao kêu. Nhậm Vô Nguyệt hiển nhiên cũng hiểu được, nàng khẽ thở dài, nhìn chăm chú lên vị này võ đang kiếm thánh, nói khẽ, hắn sau khi tỉnh lại, còn xin chuyển cáo hắn. Như có khả năng, xin đem ta chôn ở chị gái bên cạnh. Mạc Tạ La gật gật đầu. Chợt liền hai tay chống chính mình trưởng môn, tiếp đó liền muốn rời khỏi. Nhưng là, trong ngực hắn người kia giật giật. Tựa hồ mũi có điểm ngứa. A dừng a. Đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, hạ cực mở mắt ra, nơi này là chỗ nào? Mới vừa không phải còn đang uống rượu sao? Ai, như thế nào nhiều người như vậy? Bên kia cái kia heo chuyện gì xảy ra? Như thế nào còn có người thân thể? Hắn nhìn xem cái kia chính đang bôi lên xanh thuốc Triệu Đại Trung, cười lên ha hả, làm càn cười to, tựa hồ không hề cố kỵ bên người tên nọ tương hướng. Tay của hắn nắm chôi đao, ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Rượu của ta, đã trải qua tỉnh. Võ đang trưởng môn nhàn nhạt nói. 12. Chương 12. Đột nhiên liền giết. Sắc trời đã tối, mặt trời chiều kết lên vết máu, duy thừa lại một đạo thê thảm đỏ sẫm vết thương vắt ngang ở chân trời, mà cuồng phong đột nhiên nổi lên, Trời, đem biến. Vị này mới vừa tỉnh rượu võ đang trưởng môn nhẹ khẽ lắc đầu, tựa hồ còn có chút say rượu choáng váng quấn ở trong đầu. Mà một bên khác, Triệu Đại Trung nghe đến hắn nói tới lời nói, càng là mặt mũi trắng bệnh. Một đám ẩn sẽ thích khách lại là giống như cười mà không phải cười, nhìn xem đây là thái giám xấu mặt, bọn hắn không có gì không vui. Dừng hoang lối vào, Tư Mã Gia, Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh, cùng một đám tới đây võ đang đệ tử thì là há to miệng, không ngậm miệng được. Trưởng giáo, ngươi còn không có tỉnh. Mạc Tạ La ngược lại là có chút nhãn lực sức lực, nhìn lướt qua cái kia gần như phát tác biên giới đầu heo nam tử, vội vàng cất giọng nói ra câu nói này, coi như là khiêng cái cứu cấp cầu thang, cho vị này trước đem liền dùng đến. Đến tiếp sau, còn phải xem nhà mình đại sư huynh. Hắn gặp luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc đại sư huynh làm như thế phái, trong nội tâm cái nào còn không có một chút đấy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Là muốn quỷ tê ơ. Võ đang cũng không ngoại lệ. Mà chọc dao, vung ám chiêu, đều là muốn cười tới, đang suy nghĩ hoàng đế ngăn được về sau tới, hài lòng thì là thuận tiên, làm trái, thì là nghịch thiên mà đi. Trường môn dù sao tuổi trẻ, cho dù trong lòng còn có bất mãn, cũng không phải làm mặt động thủ, xính sảng khoái nhất thời. Nếu không, giờ phút này đã là tai họa ngập đầu. Hoàng ân hạo đảng, trùng trùng điệp điệp, trùng trùng điệp điệp đung đưa. Thường là ân, giết cũng là ân. Cho nên Mạc Tạ La, vị này ngộ ra đảo sinh vân diệt kiếm thánh cũng bị bức mang tới cười, tới thỉnh thoảng nói xong, trưởng giáo, vị này là bên trên dùng đại nhân, là. Hắn vừa dứt lời, đã thấy trước mặt đã trải qua không có người. Lại vừa nhìn, tắc thì gặp nhà mình trưởng môn một mình cầm đao, hóa thành một đoàn không cách nào nhìn thành cái bóng, tối tăm mờ mịt, như vào mưa đêm mây, mặc dù yên lặng im lặng, lại là mang theo khó dò thiên uy. Trong cuồng phong truyền ra nhà mình trưởng môn cười ha ha. Cười rõ ràng phóng khoáng như vậy, lại khiến võ đang đám người dùng mình. Trong một chớp mắt, cái kia bóng xám lại xuất hiện. Đao của hắn không có ra khỏi vỏ, mà là tính cả lấy vỏ đao như thiên băng địa liệt, trực tiếp xuyên suốt cái kia Triệu Đại Trung vai trái, lô mãng cùng rất đem vị này thân cận long nhan bên trên dùng trực tiếp nhấn bên dưới, tiếp đó gắt gao găm trên mặt đất. Tiêu thảm như heo bị làm thịt truyền đến. Loạn. Triệu Đại Trung thét chói tai vang lên dục nói chuyện, đồng thời tay phải hắn chính là một cái tán thủ quay ra, xoắn ốc dị khí đen tuyển bám vào tại bên trên, nội khí này một khi nhập thể, tắc thì sẽ làm cho người khí huyết hỗn loạn, trừ phi nội lực chênh lệch cực lớn người mới có thể may mắn thoát khỏi. Triệu Đại Trung trong mắt lóe vẻ hoán độc, hắn cũng không cho rằng một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử, nội lực có thể mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Hạ Cực mặt không biểu tình, đùng một bàn tay liền văng ra ngoài, một chưởng này không chỉ đánh bay hắn tay, càng mạnh mẽ hơn đánh vào hắn trên gương mặt, mạnh mẽ đem hắn câu nói kế tiếp đánh vào trong bụng. Giờ này khắc này, tình thế cũng là cực kỳ khéo léo. Những cái kia ẩn sẽ thích khách dĩ nhiên sợ hai thán phục Hạ Cực tốc độ, cùng tuổi trẻ, nhưng bọn hắn từ trước đến nay cùng thập thường thị không hợp nhãn, mà lần này dẫn đội không phải nhà mình hội trưởng, mà là vị này âm dương quái khí chết nương tháo, đã sớm làm bọn hắn nghẹn hỏa. Cho nên, bọn hắn mặc dù duy trì cảnh giác, lại như cũ đang chờ vị kia Triệu Đại Trung mệnh lệnh. Về phần, có thể hay không phát ra mệnh lệnh, bọn hắn liền mặc kệ. Ngược lại cho dù nương nương kia giọng bị đánh cho tàn phế, người cũng không phải bọn hắn đánh. Bọn hắn cũng không có làm trái mệnh lệnh, thật tốt. Hạ Cực cười nói, chứng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn cái này. Triệu Đại Trung trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà xung quanh một chút cười điểm khá thấp võ đang đệ tử, lại là nhịn không được bật cười. Triệu Đại Trung trong con mắt lóe qua cực nồng oán độc, thâm vận nội lực, đen tuyền lần nữa bám vào trong tay bên trên muốn đánh lén, đồng thời hắn hét dầm lên, giết. Hạ Cực rất có kiên nhẫn, tiếp tục đùng một tiếng, nặng nề vung ra cái bàn tay, cái này bàn tay đem trước mặt đã thành đầu heo âm nhu nam tử đánh nửa bay lên, nhưng lại bị vững vàng cố định tại cái kia đâm trên chuôi đao, mà chẳng qua là bay lên không một chút, liền lại tiếp tục rơi xuống. Triệu Đại Trung cái kia chuẩn bị đánh lén một bàn tay dĩ nhiên trực tiếp bị phá, nội khí cũng tàn đi. Hạ Cực hơi hơi đung đưa đầu, nhìn lên trước mặt tình hình, tựa hồ đang tra nhìn hai cái bàn tay đánh đúng hay không sưng. Đồng thời, hắn mở miệng cười nói, ngốc. Ngươi cũng biết chính ngươi ngốc, đều lúc này, còn đang suy nghĩ lấy chứng không chứng chuyện, ngươi cho dù chứng nói lên 1000 lần, 1 vạn lần, cũng không có cái gì chứng dùng. Vừa dứt lời, hắn lại đùng một cái văng ra ngoài. Triệu Đại Trung lần này là bị triệt để đánh hôn mê rồi. Hắn trừng lớn mắt, liền cừu hận cũng không kịp mang tới, chẳng qua là nghi ngờ, chúng ta. Ta ra hoàn không có mở miệng, ngươi tại sao lại đánh hạ? Hạ Cực rất hòa thuận giải thích, người đâu, không quản đẹp xấu, đầu tiên muốn lớn lên đối xứng, ngươi nhìn. Ngươi trái khuôn mặt cùng má phải lại có chút khác biệt, ta là đang giúp ngươi a. Triệu Đại Trung khóc. Các ngươi Long Tàng Châu người đều như thế ngậm sao? Ta thế nhưng là hoàng. Hắn muốn khiêng ra vị kia tục danh. Hắn muốn cái này to gan lớn mật mãng phu quỳ xuống cho mình xin lỗi, dù sao ngươi thế nhưng là võ đang trưởng môn, ngươi lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua thiên quân vạn mã. Lợi hại hơn nữa, ngươi có thể bảo vệ toàn bộ võ đang chu toàn. Đến lúc đó, chúng ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như Hạ Cực biết rõ hắn đăm chiêu suy nghĩ, khẳng định sẽ cười nói, thật có lỗi, bị nhân liền là lợi hại như vậy. Triệu Đại Trung Hoàng thượng hai chữ còn chưa có thể nói ra, hắn liền thấy được một đạo kinh diễm sáng chói đao quang. Đao quang kia từ trong vỏ đến, như cầu vồng, như sập tuyết, như cái kia trời xanh truyền đến ý chỉ ban thưởng ngươi vừa chết. Hắn xuyên thấu qua cái kia vô tận tử khí, lúc này mới liếc tới cái kia tử khí về sau một đôi vô tình con ngươi, vậy nơi nào là hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử con ngươi. Thâm thúy, quỷ dị, mang theo làm cho người sợ hãi đến nhịp tim đều nhưng dừng lại tà ác. Triệu Đại Trung như rơi vào hầm băng, chợt điên cuồng giằng co, mà vỏ, kiếm, đao, lại gắt gao xuyên qua vai trái của hắn, đem hắn xuyên trên mặt đất. Nam nhân kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn dãy rủa, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng coi thường, tựa hồ giết chết hắn, liền là nặn một con kiến. Không có quá nhiều lo lắng, đao kia từ hắn trên cổ xẹt qua, một viên người tốt đầu liền trực tiếp rời đi thân thể. Triệu Đại Trung là đến chết đều không tin mình sẽ chết. Trên thực tế, không có người sẽ nghĩ tới vị này tân nhiệm võ đang trưởng giáo, lại đột nhiên xuất đao. Nhưng mà, thế gian này, lại không có nhiều như vậy có sẵn đáp án. Hạ Cực rút ra dao, tùy ý một đao, liền đem vị này thân cận long nhan, đòi võ đang trí bảo, vây vang đắc ý bên trên dùng làm thịt rồi. Phía sau cây, Hắc Mộc giáo giáo chủ nhậm Vô Nguyệt trừng lớn mắt, nhìn xem vị này anh rể, chỉ cảm thấy im lặng, nhưng lại cảm thấy sảng khoái. Khoái ý ân cửu, đâu để ý nước lũ ngập trời, anh rể thật là đương thời hào hiệp, khó trách tỷ tỷ cảm mến với hắn. Dừng hoang lối vào, võ đang đám người nguyên bản không có khép lại cái cằm lần nữa rớt xuống mấy phần. Cái này, kế hoạch này không đổi kịp biến hóa. Bọn hắn đều đang đợi đại sư huynh lên tiếng, mà đại sư huynh cũng là đem lên tiếng. Dây đặc trong rừng chân chính đao phủ, những cái kia ẩn sẽ thích khách hiển nhiên có lẽ chưa từng kịp phản ứng. Bởi vì tại bọn hắn nhận tưởng, vị này tân nhiệm, huyết khí phương cương võ đang trưởng môn coi là hạ giận là đủ rồi. Cái này chút giận ra lấy làm sao lại đột nhiên đem Triệu Đại Trung giết đi đâu. Cái này, đây cũng quá ra đi. Hạ Cực, một đao, giết một người. Lại là chấn nhiếp toàn trường. Tình thế nghịch không nghịch chuyển, còn không công khai. Nhưng khí thế kia, lại là đã trải qua đột phá chân trời. 12. Chương 13, thời gian chi phổ. Ngắn ngủi nặng ghê la. Ẩn gặp qua nửa thích khách đồng thời thay đổi trách nhỏ, chuyển hướng nam nhân kia. Mũi lao của hắn máu bị gió thổi rơi, mà ngày đã trải qua rơi, trời đã hoàn toàn thầm trầm xuống. Không có chút hồi hộp nào, không có chút nào do dự nỏ máy bị di chuyển. Xì xì thử. Tinh mịn bạch mang đồng thời xuất hiện, hướng về kia đứng thẳng không động nam tử vào tới. Xuyên qua cái bóng. Xuyên không. Mà trong rừng cây, Hạ Cực sớm đã hóa thành một đoàn sáng đồng đồng cái bóng, xách ngược trường đao, cấp tốc chạy nhanh, bình thường là hắn mới vừa cách chân, mặt đất chính là chuyển đến tốc tốc âm thanh. Trường đao trong tay của hắn múa thành một đoàn ngân quang, chẳng qua là ngăn cản những này nhao nhao như mưa mũi tên, phát ra liên tiếp thanh thúy đình đình đang đang tiếng. Tháng lên. Cuối thu, tháng theo tròn, trong sáng chỉ riêng như nước, mà cái này trong rừng hoang đi là kinh tâm động phách. Ma ẩn sẽ xạ kích rất có bí quyết, thậm chí là giấu giếm trận pháp, nếu là cách xa, chính là phân chia xạ kích, nếu là tới gần, liền nhanh chóng dựa vào, lấy không góc chết xạ kích, bức bách Hạ Cực không thể không lui lại. Mạnh không vào được, nếu không liền sẽ bị tầm bắn con nhím. Khiến người ta líu lưỡi cùng hoảng sợ là, cái kia trách nọ xạ kích. Dĩ nhiên hảo không gián đoạn. Không có gián đoạn, liền không có sơ hở. Cho dù là thân mang theo võ thần vận thế Hạ Cực, cũng không cách nào xuyên phá như thế hỏa lực dày đặc tuyến, hoặc là nói, dạng này hỏa lực tuyến, căn bản cũng không phải là đỉnh phong chi cảnh có thể xuyên qua. Như phải xuyên qua, thì cần muốn bày ra cường đại hơn năng lực. Tư Mã Gia lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, cái này trách nọ cường đại thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn, chẳng qua là hiện nay cái này tình thế, nhà mình trưởng giáo tựa hồ cũng không có gặp nguy hiểm. Chẳng qua là những này thích khách đã không có đối với mình đám người thứ nhất thời gian động thủ, như vậy là còn có hay không chuyển cơ? Chuyển cơ lại là cái gì? Cho dù hắn chi kế bách xuất, lúc này lại cũng có chút bất đắc dĩ. Mà sau một khắc, biến đổi lớn tăng vọt. Bởi vì là một cái băng lãnh thanh âm khàn khàn lặng lặng nói, đừng có lại chạy, nếu không ta trực tiếp trước hết giết cái này nữ nhân. Một cái mang theo mũ đùm, che đậy khuôn mặt cao lớn thân ảnh nắm lấy trách nỏ, đem băng lãnh nỏ miệng nhắm ngay Nhậm Vô Nguyệt cái cổ, mà cái sau đã sớm bị thuận tay điểm huyệt đạo, mà không cách nào động đậy. Nhưng mà phía sau cây lại không có động tĩnh. Thân ảnh cao lớn kia nói, giết người thì đền mạng, vốn là một mạng đến một mạng, nhưng ngươi giết thánh thượng tới làm, chính là bác thánh thượng mặt mũi, như thế tội lớn. Duy chỉ có chém đầu cả nhà mới có thể. Chẳng qua là thánh thượng mới đến, chính là lúc dùng người, cho nên có thể võ đang có thể lưu. Tư Mã Gia chuyển con mắt bỗng nhiên dừng lại, tình thế bức người, hắn đã đoán được người kia lời kế tiếp, nhưng hắn tuyệt đối không thể nhìn xem nhà mình trưởng giáo đi tìm chết, cho nên liền chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách. Huống chi, nếu là như vậy, đem chiến trường quấy đục, nhà mình trưởng giáo chưa hẳn không thể dựa vào cái kia một cái gần gũi vô địch giao, tới ngăn cơn sóng dữ. Về phần thánh thượng, đi con mẹ nó đi, không quản được nhiều như vậy. Mà thân ảnh cao lớn kia âm thanh càng lạnh lẽo, võ đang có thể lưu, nhưng ngươi không thể lưu. Ngươi chết, võ đang trưởng môn liền do thánh thượng xác định, đến lúc đó tại thánh thượng dưới trướng sông pha chiến đấu, tốt không quan vinh. Cho nên, ngươi tự sát đi, nếu không huyên náo cá chết lưới rách, chính là ngươi võ đang ngập đầu thời điểm. Lấy một người, đổi một phái, ngươi chết có ý nghĩa. Tư Mã Gia trong thần sắc lóe qua một vẻ hoàn toàn khác với quân sư ngoan lệ, đang muốn phất tay, hạ lệnh đi theo võ đang đệ tử xung phong. Nhưng hắn lại chưa từng hô ra miệng. Chỉ vì hắn thấy được một cái tay, đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc. Hạ Cực đối với hắn vẫy tay, ra hiệu không nên khinh cử vọng động, chẳng qua là chính mình lại đi ra che đậy. Thân ảnh cao lớn kia cười lạnh, tay trái bí mật làm cái ẩn sẽ thông dùng thủ thế, chợt không hề có điểm báo trước một cái hung hăng kéo qua Nhậm Vô Nguyệt, liền như hít sâu một hơi, tiếp đó khuôn mặt gom góp hướng nàng nô lên bộ ngực. Mặc dù không biết rằng cái này ma giáo giáo chủ cùng võ đang trưởng giáo quan hệ trong đó, nhưng nhìn vừa rồi hai người, lại là biết rõ là tồn tại ràng buộc. Đã như vậy, hắn liền lợi dụng điểm này, ngay trước thiếu niên này trước mặt, đem cái này ma giáo giáo chủ áo ngoài từng tầng bóc đi, sau đó lại mạnh hơn nàng. Thiếu niên huyết dũng. Chỉ cần tâm thần có sát na dao động, cái khác thích khách trách nọ liền sẽ cùng nhau bắn ra, đem cái này lô mãng tiểu tử đưa vào tử địa. Tiếp đó hắn không ngại ở ngay trước mặt hắn, để hắn chết nhìn đằng trước lấy chính mình tiếp tục biểu hiện. Hắn cũng không tốt sắc. Chẳng qua là như cái này háo sắc, đồng thời có thể làm công cụ sát nhân sử dụng, hắn lại là tình nguyện cực kỳ. Húng chi cái này Long Tàng Châu ma giáo giáo chủ, còn là có mấy phần tư sắc, cùng pháo hoa ngõ hẻm liễu bên trong những cái kia nhỏ đơn tử hoàn toàn khác biệt, hắn liếm môi một cái. Ngay vào lúc này, Hạ Cực không để ý đám người, vọt đến phía sau cây, ngay sau đó hai mắt nhắm nghiền. Nhất niệm nhập động. Một đạo nhìn không rõ diện mục quỷ bóng xuất hiện ở phần thiêu sơn trang lối vào. Lúc này sơn trang cũng vào đêm, ánh lửa ngút trời, mà bốn phía là nhanh chạy, thét lên đã trải qua hóa thành than cốc thân ảnh, có chút còn chưa hoàn toàn đốt cháy khét, như cũ trên mặt đất dãy rủa lấy, bò. Mà bùn đất nhưng cũng là nóng bỏng, như là nung đỏ nóng bỏng tấm sắt. Chẳng qua là ngọn lửa kia bên trong phòng ốc lại cũng không sụp đổ, yên lặng sừng sững tại quỷ dị trong ngọn lửa, lốt bốc đốt, mà thỉnh thoảng bị thiêu đốt hỏa phong thổi ra trên cửa sắt, còn dính lấy rán thi thể. Đã trải qua không thành nhân dạng, mà hoàn toàn dính trên cửa, tóc lần xì. Xì. Đốt cháy khét tấm thanh. Hắn tùy ý dạo bước tại dạng này trên phố, hưởng thụ lấy hỏa diễm ấm áp. Khi đi đến thôn phần cuối lúc, lại là một cái nhà gỗ nhỏ, phòng cửa khép hờ, trong đó truyền đến đồng dạng đốt cháy hỏa diễm, chẳng qua là chỗ này hỏa diễm càng đậm, nồng gần như dung nham, từ phòng trong môn phái một đột chảy ra. Cái này mơ hồ quỷ bóng trực tiếp dẫm vào dung nham, tiếp đó đi về phía trước hai bước, lễ phép gõ gõ hở khép cửa. Tiếp đó trực tiếp một chân đá văng. Trong phòng đập vào mặt một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo, mà đang ngồi ngay ngắn ở bốn phương bàn gỗ nhỏ cái khác hai tên nữ sĩ đồng thời ngẩng đầu lên. Một vị dĩ nhiên là Eo Lệ, còn có một vị lại là tên vô cùng có danh viện phong phạm nữ tử, hai tay quấn quanh lấy đỏ thấm gần mực lụa sợi, trung điệp ăn khớp, mà một đôi chân thon dài khép lại tại đồng dạng mực đỏ đồng đồng quần bên trong, chỉ lộ ra tuyết trắng mắt cá chân làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Nhìn thấy cửa mở, nàng ưu nhã vung ra tay trái, mà chẳng biết lúc nào, cái kia giữa ngón tay đã trải qua nắm một cái ly đế cao, trong ly xoay tròn lấy dòng xoáy rượu. Tại nóng rực hỏa lưu bên trong, còn hơi hơi tỏa ra cái này nhiệt khí, bước lên tinh tế tỉ mỉ đỏ tươi. Nàng rất có phong độ nhìn xem xâm nhập nam nhân, giới thiệu ra rượu tên, thời gian chi phổ. Mới sinh trẻ sơ sinh đến trăm tuổi lão nhân chi tinh huyết, tính toán 101 ly, tiếp đó hôn tạp chịu đủ đoán khí quấn quanh băng nho, mà chứa đựng tại biển sâu thùng gỗ ấp ủ trăm năm sở thành. Áo đỏ danh viện hơi hơi dừng lại, tiến thêm một bước giải thích nói, đoán khí bắt nguồn từ nho trang viên người trồng cây ăn quả, trong loạn thế, bọn hắn chính là bị và bình an giật hấp dẫn tụ tập ở đây, tiếp đó tại vất vả cần cù cày tấy, nho thành thuộc sau lại bị tuyết lở mai táng. Vẫn chưa hưởng thụ thành quả, liền đã chết đi, hiển nhiên ôm thuần túy oán hận. 12. Chương 14, không khác biệt giết chóc. Cái kia mơ hồ quỷ ảnh tựa hồ ánh mắt sáng lên, sau một khắc liền xuất hiện ở bốn phương bàn nhỏ bên cạnh trên ghế dài, thật sâu ngửi một cái, tiếp đó một uống mà xuống. Nhắm mắt tinh tế tỉ mỉ thưởng thức. Liên tưởng tới âm chín thường yêu thích rót thịt ruột, đồng thời nói muốn cho mình mang theo chút trở về, Hạ Cực lập tức cảm thấy trước mặt nữ tử này phẩm vị cũng không tệ lắm. Tối thiểu không đắt. Cho nên hắn trải qua sơ bộ tỉnh rượu về sau, liền uống một hớp lớn, tiếp đó cảm thụ được trong rượu truyền đến các loại trên dưới nhiều tầng nhiều cấp độ cảm thụ, thêm chút nhóm nháp, liền bắt đầu thử nói ra những này dùng để cất rượu huyết dịch, đến tột cùng là tới từ hạng người gì, là nam hay là nữ, là đẹp là xấu, là cao là thấp, tính cách như thế nào. Áo đỏ danh viện tựa hồ rất yêu thích người khác như thế phẩm rượu, rất gần cùng cái này mơ hồ quỷ ảnh trò chuyện đến cùng một chỗ. Chợt, Hạ Cực lại bắt đầu phân tích những cái kia quấn quanh oan hồn tính cách, cuối cùng niệm tưởng các loại, mãi đến áo đỏ danh viện từ thưởng thức, biến thành khiếp sợ. Cuối cùng trận mắt hốt mồm, một bộ nhìn xem thần biểu lộ. Ngươi thế mà có thể phẩm vị như nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa đều nói đúng. Áo đỏ danh viện thu hồi vẻ khiếp sợ, tiếp đó cung kính đứng dậy, ưu nhã cười nói, ta gọi Phan Đoá, coi như là Eo Lệ lao sư học sinh. Hạ Cực híp híp mắt, mà còn lưng tiểu nữ hài tắt thì nhìn lại, xác thực nàng thuyết pháp, Phan Đoá xác thực là đệ tử của ta, tại Hàn Vũ kỷ nguyên hậu kỳ thu một tên đệ tử, giữa chúng ta tồn tại liên hệ, cho nên tại ta trở về sau, nàng liền theo ấn ký tìm được ta. như vậy, vị này là sư đệ sao? Phan Đoá ưu nhã cười, bọc lấy mực đỏ triển ti nhẹ tay nhẹ bưng kín môi đỏ, dù sao lão sư ban đầu ở nhận lấy nàng thời điểm, nàng là một cái duy nhất đồ đệ. Nhưng nàng vừa dứt lời, chính là éo lệ băng lanh âm thanh, làm cản. Nàng còn muốn lại nói, lại bị Hạ Cực đưa tay ngăn ngăn lại. Éo lệ cũng không có bởi vì cái này trách mà tức giận, lâu đời tuế nguyệt để nàng căn bản sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, nàng thậm chí cảm thấy đến sư phụ như thế trách chẳng qua là tại bảo vệ nàng. Cái này làm nàng càng hiếu kỳ hơn, cái này mới vừa nhập phòng tồn tại, đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên đáng giá lão sư như thế tôn kính, cùng sợ hãi. Phải biết, lão sư thế nhưng là từ cái này cứu cực kỳ khủng bố trắng ác ngộng kỳ nguyên sống sót đại quái gì a? Dạng gì tồn tại, có thể làm lão sư như thế đâu? Phan Đoá phi thường tò mò, nhưng là theo lễ phép, nàng không thể đi dò xét một cái thân hình cùng khuôn mặt đều mơ hồ người, hơn nữa, nàng cũng cảm thấy mình cho dù đi xem, cũng không sẽ thấy hắn hình dáng. Vậy ta ngày khác trở lại nhìn lão sư. Phan Đoá ưu nhã đứng dậy, tiếp đó hai tay mang theo mực đỏ đồng đồng quần, khẽ thi lễ, chợt từ cái này phần thiêu sơn trang rời đi. Hạ Cực con ngươi có chút thăm thẳm, nhìn xem nàng rời đi, liếm môi một cái. Éo lệ âm thanh đúng lúc đó truyền đến, khách quý, nàng thật là đồ đệ của ta, hơn nữa là đồ đệ duy nhất, giữa chúng ta đánh dấu có vĩnh viễn băng ngày năm độ đen khế ước chia làm hai phần, một phần bị ta ăn, một phần bị nàng ăn, cho nên tuyệt không sẽ phản bội ta. Hạ Cực nhàn nhạt nói, không nói cái này. Ta lần này tìm ngươi đến, là hy vọng ngươi giúp ta làm sự kiện. Éo lệ không chút nghĩ ngợi, được. Bất quá sát na thời gian. Hạ Cực mở mắt ra. Ngỗng đã tỉnh. Một cỗ nồng đậm không khí quỷ quái đã trải qua giáng lâm. Những người khác tựa hồ còn không thấy được, thế nhưng là Hạ Cực cũng đã gặp được từng cái đốt cháy khét bóng người, bọn hắn cứng ngắc dung hợp ở chung quanh cây gỗ bên trong, từ bên ngoài nhìn bất quá là trên cây một khối vết sẹo. Nhưng tinh tế đi xem, lại có thể phát hiện cái kia vết sẹo lại là người cái bóng. Cái này cái bóng tựa hồ vừa mới giáng lâm, còn chưa thích ứng, cho nên từ thụ tâm chậm rãi hướng ra phía ngoài động hai lần, làm cho cây vết sẹo trên người càng lớn, rõ ràng hơn. Chẳng qua là không người phát giác. Ra tới, nếu không ta trực tiếp giết nàng. Cái kia ẩn trong hội cao lớn thân ảnh, hiển nhiên không hy vọng chính mình biểu diễn không bị đối phương nhìn thấy. Cho nên tạm hoãn động tác, lạnh lùng nói. Mà một bên khác, bị điểm huyệt đạo Nhậm Vô Nguyệt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cái này trong tuyệt vọng bao hàm lấy băng lãnh, oán hận, cùng một loại im lặng đè nén, nàng chẳng qua là băng lãnh nhìn xem cái này nếu lấy chính mình quần áo nam nhân, thần sắc tựa như đông cứng rắn độc. Chẳng qua là hơi suy tư, nàng liền đã hiểu những này thích khách muốn làm cái gì. Bọn hắn không có lòng tin đối phó Hạ Cực, cho nên hy vọng trình độ lớn nhất lợi dụng trong tay tất cả công cụ, cho nên lựa chọn ngay tại chỗ mạnh thấy mình, lấy dẫn tới nam nhân kia tâm loạn, từ đó sinh ra sơ hở. Chẳng qua là anh rể hiểu ý loạn sao? Nàng có thể biết, Tư Mã Gia lại làm sao không biết, chẳng qua là hắn như cũ tin tưởng nhà mình trưởng giáo. Rất nhanh, hắn liền biết Hạ Cực ý nghĩ. Bởi vì cái sau đã trải qua từ phía sau cây đi ra, nam nhân kia hảo sảng đem trường đao bỏ qua, sau đó nói, ai làm người nấy chịu, thả nàng, thả võ đăng, ta tùy ý ngươi xử trí. Cái kia ẩn trong hội cao đại nam nhân hiển nhiên không ngờ tới dễ dàng như vậy, nhưng để phòng có bẫy, hắn chính là làm cái nháy mắt, ra hiệu trước tiên dùng tên nỏ đem hắn khớp nối chỗ bắn thủng, phá hư hắn hành động năng lực. Hạ Cực cảm thấy bên người hai cái thân ảnh nhấc nỏ đối hướng mình, lập tức minh bạch đối phương ý niệm, trong tim không nén nổi nổi giận. Đến lúc đó cái này tên nỏ đứt rời làm sao bây giờ? Không là muốn ép lấy ta đem các ngươi không khác biệt giết chết sao? May mà sau một khắc, khí tức quỷ dị hoàn toàn tràn ngập ra. Gió qua, mà lá cây không tên phát ra nữ nhân tiếng khóc. Thu Diệp Phiêu Linh, vốn nên làm hoang vu, túc sát, giờ phút này lại làm cho người ta cảm thấy đốt cháy cảm giác. Tựa hồ bay đầy trời xoáy lấy, là khua lên hỏa vũ. Chuyện gì xảy ra? Đám người tim đột nhiên đập nhanh hơn, tựa hồ biểu thị cái gì là đem phát sinh. Mà ẩn trong hội cực một số nhỏ thích khách, tựa hồ nhớ tới mây ẩn ti bí ẩn trong nhật ký chỗ ghi lại chút nội dung, mà sắc mặt đại biến. Thế nhưng là bọn hắn cũng chưa kịp phản ứng, cũng đã đi vào địa ngục. Từng đôi cháy đen tay, từ cây bên trong rối ra, trong nháy mắt giữ lại tới gần người đầu người. Tiếp đó năm ngón tay từ trong đầu cắm vào, chợt đem chi hung hăng hướng về thân cây đập tới. Cái kia ẩn xe cao lớn thân ảnh còn chưa chú ý, liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ đầu người tựa như đặt nóng bỏng phí trong nước, liền kêu thảm cũng không từng phát ra, cũng đã mất đi chỉ cảm thấy, tiếp đó bị cái kia than cốc hấp thụ chế trụ, tại trên cành cây đập nát. Như dưa hấu rạn nước, nhuộm đến thân cây bên trên một đoàn đỏ tươi. Đoá đoá đoá. Lưng còn quỷ ảnh từ bị ngạn mà đến, tại bay đầy trời xoáy hỏa vũ bên trong, như chậm còn nhanh đi. Nàng quải trượng mỗi lần tại mặt đất vang lên một cái, tắc thì sẽ khiến cho không ít người lộ ra cực kỳ thống khổ biểu lộ, tiếp đó che bộ ngực, thất khiếu sung huyết, chậm chậm rãi tràn ra đỏ tươi. Nhậm Vô Nguyệt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Lần này là sợ hãi, cùng trước đó oán hận kiên quyết bất động. Dị biến tới quá đột ngột, mà Tư Mã Gia đã trải qua ngay đầu tiên hô lên trốn. Chẳng qua là thanh âm của hắn, như cũ quá chậm, chậm đến nói ra khỏi miệng thời điểm, đã trải qua có 7-8 tên võ đang đệ tử bị cái kia cháy đen tay cho nặn nát đầu.
A,
không khác biệt giết chóc, thật có ý tứ. Hạ Cực Tâm trong lặng lẽ nói, đặt mua càng ngày càng ít, là nhỏ nước viết càng ngày càng kém à.
Khóc cầu đặt mua.
12. Chương 15, phong núi. Đầy trời lá thiêu đốt lên, như hỏa vũ. Lưng còn quỷ ảnh hiếu kỳ nhìn xem đại lão vội vàng chạy, cùng hắn né qua căn bản sẽ không tấn công hắn than thi, lại chỉ trước mắt, lại nhìn thấy những cái kia cầm lấy nỏ nhân loại bắt đầu vung tiền lên giấy. Nàng túi người nhặt lên một trường, tiếp đó trong nội tâm phát ra tiếng cười nhạo. Đều là chút y dạng họa hồ lô đồ án, chỉ có đại khái hình, lại không có giá trị gì. Đồ án bất quá là thường thấy nhất khuôn mặt 19 ràng cua, mà nó đầu thứ 9 đùi đường cong là nên ngừng xếp, mà không phải như cái này tiền giấy vẽ ra quấn cùng một chỗ. Cũng hứa tiểu quỷ sẽ còn bị lừa gạt, mà cảm thấy hứng thú, nhưng là mình lại hoàn toàn không cần cái này. Lại ngẩng đầu một cái, đại lao đã trải qua cứu nhân loại kia nữ tử, vội vàng hướng về nơi xa chạy đi, kéo lệ tất nhiên là tuân theo trước đó ước định, qua loa giết chóc một phen, đem ẩn sẽ thích khách tiêu chết hơn phân nửa, mà võ đang đệ tử cũng không ít bị than thi cho rào sát.
Chật,
nàng từ biến mất tại chỗ. Còn sót lại võ đang đệ tử, đã trải qua Hạ Cực, Nhậm Vô Nguyệt đã trải qua thoát đi đến an toàn chỗ, kia là núi trung đoạn hai khối đá xanh lớn nham tầm đó, phía bên phải lớn nham lấy kiếm khắc lấy gió mát nhẹ nhẹ, bên trái thì là dao chém ra minh nguyệt lăng lạnh, tựa hồ là thật lâu trước đó chuyện xưa. Ta võ đang sơn chân vì sao lại có loại quái vật này? Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh đám người như cũ tâm thần động thua, không thể bình phục. Tư Mã Gia trầm ngâm nói, có thể là lượng lớn tử thi, cùng huyết tinh chi khí thức tỉnh nó. Âm dương vùng đất, tất có quỷ mị, mà huyền thiên ngọn núi chính là nhất đẳng thuần dương chi sơn, mà đối ứng, chân núi tức là âm u thế nhưng là sư tổ lập phái mới bắt đầu, cũng từng thăm dò qua nơi đây, cũng chưa phát hiện có dị dạng. Hắn đối với địa hình âm dương chi lễ, cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là nghe nói qua như thế đoạn cố sự. Trường môn, ngươi không sao chứ? Nam tử tóc bạc quay đầu nhìn về phía mới vừa chỗ tại trung tâm chiến trường nhà mình trưởng giáo, cũng không nhịn được thở dài, cái này võ thần vật thế, su cắt tị hùng, quả nhiên thần diệu vô biên. Hạ Cực nghĩ mà sợ lắc đầu, thở dài, không nghĩ tới thế gian này, lại có như thế quỷ mị, thật sự là khó có thể tưởng tượng, chỉ đổ thừa thực lực của ta thấp kém, chưa từng có thể bảo vệ các đệ tử chu toàn. Dứt lời, túi đầu thở dài. Mà Tư Mạ ra đám người vội vàng an ủi, nói đây là quỷ thần thai hương, thực không phải sức người có thể đụng, trưởng môn chính mình có thể an toàn thoát đi, đã là võ đang chi phúc. Một bên khác, mới vừa tại thời khắc sinh tử đi mới bị Hắc Mộc giáo giáo chủ, tắc thì sắc mặt tái nhợt, vận khí điều tức chốc lát, lúc này mới có chút hồi phục, cảm ơn hạ trưởng môn cứu rút. Hạ Cực nói, theo chúng ta cùng một chỗ về võ đang đi, cái này ở dưới chân núi còn không chắc có cái gì mai phục cùng quỷ mị, chờ mấy ngày về sau, ta trong môn đệ tử dò xét không ngại về sau, Nhậm giáo chủ lại đi xuống núi không muộn. Nhậm Vô Nguyệt phức tạp nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu nói, cảm ơn hạ trưởng giáo ý tốt, chẳng qua là trong giáo sự vụ bận rộn, ta liền không ở trên núi nhiều làm phiền. Hạ Cực biểu lộ ôn hòa, cũng không giả bộ đi giữ lại, chẳng qua là nhàn nhạt nói, cái kia Nhậm giáo chủ trên đường đi chú ý an toàn. Nhậm Vô Nguyệt trong nội tâm liếc mắt, muốn ngươi quan tâm. Chợt nàng cũng không nói lời từ biệt, thi triển thân pháp, tung người vào thâm lâm, cách xa chủ đạo, dùng cái này tránh né mai phục cùng quỷ mị. Hạ Cực nhìn chăm chú lên nàng rời đi phương hướng, bỏ đi khiến Éo Lệ lại đi giết chết ý nghĩ của nàng, dù sao cũng không cần thiết. Cái này trên bàn cờ, thêm ra một con cờ, chung quy sẽ gia tăng nhiều hơn nữa thú vị tính. Huống chi vị này mới nhậm chức Hắc Mộc giáo giáo chủ, đi qua cái này liên tiếp chuyện, tâm tính bên trên nên có thể thành thục một điểm, chí ít có thể tiến vào tầng thứ cao hơn ngoan độc a. Nhìn chăm chú hồi lâu, đám người còn tưởng rằng hắn ghi nhớ Nhậm Vô Nguyệt cùng vợ hắn tình tỉ muội, cho nên cũng không có người lên tiếng, chẳng qua là trong tim thổ thức. Thật lâu, Hạ Cực mới quay đầu nhìn về phía Tư Mã Gia, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa thật là muốn đem 9 ngọn núi linh mâu thụ đưa cho cái kia thái giám? Tư Mã Gia con mắt chớp chớp, du côn cười một tiếng, làm việc trước, ta quen thuộc trước tiên đóng cửa lại. Hạ Cực ngẩn người, chợt cười lên, nhưng nghĩ tới mới vừa đệ tử đã chết, thần sắc lại không nén nổi trở nên nghiêm nghị. Tư Mã Gia ý tứ hắn hiểu được, trước tiên ổn trụ chẳng diện, đem người hống đến trên núi, đến lúc đó tặng lễ, hay là giết người diệt khẩu, đều có thể lại đi thương lượng. Một đoàn người trở về trên núi về sau, Tư Mã Gia chợt mở ra sớm tại lúc trước mạnh ai bên ngoài rời núi đi tới linh nghiệp thành tranh đoạt thiên hạ vận thế lúc, liền bắt đầu chuẩn bị phong núi lại trận. Dù sao đắc tội hoàng đế, cùng hắn các loại hắn trước đến báo thủ, không bằng trước tiên phong núi. Hơn nữa hắn nguyên lai tưởng rằng mảnh đất này sẽ từ cái kia trong tã lót bé trai tới thu thập, lúc này lại là không ngờ nên đón cái này khách không ngợi mà đến, thật sự là biến hóa cực nhanh. Chợt, hắn lại thả ra khôi lỗi ong mật, bướm bướm, đi tới bốn phương dò xét tin tức, nếu là thời cơ phù hợp, đợi cho trưởng môn sau khi đồng ý, lại đi phá núi không muộn. Chẳng qua là phong núi một khi mở lại, chính là được ăn cả ngã về không, không có đường lui nữa. Võ đang hiệp khách riêng phần mình về núi, thời gian tựa hồ khôi phục được bình thường. Mà trong lúc đó, dưới núi cũng không nhiều lần được đến, chẳng qua là đến chân núi, liền cũng đã không thể đi vào nửa bước. Như thế vài lần, cái này trên giang hồ đều biết võ đang tàn sát hoàng dùng, sợ tội phong núi. Trời Trung Châu Tam Hoàng tử, tự xưng Thượng Hoàng, lấy thiên phủ thu lấy thiên hạ chính đạo chi tâm, lại vào Lương Phong Thành, tiếp nhận Long Tàng Châu còn sót lại thế gia lễ bái. Đóng bên trong Ngũ Vương mới đầu rất lơ đễm, phái ra mấy chục vạn đại quân viễn chinh tiêu diệt trời này bên trong địch đến, nhưng là rất nhanh. Bọn hắn thu được trả lời, đó chính là mấy chục vạn đại quân một trận chiến liền toàn quân bị diệt. Làm hỏi thăm về nhân số địch nhân lúc, bọn hắn biết được, bất quá mấy ngàn người. Cái này tại đóng bên trong lập tức nổ tung ổ. Gặp chuyện không quyết tìm lão giả. Bốn vương lập tức ở trung gian khu vực tìm chỗ nơi, mời cổ bố vũ tới thương lượng, đồng thời đem các phương trạm gác ngầm, cùng tất cả có thể được đến tư liệu tiến hành tổng hợp. Cái này mới biết được ngày đó Trung Châu Thượng Hoàng, số người tuy ít, nhưng lại có được cực kỳ sắc bén vũ khí mưa nỏ, này nỏ liên xạ, hào không gián đoạn, tầm bắn cực xa, lực xuyên thấu mạnh, trừ phi di chuyển thiết giáp mới có thể tiến lên. Nhưng là những cái kia cầm nỏ người, hoặc là đại lượng thích khách, hoặc là thực lực cường đại trời Trung Châu đại hoàng đế ngự quân, nếu là thật sự gặp phải thiết giáp, sợ là cũng là có thể từ trong khe hở bắn ra mũi tên. Dù sao nghe nói chúng tên người, trên người như lớn nhàn nhạt lông trắng, cái này có thể nói rõ cái kia mũi tên quả thực mảnh rất nhỏ, liền như lông tóc. Đáng sợ hơn chính là, chúng cái này tiễn về sau, căn bản là không có cách trị liệu, đầu tiên là rút tiễn liền là cái nan đề, bởi vì cái kia tiễn tựa hồ đi qua đặc thù xử lý, vừa vào cơ thể người, liền mọc ra vô số gai nhỏ, cắt trên cơ thể người bên trong. Mà đâm thủng làn da miệng, lại bị không tên căng ra, không ngừng chảy máu, bất quá chốc lát, cho dù không bị bắn trúng bộ vị yếu hại người, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Cổ bố vũ dĩ nhiên là tồn tại nghi ngờ, bởi vì hắn suy tính cũng không chỉ có trước mắt, mà là càng nhiều là còn có bao nhiêu thông tin chính mình không rõ ràng. Cho nên, hắn chọn lọc tự nhiên phòng đóng. Gia cố Tử Vi quan tường thành, cửa thành, đồng thời Ngũ Vương phái ra vô số tinh nhuệ, cùng cao thủ chấn thủ cái này liên quan, từ Long Vương phủ cùng tất cả đại thế gia phủ đệ nhận được kỳ môn cơ quan, cũng nhao nhao vận chuyển đến nước này, tiếp đó nối đến trên tường thành. Như thế Tử Vi quan biến thành sắt thép con nhím. 12. Chương 16, tình thế nguy chuyển. Đồng thời, cổ bố vũ bắt đầu phái ra vô số mật thám, đi tìm tra tiến thêm một bước tin tức. Đồng thời, hắn khiến các phương chim bổ câu truyền tin, thông báo quan ngoại cường đạo bắt đầu tăng lên ít giết đánh cướp, dùng cái này quấn lấy ngày đó Trung Châu đế vương bước chân, nếu là hắn chia binh, hoặc là dây dưa tại những sự tình này bên trên. Hắn liền có thể phân mà kích chi. Cho dù, cái kia đế vương thủ hạ có lấy cao minh chủ mưu, biết được lấy chiến dưỡng chiến, một lần nữa nâng đỡ địa phương lực lượng, như vậy hắn phái ra mật thám cũng có thể tra ra bọn hắn quân đội càng nhiều thông tin, biết được bọn hắn tác chiến thủ đoạn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cổ bố vũ chưa từng đánh thông tin không đối xứng trận chiến, như cái kia đế vương không cứu liền là bất nhân, cổ bố vũ tự nhận là loại khả năng này không lớn. Về phần bình dân tính mệnh, trong mắt hắn bất quá cũng là có thể lợi dụng đạo cụ, hoặc là có thể dựa vào tình thế. Hắn là chú mưu, ngoại hiệu độc sĩ, người không chết chính là ta sống, dạng này trong chiến tranh hắn tại quyết sách trước, từ không đem mạng người làm vì nhân tố dẫn vào cân nhắc. Nhưng mà, lần này, thật ngoài dự liệu của hắn. Sau một tháng, trời Trung Châu Hoàng đế mang theo dưới trướng bất quá vạn người quân đội, đi tới Tử Vi quan dưới. Cổ bố vũ cẩn thận đứng tại mấy đạo cự thuẫn về sau, tràn ngập tò mò, hắn là thực sự không hiểu Hoàng đế này muốn thế nào phá thành. Rất nhanh, hắn liền thấy đối phương xe đẩy, từ trong quân đội chậm rãi đẩy ra, mà trên đó thả một cái điều ước dài hạn 4-5 mét đùa lớn. Đùa lớn. Có một cái bị nhốt ở trong lồng tù phạm bị đẩy ra tới. Cổ bố vũ lập tức hãi hùng khiếp vía lên, nhưng là hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng sau đó sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh, hắn liền biết. Mang theo chim gõ kiến mặt nạ người, mở ra lồng giam, từ ngự vệ hổ sĩ đè lại cái kia tù phạm, đồng thời tách ra miệng của hắn, chật chim gõ kiến người đeo mặt nạ tựa hồ cho hắn ăn cái gì. Tiếp đó, người kia liền bắt đầu bành trướng, biến lớn, thẳng đến 6-7 mét độ cao. Toàn thân đều là kỳ quái mà dị dạng cơ bắp nhọn, như dây leo giả cấu kết, rất là dọa người. Cổ bố vũ cái này cái nào còn không biết đối phương muốn làm gì, vội vàng mệnh lệnh trên thành cái kia các loại cơ quan vào chỗ, thẳng đến địch nhân xung phong, liền bắt đầu điên cuồng xạ kích. Nhưng này dị dạng cự nhân cũng không có cầm dịu, liền trực tiếp xông về phía Tử Vi quan. Vô số cơ quan bắt đầu vận chuyển, bay đầy trời lấy kỳ quái ám khí, mũi tên, thậm chí là không biết công dụng quả cầu kim loại. Tại những này ám khí thi triển phía dưới, người khổng lồ kia chúng quy không có thể đến đạt Tử Vi quan bên dưới, mà là tại tới gần Tử Vi quan còn có vài chục mét thời điểm, liền quỳ xuống tới. Tiếp đó ầm vang một tiếng, đất rung núi chuyển, mãnh liệt hỏa diễm từ cái kia dị dạng lớn trên thân người phun ra, hắn nhiệt độ, hắn thế lửa, càng đem hơi chút chạm tường thành dựa vào bên ngoài binh sĩ cho trực tiếp dẫn đốt. Mà liền tại này cái này chỉ trong chốc lát, lại là hai cái cự nhân vọt tới. Cổ bố vũ lập lại chiêu cũ, làm cho người tách ra xạ kích, lần này hai tên cự nhân pha càng gần chút, hắn nổ tung tiếng vang, thậm chí khiến Tử Vi quan tường thành lưu lại hai cái hố to. Ngay sau đó, căn bản không cho thở dốc thời gian, đối phương muốn chạy tới bốn tên cự nhân. Mà tên thứ năm dị thường khổng lồ cự nhân, tắc thì chậm rãi cầm lên xe đẩy bên trên búa lớn, hướng về tường thành đánh tới. Cổ Bố Vũ vội vàng mạng mọi người đánh trả, cùng trọng giáp vệ sĩ đến trước cửa thành chuẩn bị, đồng thời dựa theo trước đó nói xong kế sách hành sự, từng cọc chuyện như trước đó huấn luyện vô số lần, ngay ngắn rõ ràng bắt đầu chấp hành. Tử Vi Quan như sắt thép thành lũy, cho dù lại không biết cường đạo, đều cảm thấy cái này cửa ải căn bản là không có cách công phá, ổn định cực kỳ. Mà Cổ Bố Vũ chính mình thì là lặng lẽ thay quần áo khác, mang lên cầm lấy mất hồn tồi tuyết một đen một trắng hai cái đoàn kích vạn năm lão thị vệ Hồ Triệt Nhi, cưới bên trên thiên lý mã, quay đầu liền chạy. Chơi cực kỳ. Hắn rốt cuộc biết ngày đó Trung Châu khoa học kỹ thuật là kinh khủng bực nào. Mưa nỏ, dị dạng cự nhân. Bọn hắn đến cùng còn có cái gì át chủ bài? Cổ Bố Vũ tựa như là chơi hoàn tù tỷ cao thủ, có thể tùy thời căn cứ đối phương xuất thủ, đến phán đoán đối phương là ra cái kéo, tảng đá hay là bao. Thế nhưng là lần này, đối phương cái gì cũng không có ra, mà là khiêng ra một cái đạn đạo. Bọn hắn chơi không phải cùng một kiểu trò chơi, thật sự là đáng sợ. Cho nên, Cổ Bố Vũ liền chạy. Tiêu ở hai người chạy như điên thời khắc, phía sau Tử Vi Quan ánh lửa ngút trời, ngày đó Trung Châu hoàng đế bất quá một vạn nhân mã hoàn toàn nghiền ép chú đóng Tử Vi Quan gần trăm vạn đại quân. Mưa nọ chỉ lên trời xạ kích, mà như bắn tên mũi tên nhao nhao như mưa, rơi vào trong thành, không chút nào gián đoạn. Nhưng Tử Vi Quan tường thành cực kỳ kiên cố, thêm nữa thiết giáp binh đóng tại, còn có các lộ cường đạo bên trong cao thủ lực trận, cho dù trời bên trong chín trong hội lớn binh hội, có thể lấy bí dược phối hợp tù phạm, chế tạo ra từng cái dị dạng cuồng bạo cự nhân, tiến hành tự sát thức công kích. Nhưng vẫn mạnh công không được, thậm chí cái này hung hãn hỏa diễm nổ tung, đem Tử Vi Quan đóng cửa bành phá, mà tạo thành tiến lên trở ngại. Tống còn là cái có chút âm trầm, đồng thời ánh mắt rất có xâm hành hạ tính nam nhân, hắn mặc lấy vằng giáp, bị ngự vệ hổ sĩ nghiêm mật bao quanh, tính cách của hắn cùng lúc trước hắn cảnh ngộ có quan hệ. Nguyên bản thuận buồm xuôi gió, nhưng về sau chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu xui xẻo, cũng chính là tại đoạn thời gian kia, chính mình hoàn toàn bị khu trục ra quyền lợi trung tâm. Hắn đã từng nghi hoặc qua bị người hạ nguyên rủa, nhưng là chung quy không thể tìm kiếm ra chân tướng. Lại về sau, thì là hoa thiên tiểu địa thời gian, dùng để tránh né hết thảy, đắm chìm trong có chút tự ti thế giới bên trong, mà hôm nay đã thế, những cái kia tự ti lại tất cả đều hóa thành cuồng hỉ. Chẳng qua là hắn còn trẻ, cũng sẽ không khống chế những này, cho nên liền thích dùng quyền lực, tới trực tiếp nghiền ép những cái kia dám can đảm làm trái mình người. Lúc này, gặp Tử Vi Quan khó phá. Hắn lạnh lùng nói, Mây Khanh, ngươi đi. Phía sau một tên bọc lấy vân vân trường bảo nam nhân ra khỏi hàng, lặng lặng nói, đúng. Chật, nam nhân này liền cùng lớn binh sẽ đeo chim gõ kiến mặt nạ người phối hợp, ở người phía sau cho ăn tử tù ăn bí dược về sau. Hắn cũng là đem một viên bọc lấy màu xanh biết thật dày mẳng ra, bên trong lăn lộn kỳ quái khí thể thuốc nhét vào trong miệng. Lần này, dị dạng cự nhân vẫn là vọt tới trong thành, chỉ có điều tại bạo tạc về sau, tản ra không hề chỉ là nguyên bản nóng rực hỏa diễm, mà là nhiều hơn một tầng dọa người xanh biết, xanh viêm, bước lên lấy khói xanh, rất nhanh tràn ngập tại toàn bộ Tử Vi Quan bên trong. Như thế trở lại hai lần, tòa kia xưng là Long Tảng Châu thứ nhất hùng quan Tử Vi, đã trải qua hoàn toàn bao phủ tại xanh lét bên trong, tựa hồ bị một loại nào đó quỷ thú nuốt ăn vào trong bụng. Ba khắc về sau, nguyên bản ồn ào náo động Tử Vi Quan lập tức nặng ma quỷ. Cho dù là hoàng đế cũng không nhịn được hỏi, Mây Khanh, đây là gì độc? Cái kia bọc lấy vân vân trường bảo nam nhân cẩn thận đáp lại nói, thân hỏa bích ốc vỏ nghiền thành bột phấn, dùng trung nguyên sông lạnh vô cùng nước, lại. Tống còn âm trầm khuôn mặt, hư lạnh nói, ta có hỏi ngươi như thế nào chế tác sao? Nam nhân kia giật mình, chợt quỳ xuống, vi thần ngu dốt. Quỳ đi. Tống còn lạnh lùng nói. Chợt, trời Trung Châu tới quân, tại quan ngoại hạ trại nhóm lửa, chỉ đợi trong thành khí độc tàn đi. Liền nhập quan. Tòa này hùng quan, chính là như vậy bị phá. Mà đóng bên trong ngũ vương, đối với cái này vượt biển hoàng đế, lại không cái gì bình thường có thể thủ. 12. Chương 17, Tuyết Lở. Trên núi Võ Đang. Hạ Cực cho nhà mình cháu trai thay đặt tên là Diễm, tiếp đó liền tạm thời mặc kệ, thứ nhất là lười nhắc quản, ngược lại vô luận có thể hay không nâng lên tưởng, vậy chân chính vận thế lực lượng luôn luôn ra chỉ tại trên người hắn, thứ hai là hắn một khi tới gần, cái kia em bé liền hoa hoa khóc lớn, tựa hồ sợ sệt vô cùng. Đối với cái này, Hạ Cực âm thầm gật đầu, chỉ cảm thấy cái này vận thế con trai thật sự là rất có vài phần nhãn lực sức lực. Chẳng qua là trẻ sơ sinh là có lẽ linh lực không tán, chờ lớn lên chút nên liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Thế là hắn đem Hạ Diễm liền trực tiếp ném cho Giang Nam Nguyệt chiếu tài liệu, đồng thời dặn dò cái sau giáo dục muốn từ bút bê nắm lên, đồng thời không thể trộm ăn vụng hắn. Giang Nam tháng dĩ nhiên là duy đại lao là tử, liên tục gật đầu. Cảnh Thơm thì là cùng mỗi ngày cùng Võ Đang thất hiệp bên trong nấu dê làm thịt bò cùng nhau làm vui nghiên cứu thảo luận trung nghệ. Sáng tạo ra từng đạo nghe rợn cả người món ăn nổi tiếng, chỗ tốt cũng là có, cái kia chính là Võ Đang các đệ tử mỗi ngày thời gian huấn luyện trở nên nhiều hơn, không đến không thể không lúc ăn cơm, bọn hắn tuyệt không trở lại. Về phần điểm này, tân nhiệm Võ Đang trưởng môn đối bọn hắn biểu thị tán thưởng, nói ngắm nhìn bầu trời cái kia hai cái mắt cá chết có điểm đặc sắc, làm cho người nghĩ lên thiên hạ thương sinh tràn đầy chờ đợi, có chút chết lặng, còn có chút thống khổ con người. Làm đồ ăn còn có thể không quên thiên hạ, thật sự là tốt. cùng nhau làm vui, cảnh thơm hai người nguyên bản căn bản không ngờ tới nơi đây. Nghe trưởng môn như thế nhắc một điểm, lập tức sinh ra một loại hoa, ta làm đồ ăn nguyên lai còn có như thế chú trọng ý niệm, hai người thụ sủng nhược kinh, thế là càng có nhiệt tình, thường thường sửa cũ thành mới, khiến Tư Mã gia nam nhân như vậy chỉ có thể dựa vào mỗi ngày vụng trộm đi tìm đủ tứ sư đệ thiên vị sống qua ngày. Mà ngày bình thường, vị này tóc bạc đại sư huynh giấu ở hắn trong phòng nhỏ tiếp tục tiến hành khôi lỗi chế tác, tiếp đó một nhóm thả ra, đồng thời khi lấy được chuyển về thông tin lúc, hắn sẽ tiến hành ghi chép, làm là không tán mảnh vỡ, thẳng đến một ít mảnh vỡ tầm đó sinh ra liên hệ lúc, hắn mới có thể tiến hành suy đoán, tiếp đó đem cái này thiên xuống đại thế, báo cho trưởng môn, cùng cung Mạc Tạ La, Trường Sơ Tĩnh thương nghị. Núi bên trong không giáp, sống qua ngày không biết năm. Võ Đang Sơn một đám đệ tử cũng đã hoàn toàn quen thuộc vị này mới nhâm trưởng môn, ở trong núi gặp phải đều sẽ cung kính hỏi tốt, mà Hạ Cực cũng rất hiền hòa, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm các đệ tử một chút kiếm pháp, trên trận pháp vấn đề, hắn nói tới đều là nói chúng tim đen, khiến chân chính đáy lòng vẫn tồn tại nghi ngờ đệ tử tinh anh nhận được một loại hiểu ra cảm giác. Mà một ngày này, rất bình thường một ngày, trừ lại là mùa đông tuyết lớn phiêu linh, phong núi ngoài và dặm, cũng không cái gì đặc biệt. Tuyết bay như sụp đổ, mà đứng tại đỉnh núi, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy tại chỗ rất xa trong sơn cốc truyền đến ầm ầm tiếng vang, cùng tuyết sương mù bay vút lên chẳng cảnh. Là tuyết lở. Chẳng qua là tuyết này sụp đổ lại là sẽ không ảnh hưởng đến võ đang cái này chín tòa chủ phong, cốt bởi lúc trước tổ sư gia đang xây phái trước liền làm âm dương thăm dò, hắn dẫm nát thiên sơn và thủy, tìm ở đây đặt chân, cũng là bởi vì nhìn chúng võ đang linh khí, cùng an toàn. Cho nên, đám người đến lúc đó ngồi tại trong phòng, hay là cửa mép trước, nhìn phía xa cái kia giống như cựu thiên dâng lên tuyết triều, chiếm cứ gần như toàn bộ thiên địa, trong tim sinh ra thiên uy hạo đãng, người lại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Mà phá toái hư không, chính là muốn lấy lực lượng cá nhân, phá vỡ cái này nặng nề lực cản, để cảm nhận được thiên địa này vạn nhất. Thật sự là rất khó. Ầm ầm. Tuyết lở tiếp tục thật lâu mới tạm hoãn. Sắc trời cũng cho nên thật sớm liền thầm trầm xuống, ngoài cửa sổ là trong bóng tối tuyết bay, cuồng phong, vĩnh vô chỉ cảnh. Thời tiết như vậy, ai cũng không muốn đi ra ngoài, càng không cách nào đi ra ngoài. Gió xuyên qua trong núi lớn lỗ thùng nhỏ, treo qua các loại chọc cây cối nhánh cây khe hở, phát ra quỷ khóc sói gào tiếng vang kỳ dị, làm người ta trong lòng sợ hãi. Mà liên tại thời tiết như vậy, lại một đạo thân ảnh nho nhỏ, kéo lấy bước chân, đi hướng cái kia tuyết lở thế giới. Vâng! Tuyết lớn đè xuống, hỗn tạp lớn nham, bùn đất, không có chút hồi hộp nào đem cả người hắn mai táng trong đó. Võ đang âm dương tương sinh. Huyền Thiên Cung ngồi xuống rơi chủ phong cố nhiên là thuần dương vùng đất không tệ. Nhưng mà Tư Mã gia bọn hắn lại tính sai một điểm. Cái kia thuần âm vùng đất cũng không phải là tại chân núi, mà là tại hậu sơn cấm địa chỗ sâu, lại chỗ sâu. Cái gọi là cấm địa, bất quá là cái làm tốt đầy đủ cân nhắc an toàn cửa lớn mà thôi. Mặc dù có đệ tử ngộ nhập, kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục, trừ phi lại đi về phía trước bên trên mấy trăm dặm, đến võ đang chỗ sâu, lúc này mới sẽ tiến vào thuần âm vùng đất. Mà ở trong đó, mới thật sự là cấm địa. Đối với cái này, Hạ Cực đã sớm biết, chẳng qua là lười đi nhìn. Gần nhất có chút nhàm chán, cho nên đặc biệt vội vàng hôm nay cái này thời tiết tốt, tới dạo chơi. Băng lãnh tuyệt tình đè nén tuyết lở, đem hắn bao trùm lên đến, Hạ Cực cảm thấy trên người lạnh lạnh, vô số băng lãnh khí tức từ trong lỗ chân lông hướng trong cơ thể trồi đến, đông tận xương thủy, mà không khí cũng biến thành mỏng manh lên. Chẳng qua là chốc lát, cũng đã hoàn toàn không có. Cảm giác rất không tệ. Hạ Cực lộ ra cười, tiếp tục đi về phía trước, đi thời điểm, hắn hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Đồng thời lại vì chính mình mang tới một bộ mặt nạ ra người. Dù sao ở bên ngoài làm người không nhận ra hoạt động, dù sao vẫn là muốn mở nít phụ, không phải sao? Không biết đi được bao lâu, tính toán nên là đến chân chính cực âm vùng đất biên giới. Hạ Cực giữ vững tinh thần đến, tựa như du khách trải qua dài đằng đẵng đường đi bốn ba, cuối cùng đã tới ngắm cảnh. Trung quanh đột nhiên trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tiếng gió nghẹn ngào, tuyết lở ầm ầm, đều hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Mà ngẫu nhiên băng tuyết đè ép, sinh ra âm thanh, cũng như gãy xương, két 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 cực kỳ dọa người. Nếu là có người đặt mình vào tại cái này hoàn cảnh, liền như người sống bị đầu nhập vào quan tài bên trong, tiếp đó đóng đinh quan tài bốn góc, tiến hành sinh chôn. Hạ Cực hưng phấn liếm môi một cái, nổi lên xuống cảm xúc, tiếp tục đi về phía trước. Đỉnh đầu hắn sớm không biết bao trùm vài trăm mét, thậm chí còn là ngàn mét tuyết động, mà phía sau thì là đi qua, là bị tuyết rơi lần nữa chiếm cứ. Bởi vì hắn tiến lên lực lượng, băng tuyết bị đè ép, mà lại không xóa tung, biến thành từng đạo gần như tường băng óng ánh long lanh. Két két. Sắc nhọn xương vang lên. Cái này băng tuyết chuyến về đi nam nhân đột nhiên có cảm giác, vội vàng quay đầu, nhưng mà lại cái gì cũng không có, tựa hồ là hắn nhạy cảm. Mà không khí tựa hồ lại khôi phục yên tĩnh. Hắn tiếp tục tiến lên, mà chẳng biết lúc nào, chung quanh tuyết biến động. Giống như nhạt trắng bên trong, bị người bôi sơn trắng, mà từng chút đặc biệt trắng. Nam nhân kia rốt cuộc dừng bước, nhìn xem óng ánh băng tuyết bên trên, cái kia từng đoàn mơ hồ không rõ bóng trắng, không có gì đặc biệt hình thể, giống như bị phong tại băng bên trong tảng đá. Cái này, đây là cái gì? Nam nhân kia hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi trừng lớn, hiện ra sợ hãi biểu lộ. Hắn đã trải qua dừng bước, tỉ mỉ theo dõi cái này cái kia băng bên trong bóng trắng, trong lúc đó mấy lần đột nhiên quay đầu. Biểu hiện như thế, nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên là minh bạch hắn giờ phút này là cực kỳ khẩn trương, thậm chí thần kinh nằm ở là đem bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 12. Chương 18, bí địa. Cần mau mau rời đi nơi này. Nam nhân kia vội vàng tại tuyết đáy bắt đầu chạy. Nhưng nếu có người trông thấy một màn này, bọn hắn có lẽ đầu tiên khiếp sợ cũng không phải là cái kia băng tuyết bên trong chiếc bóng, mà là nam nhân này vì sao có thể chạy. Hắn đến mức, băng tuyết sớm bị đè ép thành cứng rắn nhất gạch băng, nhưng hắn như cũ tại chạy. Mặc dù không biết rằng vì cái gì chạy, thế nhưng là không khí này quá sợ hãi. Rốt cuộc, hắn chạy không nổi rồi, dừng bước, ngồi xuống tiếp đó bắt đầu hơi hơi thở dốc. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta tại sao lại ở chỗ này? Cái này cái nam nhân phát ra tuyệt vọng kêu la. Nhưng mà thanh âm của hắn liền bị giới hạn tại cái này nho nhỏ băng tuyết không gian, như cùng ở tại lòng đất linh cứu bên trong kêu gọi, căn bản không dùng. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau có cái gì tại đụng vào cổ của hắn, lạnh buốt lạnh buốt. Nam nhân này giống như bị chạm điện, lập tức bắn lên, tiếp đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau vẫn là gạch băng giống như cứng rắn tường tuyết, chỉ có điều chẳng biết lúc nào đột xuất một cái mục nhỏ, cũng chính là ngật đáp này chạm đến cổ của hắn. Lòng của nam nhân lúc này mới để xuống. Có lẽ là chính mình quá khẩn trương. Hắn lần nữa ngồi về tại chỗ, ngẩng đầu quan sát nơi xa, đồng thời điều tức làm ngắn gọn nghỉ ngơi, mà hắn con mắt lại tại cái kia băng tuyết bên trong bóng trắng bên trên qua lại chuyển. Một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập tại trong lòng hắn, tựa hồ những cái kia bóng trắng cách mình lại gần thêm một chút. Còn là rời khỏi nơi này trước đi, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nam nhân tự mình lẩm bẩm. Nhưng như là có nhân loại thấy cảnh này, liền sẽ cảm thấy cái này lớn nhất không thích hợp liền là nam nhân này chính mình. Hắn không ngừng cơ múa dao trong tay, lấy chôi đao khanh khanh đấm vào tường tuyết, dùng cái này tới mở đường. Đây là đầu cực kỳ dài dòng buồn chán con đường, lớn đến hắn tùy thời cảm giác chính mình nhưng có thể chết đi. Mà âm thanh càng ngày càng yên tĩnh, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, nam nhân có chút mặt đỏ lên. Bành! Một tiếng vang dọn. Chợt là bóng tối xen lẫn thối giữa băng gió, ngược lại thổi vào, nhưng bởi vì tường tuyết bên trong thực sự rắn chắc, cho nên ở đây nhẹ xuấy, lại chắc rời đi, như có một thanh sắc bén lên dao, tại mặt người trên da sờ sờ, đem mũi, bờ môi toàn bộ cả mất. Nam nhân kia phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, chợt nặng nề té lăn trên đất. Chi chi kít. Phía sau băng tuyết chuyển đến đè ép âm thanh. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện những cái kia bóng trắng chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức cực kỳ to lớn, nhưng như cũng không biết là cái gì, có lẽ là trong núi tảng đá tại tuyết lở cùng hắn đi lại tầm đó, mà bằng vào chính mình nguyên bản trọng lượng chậm rãi ép xuống, một tấc một tấc. Chẳng qua là cái này như cũng giải thích không thông, vì sao những này tảng đá sẽ hướng hắn tới gần. Giống như từ địa ngục ra quỷ xa, muốn ghi hắn đoạn đường. Nơi đây âm khí rất nặng, không chỉ có là loại kia có thể đông tận xương tủy băng tuyết lạnh giá, càng là liền linh hồn đều có thể phong bế lạnh thấu xương. Nam nhân kia cảm thấy bàn tay của mình đã nhanh bị có chút mềm mại mặt đất dính chặt, hắn vội vàng đứng dậy, vận tức điều khí, dùng nội lực làm cho bản thân bốc hơi lên một chút màu trắng nhiệt khí, lúc này mới có chút hòa hoãn. Phía sau đã trải qua không có đường lui, chỉ có thể đi tới. Nam nhân kia tựa hồ rất rõ ràng điểm này, thế là lấy trường đao làm dò đường chi quả trượng, tại hoàn toàn tối tăm không gian bên trong, như người mù lục lọi. Cốc cốc cốc. Hắn trái tay nắm lấy vỏ đao nhẹ nhàng đánh, tay phải thì là khẩn trương nắm chôi đao, dùng cái này tiến lên. Vỏ đao gõ đánh ra âm thanh rất kỳ quái, cũng không đều đặn, hoặc là nói là vô cùng không đều đặn, chợt cao chợt thấp, đột nhiên thanh thúy như bạc đũa lẫn nhau gõ, đột nhiên sắc nhọn như đêm khuya nữ tử cuồng loạn kêu to, đột nhiên nặng nề như vật nặng rơi xuống đất. Nam nhân kia thả chậm lại bước chân, tay phải trường đao múa mấy cái đao hoa, dùng cái này tới theo lấy cảm giác điều chỉnh tốt nhất vị trí, lấy tiến hành phòng ngự. Nhìn ra được, hắn hiển nhiên là đao pháp danh gia. Mà tay trái vỏ đao, tắc thì đình chỉ gõ, ngược lại dán vào trong bóng tối vách tường, chậm rãi mơn trớn. Tựa hồ là từng cái nhỏ rãnh, sâu cạn không giống nhau. Nam nhân không dám đem vỏ đao đi dò xét rãnh chiều sâu, bởi vì hắn cũng không biết rằng những này rãnh bên trong có hay không cất giấu thứ gì, mà hắn ngừng vỏ đao gõ, ngược lại lấy càng ôn hòa phương thức tới dò đường, trong bóng đêm tiến lên. Lại đi mấy chục bước, bên hai truyền đến yếu ớt róc rách tiếng nước. Tựa hồ là phía trước có mạch nước ngầm lưu. Mà theo lấy hắn tiến lên, xung quanh đột nhiên chuyển đến dị hưởng. Nam nhân kia cũng không chú bước, mà là tăng tốc tiến lên tốc độ, hắn trong thai chuyển đến thâm trầm, sôi trào tiếng. Hắn có thể khẳng định những này sôi trào tiếng là bắt nguồn từ lõm trong máng. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt dấu hiệu. Cho nên, hắn thử đi nhanh biến thành chạy như điên. Bành! Nam nhân này chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tựa hồ là đụng phải cái gì. Không biết nơi phát ra chỉ riêng bất thình lình sáng lên, kia là một tòa dị xét đến gần như bị hoàn toàn ăn mòn vách tường đến, ánh nến như thế nào sáng lên. Nam nhân này cũng không rõ ràng. Nhưng là, mượn ánh đến, hắn lại thấy được mặt tình hình trước mắt. Đây là một chương to lớn, bị kéo dài trắng bệnh gương mặt, mà chính mình. Dĩ nhiên thẳng đến tại nó trên đầu lưỡi đi. khó trách mặt đường mềm mại dính dính. Mà cái kia cái gọi là mạch nước ngầm âm thanh, lại là nước miếng của nó. Nam nhân kia minh ngộ tới, hoảng sợ lui lại, nhưng là trắng bệch gương mặt khổng lồ lại tựa hồ như cũng không nội vã. Mà những cái kia lõm trong máng sôi trào chi vật, cũng rốt cuộc chảy ra, kia là từng đoàn hỗn tạp nát xương, con mắt, thậm chí thu móng, đứt góc huyết dịch, mang theo tanh hôi phun ra. Tựa hồ là cái này trắng bệch gương mặt khổng lồ tại vì cái này khó được đồ ăn thêm nguyên liệu. Liền như là ăn bò bít tết trước, luôn luôn cần ưu nhã cắt khối tiếp theo, tiếp đó nhúng lên tiêu đen hoặc là sốt cà chua, như lối vào này, mới có thể càng thêm mỹ vị. Không, không. Nam nhân điên cuồng lùi lại, chẳng qua là trung quy chạy không khỏi, bị cái này lưỡi dài cuốn một cái, liền hướng về kia trắng bệch gương mặt khổng lồ buồn máu miệng rộng mà đi. Ung ngục một tiếng vang nhỏ. Hắn bị nuốt xuống. Tựa hồ tiến vào dạ dày. Nam nhân kia toàn thân bị một tầng kỳ dị màng ánh sáng bao vây, cho nên đỏ như máu vật dơ bẩn. Cùng cái kia đầy trời u hồn căn bản là không có cách phá vỡ cái này màng. Tựa hồ là bị kinh sợ dọa, mà sinh ra mỏi mệt. Nam nhân kia quyết định nghỉ ngơi một hồi. Cho nên, hắn tại dạ dày tìm một chỗ, liền hô hơ ngủ. Một bên ngủ, một bên ngáy to. Đinh đinh đinh. Đinh 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 đốt. Vô số màu đen có lấy mặt quỷ tức giận đập tại nam nhân tầng kia màng ánh sáng bên trên, tựa hồ muốn chui vào trong đó. Nhưng là cái kia màng ánh sáng lại là khó có thể tưởng tượng kiên cố. Nam nhân giống như mặc lấy áo giáp tướng quân. Mặc cho một đám đứa nhỏ cầm lấy rơm dạ tại đâm hắn. Rơm dạ phá vỡ áo giáp, không thể nào. Cho nên những này kỳ dị mặt quỷ khí lưu, cũng không cách nào xuyên phá hắn màng ánh sáng. Lúc này, đen như mực dạ dày đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, tựa hồ là cái kia trắng bệch gương mặt khổng lồ phát hiện trong bụng tình huống, mà cảm thấy phẫn nộ, điên cuồng, nó bắt đầu lung lay thân thể, nào nặn động phần bụng, tựa hồ muốn dựa vào lấy vận động, tới gia tốc tiêu hóa. Nhưng là nó suy nghĩ nhiều. Cái này màng ánh sáng căn bản không tan ra. Trắng bệnh gương mặt khổng lồ càng thêm điên cuồng bắt đầu chuyển động. 12. Chương 19, cực âm vùng đất. Bị tuyết vùi lấp cực âm chi thung lũng, đối ứng đâm thẳng trời cao cực dương huyền thiên ngọn núi. Âm dương tương sinh. Mà cái này khe núi lại bỗng nhiên phát sinh càng lớn tuyết lở, giống như cái gì cự thú va chạm ủi động lên chân núi, khiến cho kịch liệt lay động, mà tuyết sương mù càng là bay là tả. Không nớt đầy trời tuyết lớn, càng đem nơi đây mai táng, tất cả mọi thứ chưa từng chạy ra sinh vật, tất cả đều bị mai táng. Vạn cây ngăn trở, hoặc có không ít bị nổ tận gốc. Chui vào lấy tuyết bùn núi đá hỗn tạp mãnh liệt lưu bên trong, hướng về núi chỗ càng sâu mà đi. Trên núi Võ Đang, chính là tại căn phòng bên trong đánh lấy chợp mắt nam tử tóc bạc cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia gần như diệt thế tuyết lở. Mà căn phòng đều có chút run rẩy. Cái này lúc trước là chưa bao giờ có. Cái kia trắng bệch mặt quỷ kéo lấy thật dài vặn vẹo cái bóng, tại cực âm vùng đất thật nhanh cất động, lại như hỏa bao, leo lên một ngọn núi, nhìn từ đằng xa, còn tưởng rằng đó bất quá là một tầng chỉ có điều có chút trắng bệch tuyết. Nó trong bụng, nam nhân kia lại an an ổn ổn ngủ. Mà qua một đêm, hắn mở mắt ra, nổi lên xuống cảm xúc, lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này, đây là nơi nào? Vì sao ta lại ở chỗ này? Thật đáng sợ. Cái kia trắng bệch gương mặt khổng lồ vặn vẹo thân ảnh, đang chơi đùa một đêm về sau, cũng rốt cuộc lăng xuống. Hạ Cực tiện tay xé ra bụng của nó, từ bên trong chui ra. Tiếp đó, hắn liền thấy một trương oán độc, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, cực kỳ khiếp người khuôn mặt, một đôi không có mắt hắc mâu tự trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Tiếp đó thì là một cái thật dài cực lớn tay không vồ tới, cái kia tay không như ở trong nước bị ngâm trăm năm, mục nát bệnh phù, mà đen nhánh móng tay vặn và vặn mẹo, loang lổ đến cực điểm. Thật đáng sợ nha. Hạ Cực trừng lớn mắt, há to miệng. Tiếp đó, cái kia có lây trắng bệnh khuôn mặt vặn mẹo thân ảnh, liền cảm giác cái kia miệng càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn. Thẳng đến nó cũng không khống chế mình được nữa, hướng về kia tựa như u minh nhập chỗ miệng lớn bị hút đi. Một lát sau, Hạ Cực lau lau bờ môi. Lúc này hắn đã trải qua đứng tại một đỉnh núi. Nhờ vào đó bắt đầu nhìn ra xa xa, lại thấy trung quanh chín ngọn núi liên hoàn, vờn quanh tầm đó, là một tòa tựa như thế ngoại mộ địa lớn thâm cốc. Bởi vì có tuyết lớn bao trùm, cái này thâm cốc trong đó có cái gì xác thực thấy không rõ lắm. Mà hắn mới vừa cái kia một đoạn mạo hiểm, hiển nhiên chẳng qua là tại cái này cực âm vùng đất bên ngoài. Hạ Cực liếm môi một cái, giang hai tay ra, ôm ấp lấy cái này đẩy trời hàn phong, bạo tuyết, còn có âm trầm. Chợt nhún người nhảy lên, như một con chim lớn, dương cánh từ chỗ cao nhất rơi xuống, lao xuống. Vèo. Liên hoàn chín ngọn núi bên trong cái kia thế ngoại mộ địa lập tức nên đón một vị khách nhân. Mới vừa vào trong tuyết còn không có cảm giác gì. Bất quá là có thứ đồ gì tại lôi kéo hai chân của nàng, hướng trong tuyết kéo đi. Hắn cúi đầu nhìn một chút, đã thấy là cái khuôn mặt mục nát, con ngươi lấy tuyến một liên hệ, mặc dù bắn ra lại như cũ treo ở trên mặt nữ nhân. Hạ Cực tùy ý nàng kéo lấy, hướng đất tuyết chỗ sâu mà đi. Trên thực tế, đối với nơi đây chủ nhân hiếu khách, hắn rất là yêu thích. Nhìn tới vẫn là cái có chút chú trọng người. Cho dù là trước cửa tiếp đãi, cũng là ngũ quan đều đủ. Không tệ, không tệ, thật sự là khó được. Hạ Cực nâng cầm lên, nhìn xem cái kia khủng bố nữ nhân kéo lấy con người, tại trong đống tuyết bị cạo đến lúc la lúc lắc, hắn không đành lòng, thuận tiện tâm nhắc nhở, chậm một chút, nhanh hơn con ngươi có thể sẽ mất. Hắn lời này mới vừa nói ra miệng, nữ nhân kia kéo ở bên ngoài con ngươi, đột nhiên lấy ra một điểm nồng trắng điểm, dường như con ngươi, tiếp đó hoán độc nhìn chằm chằm hắn, giống như rắn, băng lãnh mà ác độc. Hạ Cực gặp nàng tương đối ngượng ngùng, thế là không cần phải nhiều lời nữa, liền hai tay ôm đao tại trước ngực, mặc cho nàng kéo lấy hướng dưới mặt đất tiến lên. Tựa như có lẽ đã có chút thời gian. Hắn ngủ gật, lại khi tỉnh lại tóc phát hiện mình đã bị nhuốm máu dây kém quấn vào một cái kỳ quái bốn vòng khung sắt bên trên, khung sắt vết gỉ loang lổ rất là cổ lão, bốn vòng thì là bốn đạo khô héo bụi gai giống như quấn. Khung sắt là cắm ở một cái cao cao phần mộ bên trên, cái kia phần mộ ước chừng có cao 8, 9 mét, nhưng cũng bất quá là mộ đất, làm cho người khó có thể tưởng tượng trong đó chôn lấy chính là cái gì. Mà Hạ Cực quan sát phía dưới, phát hiện lại là vô số lít nha lít nhít phần mộ. Cái này võ đang chỗ sâu, cùng cực dương đỉnh cao đối ứng, lại là lớn chôn sắt vùng đất. Những thi thể này mai táng cũng không thận trọng, bất quá là từng cái mộ đất đống, chẳng qua là bùn đất không biết bị cái gì dịch nhẫn chỗ cố định, mà cứng như nham thạch. Hạ Cực con ngươi lộ ra cực sâu sợ hãi. Biểu hiện của hắn rất bình thường. Chi chi. Cái kia như khô héo bụi gai cuốn ngược gỉ sợi bắt đầu động, chậm rãi kéo đưa đến bị trói nam nhân hai tay, chỗ hai chân. Tiếp đó cái kia gai nhọn, chậm rãi đâm về nam nhân kia động mạch, cùng chân nhỏ. Nam nhân từng ngụm thở dốc lên. Không biết là sợ hãi, còn là tại buông lỏng. Xoẹt. Cái kia gì xét gai sắt thất bại. Mà tựa hồ sinh ra một tia nghi hoặc, cho nên gai sắt ngừng. Nam nhân kia vội vàng hét thảm lên, đau quá a. Không được qua đây. Như thế, cái kia gai sắt lại một lần xương xuống dưới. Như cũ thất bại. Gai sắt mở mịt. Chật, thì là điên cuồng. Ba ba ba. Khô héo gai sắt cuốn ngược, chật đem nam nhân kia tứ chi gắt gao dày dừa kéo lại, gai sắt vỡ ra, chia ngàn vạn chi nhỏ đầu, từ các nơi đâm về nam nhân kia. Nếu là tinh tế đi xem, vậy nơi nào là cái gì gai nhọn, mà rõ ràng là móng tay. Móng tay một cái tiếp lấy một cái hướng nam nhân kia động mạch chỗ chào hỏi, như mưa rào không chút nào gián đoạn. Rốt cuộc. Tại nam nhân buông lỏng xuống, bọn hắn thành công. Bốn đạo máu chảy, từ trên đài cao chảy xuống, tiếp đó theo trên mặt đất một ít kỳ quái danh bắt đầu chảy xuôi, rất nhanh phát họa ra một bức xếp thái cực đoàn, trên mặt đất chậm rãi chuyển. Cái này lớn nơi chôn xương bên trong tồn tại, hiển nhiên cần sinh hồn huyết dịch tới làm những gì chuyện. Bành. Một tiếng không tên tiếng vang. Cái kia xếp thái cực đồ án, dĩ nhiên phá vỡ động. Mà máu cũng bị bắn tung tóe thành đầy trời mưa. Từng đạo bóng trắng từ mộ đất đống bên trong giò xét ra tay, mang theo sợ hãi bầu không khí tới phía ngoài bò. Mà đài cao cũng bắt đầu lay động, hắn xuống cái kia 8-9 mét trong phần mộ, tựa hồ có cái gì muốn dãy rủa ra tới. Thành công. Nhiều như vậy năm, rốt cuộc có người sống đến đây. Bọn hắn rốt cuộc chờ đến sinh hồn huyết dịch. Mà 8-9 mét chủ trong phần mộ, dị dạng mặt quỷ đã trải qua há miệng ra. Nó muốn đem cái này mang cho chúng nó nhân loại may mắn hoàn toàn ăn hết. Trong phần mộ, từng đạo trắng bệnh hoặc nữ quỷ, hoặc nam quỷ bắt đầu bỏ ra ngoài, tham lam nhìn xem trên đài cao duy nhất sinh hồn. Tiếp đó bắt đầu nhúc nhích, một đường đều là gãy xương lạch cạch tiếng, chói tai khiến người ta sợ hãi. Mà đúng lúc này, thời gian giống như dừng lại. Bởi vì đầy trời tóe lên huyết dịch, đột nhiên lại không hạ xuống, mà là như là loại độc quái dị nhất rắn, thay đổi hoàn toàn không tồn tại đầu người. Cái này khiến đầy đất nằm sấp ác quỷ nhao nhao đem cái cổ hố néo nửa vòng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bầu trời tĩnh lại giọt máu. Bọn hắn cảm nhận được một loại bị giòm ngó cảm giác, cùng tham lam. 12. Chương 20, mạch. Hạ Cực tùy ý đi tại cái này mộ trong đất. Đỉnh đầu lỗ thủng là vừa vặn chính mình rơi xuống lúc đụng hư, mà tại hướng lên thì là trọng áp tuyết động. Máu của hắn lúc này cũng không có rơi xuống, mà lại như là đột nhiên thức tỉnh gián độc, mang theo cực kỳ sắc nhọn tiếng vang, đông nhiên từ trong cỏ thăm dò, hướng về bò đầy đất lấy ác quỷ đánh tới. Tranh nhau chen lấn, tựa hồ lo lắng chậm liền không cách nào ăn đến đồ ăn. Giữa không trung, có lẽ là tốc độ quá nhanh, mà làm cho máu bị kéo dài, nhưng dài lại không ngừng, như nhiều mền tơ kéo mở rộng ra, lại rơi xuống dưới lúc, mỗi một giọt máu dĩ nhiên trung gian xuất hiện mấy đạo khe hở. Trống rỗng, như hẹp dài mà âm lãnh xà nhãn. Chín mắt rắn. Trong mộ địa, phát ra lạch cạch tiếng gãy xương, ác quỷ bắt đầu phát ra nguyền rủa, bắt đầu đứng lên, nhưng sau một khắc bọn hắn liền bị cái này như chín mắt rắn huyết dịch cho nhào tới trên mặt. Lập tức vô số thét lên tại cái này dưới đất trong mộ địa vang lên, nhưng mà lại cũng không phải là sợ hãi độc chú. Kia là thống khổ gào thét. Hạ Cực nhàm chán nâng cầm lên nhìn xem, không vui không buồn, cảm giác còn là tại thế giới người phàm hưởng thụ nhân quả càng có ý tứ. Phát giác được phía sau dị dạng mặt quỷ cắn vào, hắn về sau lười nhác té ngửa, lông mày nhíu lại, tiếp đó thấy được trường cực kỳ khủng bố, tràn đầy vết máu độc nhãn trách khuôn mặt, đang mở to miệng hướng về hắn tính cả tảng đá cùng một chỗ cắn tới. Hắn cũng mở ra miệng. Một lát sau, hắn lau lau bờ môi, đứng lên, rất nhiều trên mặt đất quỷ dị huyết xà cũng lập tức bay trở về thân thể của hắn, và lại khôi phục như lúc ban đầu. Lại ngẩng đầu, cái này mộ địa đã trải qua không còn huyên áo, trở nên trống rỗng. Mà nơi xa cột đá về sau, đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Hắn không chút nghĩ ngợi, tóc bắn nhanh ra như điện. Chủ nhân của thanh âm kia né tránh không kịp, lại bị trực tiếp cuốn tới trước mặt, mà treo ở giữa không trung. Lại là cái khôi lỗi. Hạ Cực nhìn lấy người này trước mặt hình, làm ra giản lược phán đoán. Một thân màu xanh đạo phục, tướng mạo bất phàm, mà quanh thân khí chất càng là mờ mịt như tiên, bên hông bội kiếm thì là tương đối hiếm thấy, chôi kiếm rất lâu, gần gũi vì bình thường lưỡi kiếm gấp 3, mà thân kiếm cũng rất rộng, chỗ chôi kiếm thì là khắc lấy 9 vòng ngày mai, 8 vòng rơi xuống đất, mà một lượt treo cao. Cựu Dương, chính là thuần dương. 9 càng là cử số. Cũng là luân hồi cảnh thông hướng thần thoại cảnh yêu cầu, 9 vào luân hồi 5 lần phá hư, tắc thì có thể làm thần minh. Cựu Ngũ, chính là ý này. Trong nhân thế này, hắn dư bảo kiếm hắn khả năng không rõ ràng, nhưng cái này một cái Hạ Cực lại là nhận biết. Dù sao cũng là võ đang khai sơn lập phái người binh khí, mà người kia cũng là chính mình trên danh nghĩa sư phụ, mặc dù người sư phụ này bất quá là mạnh ai tối vì đem chính mình quấn vào võ đang trên chiến xa mà tiến hành một loại nghi thức. Ngươi có thuần dương chân nhân một tia hồn phách, nhưng ngươi thủy chung là cô khôi lỗi. Hạ Cực nhìn chăm chú cái này áo xanh đạo sĩ, nhàn nhạt mở miệng. Cái kia khôi lỗi lại là hiếm thấy có chút kinh hoàng, bái nói, thuần dương chân nhân phá hư rời đi về sau, lưu lại một tia hồn phách, lấy bí pháp cố nơi này khôi lỗi bên trong, trấn thủ cái này cực âm vùng đất lối vào, nếu như bất quá hơn 50 năm. Lại không nghĩ cái này cấm địa bên trong yêu ma quỷ túy đều bị các hạ chỗ trừ, thật sự là cảm ơn. Ừm. Hạ Cực nghe hắn như thế nói chuyện, lập tức cảm thấy mình tựa hồ là vì võ đang làm chuyện tốt. A, cũng không thẹn cái này võ đang trưởng giáo tên. Nghĩ đi nghĩ lại, đầu hắn tóc siết chặt, mà đem cái kia khôi lỗi trực tiếp cắt chém thành vài đoạn, nghiêng đầu hít sâu một hơi, đem cái kia còn chưa kịp lúc tiêu tán hồn phách thu vào trong bụng. Cái sau căn bản chưa từng có bất kỳ phản ứng nào, giống như này bị nuốt vào. Chỉ vì Hạ Cực xuất thủ thực sự quá đột ngột, mà thời cơ lại làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Nhai nuốt lấy cái này hồn phách, hắn ngược lại là từ thuần dương chân nhân cái này một tia hồn phách bên trong, biết được một chút càng thú vị tin tức. Mạch Long Tàng Châu mạch máu, cùng cái kia Bắc Địa Phong Tuyết thần núi, đồng nói, dĩ nhiên thật sự là hai con người. Nhớ lại trước đó chính mình thông qua cái kia núi lửa quân, tiến vào đồng nói, nuốt hắn một mục đích tình hình, coi là còn không có cảm giác gì. Bây giờ nghĩ đến, rất có thể là kỳ dị gì tồn tại, bị chia cắt về sau, mà trấn áp tại Long Tàng Châu phía dưới, thời gian lâu, cái kia tồn tại bị chia cắt thân thể liền sinh ra riêng phần mình ý thức. Hạ Cực nghĩ đi nghĩ lại, tham thẳm thở dài. Loại chuyện này, chính mình đã từng làm qua, vì cái gì mình bị chia cắt thân thể, lại chưa từng riêng phần mình thức tình đâu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tiếp tục thưởng thức thuần dương chân nhân cái kia một luồng hồn phách bên trong thông tin, lại cùng mình một chút nguyên biết thưởng thức tiến hành tổng hợp phân tích. Hắn cho ra cái suy đoán, có lẽ cái này lớn chôn xương thi chẳng qua là một tầng phong ấn, dùng để trấn áp cái kia kinh khủng tồn tại một mạch. Bây giờ đã cái này mộ địa bị chính mình hủy hoại. Đây chẳng phải là nói, nhất mạch kia là sắp xuất thế. Hạ Cực nhắm mắt cảm thụ, quả nhiên phát giác một tia cực kỳ âm tà khí tức kinh khủng trong lòng đất hồi phục lại, mà cái này tuyết động chi xuống núi cốc mộ địa cũng bắt đầu phát ra tần suất cực thấp, âm thanh cực nhẹ rung động. Giống như cái nào đó quái vật khổng lồ, trong lòng đất ba vạn dặm chỗ chậm rãi đi đi, mà phát ra thiên lôi tiếng vang, mà xuyên qua tầng tầng bùn đất, mà truyền đến nước này gian, nhưng đã trải qua cực kỳ bé nhỏ, rất khó phát giác. Nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền phát hiện nguyên bản nơi đây mộ địa chủ mộ, là cái kia cao 8, 9 mét mộ đất trong đống nhiều hơn cái huyệt động. Hạ Cực thân hình chớp động, ngồi xổm ở mộ phần trống hướng trong đó nhìn lại. Bóng tối không cách nào che đậy ánh mắt của hắn, mà hắn có thể nhìn thấy huyệt động này hoàn toàn sâu không thấy đáy, giống như địa ngục lối vào, căn bản không biết thông hướng dưới mặt đất nơi nào. Bổ nhào, Hạ Cực trực tiếp tung người càng nhập trong đó. Trong không khí tràn đầy hít thở không thông dị thường khí thể, cùng làm cho người đè nén tiếng vang kỳ quái. Thậm chí trên nửa đường, còn có chút quỷ dị tồn tại, như toan đâm thủng hoặc là quấn quanh cái này rơi xuống thân thể, mà kéo vào chính mình động huyệt. Nhưng những tồn tại này bình thường đang xuất thủ một khắc này, liền biến mất tại trong thế giới này. Cái kia cấp tốc rơi xuống, càng lúc càng nhanh nam nhân, tựa hồ thành lô đen. Trung quanh hết thể tồn tại, đều sẽ rất nhanh hóa thành chân không. Vâng! Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc rơi xuống đất. Kia là một chỗ lòng đất đầm lầy. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình hai chân giống bị từng cái thầm xoáy hút vào trong đó, mà trong đất bùn ngược lại là sạch sẽ, liền ăn thịt người côn trùng nhỏ đều không có, không thể không nói, là kiện làm cho người tiếc nuối chuyện. Đánh một hồi chớp mắt, lại khi tỉnh lại, hắn thấy được một cái mạch máu. Ở giữa lưu động hư vô, bóng tối cùng tử vong, cùng vô số sắc nhọn gào thét, thâm trầm nguyền rủa, nghiền ép quỷ dị âm thanh, còn có mênh mông tạc âm. Có lẽ làm cho người chẳng qua là nghe được cái này lưu động, liền sẽ điên cuồng, si ngu. Hạ Cực hiếu kỳ đi qua, dùng chôi đao gõ gõ cái kia mạch máu, phát ra bang 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 âm thanh. Có lẽ cái kia mạch máu cũng là choáng tại chỗ. Sau một khắc, trong đó tất cả lưu toàn bộ đều biến mất, mà các loại âm thanh cũng ngắn ngủi ngừng nghỉ, cái này không biết bao sâu lòng đất yên tĩnh khiến lòng người bàng hoàng. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng núp đích. Hạ Cực nhàn nhạt nói. mà cái kia mạch máu quả nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì trước mặt nó tóc của người đàn ông này, sớm đã rơi rớt, mở ra, như từng cái thượng cổ quỷ dị hắc xà, đồng thời trừng trừng nhìn chằm chằm nó. Làm hắn sợ hãi, mà sinh ra đối mặt cao vị người cảm giác, mà quỳ gối, tuân theo, không dám núp đích. 12. Chương 21, đi bắc địa. Hạ Cực cẩn thận chu đáo lên trước mặt căn này mạch máu, đột nhiên hỏi, có thể biến thành người sao? Sâu dưới lòng đất mạch máu. Bang bang bang. Hạ Cực dùng vỏ đao lần nữa đập mạnh trước mặt cái này mạch máu, cái sau yên tĩnh thẳng tắp kiên định, cũng không dám động rung động chút nào. Chợt, tựa hồ cảm nhận được trước mặt khủng bố nam nhân sát ý, cái kia mạch máu phát ra liên tiếp tối nghĩa, thanh âm trầm thấp, như là phun ra một chuỗi hào khắc thường ký tự. Nhìn thấy nam nhân trước mặt thờ ơ, mạch máu tiếp tục tóc ra kỳ dị thanh âm, gấp rút mà mang theo sợ hãi. Hạ Cực kéo lấy cái cằm trầm tư chốc lát, a, đã ngôn ngữ không thông, chỉ có thể đem ngươi làm thịt. Không tên tồn tại mạch máu tựa hồ phát hiện đến cái này một cỗ sát ý, mà vội vàng nhổ ra hai chữ, ngươi tốt. Hạ Cực ôn hòa cười cười, nói ngươi tốt cũng vô dụng. Bình thường không học tập thật giỏi, lúc này nhổ ra một hai cái từ ngữ, cho rằng liền hữu dụng. Hắn rút ra dao, tại cái kia mạch máu trung gian khoa tay, giống như tại phán đoán từ nơi nào ra tay, mới có thể thoải mái hơn. Chờ một chút. Trong lúc nguy cấp, cái kia mạch máu dĩ nhiên lại nghẹn ra hai chữ. Cái này khiến đang chuẩn bị một đao cắt đứt Hạ Cực, mắt sáng rực lên, hắn thu hồi dao, cũng không quản trước mặt cái đồ chơi này có thể hay không nghe được rõ ràng, ta chớp mắt, nếu như tỉnh lại, ngươi vẫn là không cách nào cùng ta câu thông, vậy ngươi liền có thể chết đi. Nói xong, Hạ Cực tùy ý tìm ra một chỗ sâu lớn nham nước gãy, nằm ở phía trên ngáp một cái. Cái kia mạch máu cũng là thành tinh, cho dù chẳng qua là nhìn xem động tác, bộ dạng, cũng là minh bạch chính mình thời gian không nhiều. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Cái kia mạch máu cũng không già mồm, sau một khắc trực tiếp từ đường ống bên trên dọc theo vô số sợi rễ như điện cực bắn mà ra, tất cả bùn đất đều không thể ngăn cản hắn chút nào, mà hắn bên trên có quỷ dị màu xanh đen tơ nhện, như mảnh rắn du động. Chẳng qua là căn này dâu mỗi một lần kích xạ, đều làm cho mạch máu đỏ tươi suy yếu nửa phần, đến cuối cùng, mạch máu đã trải qua mang tới chút màu xám, có thể thấy được nó thật là tại cường hành hành động một loại bí thuật. A cắt. Hạ Cực hắt hơi một cái. Cái kia mạch máu dọa đến hồn đều nhanh giật tán ra tới, vội vàng tăng tốc động tác. Mà cái kia kinh khủng nam nhân, chẳng qua là ở trong giấc ngộng xoay người mà thôi. Một lát sau, trở về xúc tu trói chặt lại 6 tên nhân loại, 3 nam 3 nữ, đứa nhỏ, trưởng thành, lão nhân mỗi cái một cái. Mấy người tựa hồ còn đang giãy giụa, tại bất lực thét chói tai vang lên, nhưng rất nhanh bị xúc tu kéo vào trong mạch máu. Bổ nhào bổ nhào bổ nhào. Vài tiếng côn trùng bạo phá huyết tương nhỏ bé tiếng âm vang lên, cái kia mạch máu vội vàng hấp thu mấy người ký ức. Như thế bí thuật, đối với nó tới nói, cũng coi là cực lớn tiêu hao. Dù sao có lây cực lớn không gian khoảng cách, cùng tìm kiếm. Thế nhưng là tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Nó từ từ tiêu hóa. Đợi cho Hạ Cực khi tỉnh lại, mạch máu vội vàng nói, đại vương, xin hỏi có gì phân phó. Hạ Cực gật gật đầu, hiển nhiên vì hắn dễ học cùng chăm chỉ cảm thấy cao hứng. Mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không vì tối, biết hổ thẹn sau đó dũng, biết không đủ mà hậu tiến, có thể thấy được cái này mạch máu vẫn là cái đáng làm chi tài. Thế là, hắn lại đi lên trước, bang 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 gõ thân thể của nó, nói, có thể biến thành người a liền là biến thành ta bộ dáng này. Cái kia mạch máu vội vàng nói, có thể. Lập tức nó bắt đầu phát sinh biến hóa, trung gian có chút dừng lại, tựa hồ đang quan sát trước mặt đại nhân bộ dáng. Rất nhanh, một cái khác Hạ Cực xuất hiện. Hạ Cực lạnh lùng nói, ai bảo ngươi biến thành ta lấy xuống mặt nạ bộ dáng? Cái kia đại vương. Hạ Cực bộ dáng nam tử lộ ra định nọt nụ cười, biến cái giống cái nhân loại. Hạ Cực ngoạn vị đạo, rõ. Trong không khí lần nữa truyền đến biến hóa kỳ quái âm thanh, mà cái kia sau một lát, một tên có lây đen nhánh sợi tóc thiếu nữ xuất hiện ở Hạ Cực trước mặt. Dây cột tóc tinh huy, mà tới phong yêu bờ mông tầm đó. Trước ngực núi tuyết khinh người, mang theo ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh lẽo nào, giống nhau trên mặt nàng tuyệt không nửa điểm tơ máu bệnh hoạn trắng nõn. Hai chân thon dài, mà giữa hai chân. Đây là cái gì? Hạ Cực sững sờ, giống cái không biết rằng có ý tứ gì sao? Cái kia thiếu nữ sợ hãi đến cực điểm, vội vàng lại biến. Dựa theo mới vừa nuốt ăn mấy người ký ức, đem trong đầu của bọn họ liên quan tới đẹp ấn tượng tóc vung tới cực hạn. Rốt cuộc, nàng nhận được Hạ Cực tán thành. Mạch máu thiếu nữ run rẩy thân thể, giống như bé thỏ trắng, cảm thụ được nam nhân kia đem một sợi tóc từ cổ nàng bên trên vượt qua, tiếp đó đánh nút chết. Tóc. Tại thế giới của bọn chúng bên trong, tóc là rất khủng bố một vật. Cho nên, mạch máu biến thành thiếu nữ nhịn không được nói, đại vương tha mạng a. Ta vừa mới tỉnh ngủ. Hạ Cực rất hài lòng kiệt tác của mình, nhàn nhạt nói, sau đó liền bộ dạng như vậy. Không cho phép lại biến về đi. Sau đó. Chính mình thế mà còn có sau đó. Cái kia mạch máu thiếu nữ sững sờ, vội vàng nói, cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. Hạ Cực giật xuống chính mình áo khoác, thiện tay ném ra nói, phủ thêm. Tiếp đó mỉm cười nói, như vậy, đem ngươi biết chuyện cùng ta nói một chút đi. Đầu tiên, ngươi là lúc nào ngủ? Mạch máu thiếu nữ không dám giấu giếm, vội vàng bô bô nói. Lại nói, lớn hạ kỷ nguyên hoàng tuyền mở ra 3.000 năm về sau, trong đồn đại ác mộng cũng được chuyện thần thoại xưa, mà thiên đạo lại như đối mệnh hồn sự tình, không quá ước thúc, thế là một đám không thể nhận dạng kinh khủng tồn tại, đang quan sát một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng đối với cái này mệnh hồn cũng đánh lên chủ ý. Dù sao mệnh hồn kiềm chế, đối với người tu hành mà nói, cũng không trọng yếu, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại có thể là bước ra cái kia trung cực một bước điều kiện tất yếu. Theo lấy nàng giải thích, hạ cực ngược lại là có cái đại khái hiểu. Mà cái kia trung cực một bước, hắn cũng minh bạch. Chẳng qua là một bước kia, lại căn bản không phải những này người bạn nhỏ tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nâng cầm lên suy tư chốc lát, tổng kết nói, cho nên, ngươi là bị đen ăn đen, tiếp đó thân thể bị cắt nát, phong ấn tại tất cả mọi nơi, tiếp đó tại cái này vô số năm thời gian bên trong, lại riêng phần mình sinh ra ý thức, một khung xương, hai con ngươi, ba mạch, tứ chi. Đây là phân tại bảy chỗ A. Ai, ta nói, ai cho ngươi phong ấn, vì sao ý nghĩ như thế kỳ quái? Khung xương muốn phân hai phong ấn, hai con ngươi chôn ở trên đất, mà ba mạch đặt ở ba chỗ, tứ chi nhưng lại đặt cùng một chỗ. Nếu như là ta đều chôn cùng một chỗ. Mạch máu thiếu nữ trừng lớn mắt, trong mắt nhanh như chớp chuyển. Đại vương, ngươi ý nghĩ mới rất kỳ quái A. Đều chôn cùng một chỗ gọi thế nào phong ấn? Hạ cực trầm ngâm chốc lát nói, đi cực bắc vùng đất phong núi tuyết đi, ngươi một con mắt ở nơi nào? Đến lúc đó, ngươi ở trong tối, nó ở ngoài sáng, như thế nào làm, không cần ta rồi hay nói. Cái kia mạch máu thiếu nữ sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Bị phong ấn mà riêng phần mình thức tỉnh thân thể, đã trải qua không còn là cùng một tồn tại. Nhưng là trời sinh độ phù hợp, dùng cho chúng nó có thể lẫn nhau thôn phệ, mà thu được lực lượng cường đại hơn. Đi đi. Hạ cực nhàn nhạt nói. Không quản có thành công hay không, đều đóng tại Bắc Địa, đừng cho hắn số dư tại, từ mặt phía Bắc tới bước vào cái này lòng Tàng Châu. Mạch máu thiếu nữ ngạc nhiên nói. Đại vương rất quan tâm những nhân loại này. Đúng. Lời này mới vừa ra, nàng liền bị một bàn tay đánh bay, đập ầm ầm ở trên tường, thân thể lâm vào sâu bùn đất bên trong. Xem ra ngươi thật sự là mới vừa tỉnh ngủ. Hạ cực nhếch môi, lộ ra khiếp người nụ cười. Thiếu nữ kia hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Gặp nàng thái độ khá tốt, Hạ cực khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể đi. Cái sau lúc này mới như chút được gánh nặng, rất nhanh biến mất dưới đất này. 12. Chương 22, xuống hoàng tuyển. Tại cái này bị phong tồn mạch máu sau khi rời đi, dưới mặt đất tĩnh mịch đến cực điểm. Sâu như vậy độ, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói liền thứ nhất khắc độ chiều sâu cũng không từng đạt tới. Phải biết một đời trước hạ cực thế nhưng là đã từng đạt tới qua thứ 98 khắc độ chiều sâu, đương nhiên cái kia tiêu phí hắn một vạn năm thời gian, cho nên hắn bỏ đi tiếp tục hướng xuống nhàm chán ý niệm. Theo tới chỗ, hắn tại chỗ trở về, xuyên qua dài dòng chật hẹp thông đạo, lại trở về lớn nơi chôn xương lúc, lại phát hiện trên mặt đất cái kia đã bao hàm thuần dương chân nhân một tia dương hồn khối lỗi. Đã trải qua biến mất. Từ trên mặt đất kim loại mảnh đến xem, tựa hồ là bị cái gì ăn hết. Nghĩ nghĩ, Hạ Cực cũng yên tĩnh nằm xuống, giả bộ như té xỉu quá khứ, đổ vào cái này dưới đất mộ địa. Hai mắt nhắm lại, yên tĩnh đợi hồi lâu, lại không có đồ vật gì tới, chắc hẳn cái đồ chơi này có thể phân rõ cái gì là khôi lỗi, thế nhưng là cái này khiến Hạ Cực hơi có chút không hiểu. Người sống sờ sờ thịt không ăn, tại sao phải ăn khôi lỗi? Hắn không lãng phí thời gian nữa, từ mộ địa chống phá vỡ lỗ thủng bên trong bò ra ngoài, mà tuyết động lần nữa đè xuống. Đem hắn cả thân thể bao khỏa. Hạ cực thi triển thân pháp, tại trong đống tuyết như trốn không người, dựa vào đỉnh núi về sau, hai chân giẫm đạp tại băng lánh đá lởm chởm trên vách đá, tiếp đó bắt đầu cấp tốc leo lên. Rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Liệt dương mới nổi lên, trên núi dưới núi lại là hoàn toàn phong cảnh bất động. Cảm thụ được cái này ấm áp, Hạ cực nắm lấy đã trải qua có chút mấp mô dao, đạp tuyết chạy vội, như gió táp quay trở về võ đang huyền thiên ngọn núi. Chuyến này vẫn tính có thu hoạch. Tối thiểu Bắc Địa nên sẽ vững vàng, cái kia đồng rằng có thể nên đón mạch máu. Nó bản bị chính mình thôn phệ một mắt, mà thực lực suy yếu, lần này đối mặt cái này mới vừa tỉnh lại, tràn đầy chiến lược mạch máu, nên không cách nào chiếm được tiện nghi. Nó thật là cần bị khắc chế ở, nếu không lần sau không chắc lúc nào, nó lại phái tới quái vật gì, mà đảo loạn thế cục. Giống như linh nghiệp thành đại thế chi tranh lúc, rõ ràng là chính đạo tà đạo cường đạo ba bên tranh đoạt, nó đến lại làm cho biến thành ba bên chiến quái vật. Trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua cái kia nữ tử áo đỏ, mặc lấy cực đẹp cực tươi đẹp đỏ chót váy lụa kinh thiên mà qua, vì chính mình ngăn lại quái vật kia một kích. Lại lóe qua nàng cái kia buồn bã, lại yên tĩnh mỉm cười. Còn có mang theo hoạt bát, làm nũng, nói tới thế nhưng là, ta cao hứng. Nếu là nàng biết rõ lúc ấy chính mình là bởi vì biết rõ nàng đến rồi, cho nên cô ý giả bộ như không cách nào chạm lên, nàng không biết được sẽ nghĩ như thế nào. Dù sao, tại cái này vô số năm thời gian bên trong, nàng tính là cái thứ nhất cam tâm tình nguyện cùng mình bước vào động phòng, trên giường đỏ xa kết hôn, cùng mình ôm nhau nữ tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Cực đã trải qua đứng ở cấm địa lối vào cái kia đá xanh phần mộ trước. Trên bia mộ còn có chính mình tự tay khắc xuống chữ. Hạ Cực vợ Nhâm Thị Thanh Ảnh chi mộ. Hắn dẫm lên còn chưa tan rã băng tuyết, đi đến trước mộ địa, chậm rãi ngồi xuống, dùng tay phủi nhẹ trước mộ bia tuyết, băng hàn mà thấu xương, sợ là nàng giờ khắc này ở hoàng tuyền bên trong, cũng là như vậy cảm thụ đi. Mà tuyết cuối cùng quét ra, tích tụ hai bên, hiện ra hắn lúc trước dâng lên một nắm hoa hồng. Hoa đã khô héo, đông cứng. Hắn yên tĩnh nhìn chằm chằm trên bia mộ khắc lấy chữ, thần sắc lãnh đạm, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Trưởng giáo. Đầu tiên là một tiếng kêu la, chợt là thanh âm hưng phấn trưởng giáo ở chỗ này, ta tìm được. Hạ Cực chậm rãi quay đầu, là Minh Nguyệt ta. Môi hồng răng trắng tiểu nữ hài gật đầu nói, trưởng giáo, ngươi đều mất tích đã mấy ngày, chúng ta đều tại tìm kiếm khắp nơi ngươi đây. Hạ Cực tùy ý nói, ta đi núi bên trong luyện đao, tuyết trời luyện đao, vừa vặn tôi luyện ý chí. Thần sắc hắn cũng không tốt lắm, chậm rãi đi hướng đỉnh núi. Trưởng giáo, là nhớ tới thê tử sao? Bởi vì Hạ Cực tuổi tác bất quá chừng 20, cho nên Minh Nguyệt còn là cố lấy dũng khí hỏi. Hạ Cực nghĩ nghĩ, tựa hồ mới vừa cũng thật là nghĩ lên Nhậm Thanh Ảnh. Thế là, hắn thản nhiên gật đầu nói, đúng vậy a. Nàng thật hạnh phúc. Minh Nguyệt cắn môi nói, hạnh phúc. Hạ Cực là thật ngạc nhiên. Bất quá hắn chợt thoải mái, xác thực nên hạnh phúc, người có thể chết đi, từ cái này vô tận thời gian nhàm chán bên trong giải thoát, xác thực hạnh phúc. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vẫn hỏi câu, vì cái gì? Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nàng có thể cùng trưởng giáo, tại đẹp nhất mùa gặp nhau, linh nghiệp thành bên ngoài, trong thành tương dương, dưới núi võ đàng, còn có cuối cùng chiến trường, cùng cái kia kết thành nhân duyên thế ngoại đảo nguyên, mỗi một màn mỗi một chỗ, đều rất khắc cốt ghi tâm đâu. Cái này tiểu đạo đồng hiển nhiên đối với mình nhà trưởng giáo bắt quái rõ như lòng bàn tay, chậm rãi nói tới. Theo lấy nàng nói xong, Hạ Cực cũng không nhịn được bắt đầu hồi ức. Lúc ban đầu linh nghiệp thành bên ngoài, hai người đều là đang diễn trò, nhưng là từ khi trong thành tương dương, cuối cùng nàng xuất thân tới cứu mình lúc, nàng cũng không phải là đang diễn trò. Lại sau này, nàng đối với mình mỗi một phần cảm tình, hiển nhiên đều là thật. Thật thú vị. Hạ Cực dùng hắn thích nhất từ để hình dung. Thế nhưng là nghĩ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy cái này cùng thú vị, lại có chút khéo léo bất đồng. Hắn nhìn khắp cả thiên sơn và thủy, lại đi qua vô số thế giới, tự tay hủy diệt càng là nhiều vô số kể, mà giống cái, đối với hắn mà nói, chẳng qua là nghiên cứu cùng giao phối đối tượng. Chẳng qua là lần này, tựa hồ có một chút như vậy bất đồng. Vô số năm tuế nguyệt bên trong, giống như chưa bao giờ có. Hắn trừng mắt nhìn, tại trở lại Huyền Thiên Cung, cùng lo lắng võ đang thất hiệp bên trong mấy vị giải thích một phen, nói là chính mình quan tuyết rơi mà lòng có cảm giác, mới lấy dao đi hướng cấm địa luyện võ, sau bởi vì tuyết rơi bằng bạc, băng lưu phong đường, mà ở trong núi chờ lâu chút thời gian mới trở về. Hắn võ nghệ vốn là thông thần, lại vô địch hình tượng sớm đã khắc sâu tại như là Tư Mã Gia, Mạc Tạ La các loại trong lòng của người ta, mấy người từ không khả nghi, chỉ nói là trưởng giáo thân phận bây giờ tôn quý, nếu là ra ngoài, còn mời vụ phải cẩn thận. Tiếp đó lại có đệ tử vội vàng bưng chút nóng hổi nước canh cơm, cùng một bình võ đang bên trong cất giấu đốt rượu trái cây, cẩn thận đặt ở Huyền Thiên Cung trong phòng một chương dựa vào viện trên bàn gỗ. Chờ sau khi mọi người tản đi, Hạ Cực lúc này mới móc ra trước đó từ âm chín thường chỗ được đến một tấm da người bản đồ. Cái kia chương nghe nói là hắn ghi chú Hoàng Tuyền lối vào. Hắn nguyên bản liền đối Hoàng Tuyền cảm thấy hứng thú, mới vừa trong đầu lướt qua cái kia áo đỏ thân ảnh lúc, dĩ nhiên không tên sinh ra một tia bức thiết cảm giác. Nhấp một hớp đốt rượu trái cây, hắn cóng lấy ánh sáng, đem Hoàng Tuyền bản đồ tinh tế trải rộng ra. A, lại là bao hàm 7 đại châu bản đồ địa hình. Hạ Cực nói một mình. 7 cái châu, đối ứng 7 cái địa điểm. Mà Long Tàng Châu lối vào, tại cực tây Bách Vạn Đại Sơn bên trong sao? Chẳng qua là, như thế nào còn có con số? Hạ Cực nhìn xem mấy cái khác lạ con số, nhắm mắt cảm thụ, rất nhanh hắn liền phát hiện âm chín thường dừng lại ở trong đó một luồng thông tin. Nguyên lai là đếm ngược, chẳng qua là cái này Long Tàng Châu thế mà ghi chú 7, mà hắn dư mấy cũng là vụn vật lẻ tẻ 6, 9, 5 loại hình, duy chỉ có cái kia vắt ngang chính giữa địa đồ lục địa, ghi chú chính là 1. Đối với cái này đơn vị Hạ Cực hiển nhiên rõ ràng, quái dị thời gian tính toán. Mỗi một đơn vị hẹn tương đương nhân loại 3 giờ 8 năm. Như thế tới nói, nhanh nhất mở ra thời gian, cũng cần đợi 3 năm sau. Hơn nữa còn tại trời Trung Châu. Hạ Cực quyết định đi xem một chút. Tuy nói Hoàng Tuyền là chỉ có kẻ chết mới có thể vào bên trong, nhưng hắn không ngại thử một chút dùng thân thể kẹt lại Hoàng Tuyền lối vào, sau đó lại bỏ vào đi. 12. Chương 23, đóng thất thưởng. Võ đang phong núi, mà thiên hạ đại loạn. Lại là một cái tuyết trời, lăng lạnh tạo xương, Hạ Cực trực tiếp lưu lại một phong thư. Nói là đi tới cấm địa sau võ đang chỗ sâu luyện đao, lần này thời gian rất lâu, nhìn nhiều vị đệ tử chớ muốn lo lắng. Đồng thời, núi sâu nguy hiểm, nhìn chúng đệ tử vạn chớ đặt chân, nếu không trục xuất võ đang. Mặt khác, hắn lưu lại một phong thư tay võ đang kiếm thuật tinh yếu tâm đắc, lấy cung cấp các đệ tử tham khảo học tập. Phủ thêm một bộ đơn bạc đen như mực áo choàng, hắn đơn đao hướng về hoang mãng núi lớn. Trong gió tuyết, cây rủ xuống. Đi qua mộ bia lúc, Hạ Cực nhưng lại đem hái tốt hồng mai hoa đặt ở trước mộ. Tham thẳm hoa mai, dung nhập trong tuyết. Hắn thấp mắt cúi đầu, đứng yên chốc lát, liền sải bước đón phong tuyết mà đi. Một vào núi rừng, hắn liền lại không ẩn giấu tốc độ, cả người hóa thành một tia chớp màu đen, tại nơi núi rừng sâu xa chạy như điên. Không ăn không uống không ngủ, hắn một khắc không dừng lại đi về phía trước. Sau 3 ngày, hắn rốt cuộc kéo dài võ đang, mà xuất hiện ở phía sau núi Tuyết Bích, thẳng đứng ngàn trượng, dưới xuống là quần quần sóng biển, xếp mà lên, tất nhiên là ngàn tầng cuốn tuyết. Võ đang phong núi đại trận hiển nhiên không cách nào che đậy đến đây, trên thực tế trận này là căn bản là không có cách bảo vệ phía sau núi. Chỉ có điều người bình thường căn bản là không có cách đi tới cái kia gần gũi tuyệt địa phía sau núi, càng chớ luận từ chỗ kia bái sơn. Nơi này hẳn là vô tức chi hải. Hạ Cực ngắm nhìn nơi đây xanh thẳm, tiếp đó hình thể biến ảo, từ trong ngực móc ra một trương lâu không gặp mặt nạ ra người. Quỷ thành giao thánh đóng thất thường. Cái kia gây nên thiên hạ đại loạn kẻ cầm đầu, cái kia đơn đao phá thiên hạ đệ nhất hùng quan, Tử Vi, mà khiến chín khấu nhập quan bên trong, bóp cổ họng, mà cùng quan phủ thế gia giằng co. Cũng là đã từng hủy diệt âm núi chi khấu đầu. Vốn là nghĩ từ từ chơi, đã trời Trung Châu Hoàng Tuyền địa điểm còn có 4 năm không đến thời gian liền muốn mở ra, vậy ta vẫn sớm một chút dẹp yên nơi này tốt. Hạ Cực mỉm cười, đem đóng thất thường mặt nạ giam trên mặt. Mà trên tay phải rơi rất vòng vòng trắng xám hòa văn, thuần thục đem trường đao trong tay hòa hợp cái kia đóng thất thường binh khí, đầu sói ngã nguyệt đao. Có lẽ là đầu sói không đủ ba khí, hắn lại tại sói trên đầu tăng thêm mấy cái đá lởm chấm góc, cùng tại mắt sói bên trên lấy ngón tay hơi hơi kéo một phát, kéo ra mấy phần hướng trên nâng lên. Tựa hồ là một ít nhỏ bộ tộc chỗ sùng bái tham lang đồ đẳng bộ dáng. Cầm đao, tung người vào biển. Mà lửa nóng trôi đao vào nóng bỏng nước biển, lập tức bị tính dẻo, mà dâng lên khói trắng. Bên dòng suối, đông tuyết tại sắc trời bên trong hòa tan, mà dòng nước róc rách. Đại tỷ, từ nơi này hướng bắc, lật vượt qua Bình Phong Sơn, chúng ta có thể tại sơn tây bắc chỗ trốn, chờ thời lại từ Tử Vi quan chạy trốn, xuất quan bên trong, liền trời đất bao la, cái kia thượng hoàng lại không làm gì được chúng ta. Huynh đệ chúng ta đông đảo, mà cái kia thượng hoàng bất quá chỉ là vạn người, sao sẽ như thế? Có âm thanh rất nghi ngờ hỏi. Đừng nói nữa, Vu Vương nhận mấy chục vạn đại quân, mang theo trong quan phủ các loại cơ quan ám khí, chú đóng Tử Vi, kết quả không đến 2 ngày, liền bị phá thành. Cái này còn gọi cái gì nha? Nghe nói cái kia thượng hoàng thủ hạ, kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều, số người ở trước mặt hắn căn bản không bất cứ tác dụng gì, hiện tại cũng là dựa vào độc sĩ đại nhân phân chia phòng hộ, đang có tác dụng. Nhưng này thượng hoàng phá một thành, liền nhưng giết một thành cường đạo. Ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Hán thủ hạ, toàn bộ là ma quỷ a. Đây là một nhóm giặc cỏ, ước chừng 100 người, mà người cầm đầu là cái thân hình gầy yếu, trên mặt có tàn nhang thiếu nữ. Nàng cũng không đẹp, dáng người cũng không tính hiểu điệu, mà bên hông dùng vải quấn lấy một thanh kiếm, tắc thì dường như nàng răng nanh, mà vải bên trên lộ ra đỏ thắm, tắc thì chứng nhận, nàng thanh kiếm này cũng không phải là trang trí. Nàng là một cái kiếm khách. Tối thiểu một mực nỗ lực đi làm. Đại tỷ, huynh đệ mấy cái bắt mấy cái dã châu tử. Lột ra chính đang nướng, lớn linh cẩu còn có mấy bao muối thô hạt. Nơi xa chuyển đến âm thanh. Gây yếu thiếu nữ cũng không trả lời, nàng tĩnh tọa tại một viên trơ trụi dưới cây. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Không bằng học hoa anh đảo, nhưng cầu sát na phương hoa. Nếu muốn xuất kiếm, tâm cần không ràng buộc. Nàng lặp lại nói xong mấy câu nói đó, mà trái tay nắm lấy trường kiếm lại càng ngày càng gấp. Trong đầu hiện ra cái kia rối loạn, tử vong khắp nơi chiến trường, còn có cái kia chiến đều bại, bất quá ngắn ngủn mấy tháng, liền đã kinh tương ngũ vương đánh cho hoa rơi nước chảy thượng hoàng. Mà nhóm dân hô ứng, thế gia thanh danh cũng còn tại. Liền như cuối thu khí sảng bên trong một đốm lửa, trong chốc lát liền đã liệu nguyên. Liêu Liên Tịch cũng không thích loại này liệu nguyên, nàng thống hận những này chính đạo, cùng những cái kia dối trá an nhàn, những cái kia đều là ác tâm, rõ ràng muốn chính là lợi ích, muốn chính là cha lưu lại phong tịch lưu bí bản, lại nói tới nói lui. Thậm chí còn bức bách chính mình thành hôn. Mạnh được yếu thua, mới là vạn cổ không đổi chân lý. Nàng mặc dù không có khả năng mạnh nhất, nhưng lại có thể một mực tại mạnh nhất trên đường. Nếu không nàng lòng có trở ngại, mà khó có thể bình an. Nếu là khó có thể bình an, tất thì kiếm không cách nào đưa ra. Cho nên, nàng căn bản không muốn rút lui, cũng không lùi, liền là chết. Nàng cũng không muốn chết. Cho nên nhất thời gian, nàng dựa vào cây kia chơi chùi cây, có lẽ năm sau mùa xuân sẽ như thuốc lá tựa như mộng, nhưng giờ phút này lại là vô cùng xấu xí. Cây cũng chờ mong có càng mạnh mẽ, càng tùm một ngày. Liêu Liên Tịch nhìn xem trong hồ nước khuôn mặt của mình, cùng trước đó so sánh, sắc thực biến hóa không ít. Là khi nào thì bắt đầu đâu? Trong đầu của nàng hiện ra, cái kia lãng tử say rượu tại dưới mái hiên, lại cùng mình dưới ánh trăng đối ẩm lại thụ đạo, cuối cùng rơi xuống trong nước sông, lại không bóng người nam nhân. Cái này cái nam nhân, là đạo sư của nàng. Liêu Liên Tịch nghĩ lên hắn, liền nhớ lại chính mình kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm, đều sẽ nghĩ lên hắn rót rượu, lại bái, mà vô số lần vòng đi vòng lại, nàng rốt cuộc tìm được cái kia càng thanh minh tâm cảnh. Nếu có ràng buộc, là chém chi. Chỉ có thanh minh, mới có thể kiếm ra vô địch. Nhất thời gian, nàng có chút ngẩn người ra, trong nội tâm lại là mơ hồ có lấy xúc động. Đi Tử Vi quan đi, từ cửa chính, tại Thịnh Dương phía dưới, quang minh chính đại đi vào. Ai như cản ta, ta giết kẻ ấy. 10 tầng giết một người, giết đến máu chảy thành sông, tiếp đó mới có thể xuất quan. Băng tuyết tan sau dòng suối róc rách, như tuyệt vọng vùng đất chợt có xuân sắc, mà ấu hiệu nai rượt đuổi, cao minh. Đại tỷ, nướng xong. Hạt muối tử cũng vung tốt. Chúng ta ăn xong, đang đổi đường, đêm nay liền có thể tại Bình Phong Sơn chân núi doanh. Nơi xa âm thanh truyền đến. Liêu Liên Tịch nhíu nhíu mày, lại rốt cục vẫn là đứng lên. Bởi vì những người này, đối với người khác là giặc cỏ, nhưng đối với mình, lại thật sự là huynh đệ, là xuất sinh nhập tử, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Cái này không quan hệ tình yêu nam nữ, mà là nghĩa khí. Coi như nàng muốn đứng dậy lúc, lại đột nhiên nhìn thấy trong khe nước có một bộ xác chết trôi bay tới. Nàng cũng không muốn quản, mà đang chờ rời đi, lại đột nhiên dừng lại thân thể. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia gương mặt. Thứ nhất, như cũ co sáng bóng, nói rõ người còn sống. Thứ hai, cái kia đạp tại trước ngực dâu đẹp, cùng nắm thật chặt đầu sói ngã nguyệt đao, làm nàng nhớ tới một cái truyền thuyết. Cái kia truyền thuyết, tên, gọi đóng thất thưởng. 12. Chương 24, chú định thất bại. Trên chiến trường, binh chạy không khỏi thất thế. Nhưng đối với võ giả, nếu là lòng có trở ngại, lại là không cách nào thoát đi, bởi vì vậy sẽ mất đi tín niệm. Tín niệm như mất, tâm liền là chết. Tâm như chết rồi, võ giả con đường cũng đi tới đầu, cái kia chính là sống không bằng chết. Liêu Liên Tịch không muốn sống không bằng chết, cho nên nàng không muốn chạy trốn. Đi hướng Bình Phong Sơn, chẳng qua là nàng liễm cánh giấu đầu chỗ, đến lúc đó. Cùng lắm thì các loại lông đen, lớn linh cẩu, lục độc rắn lặng lẽ qua tử vi quan, chính mình lại động thủ. Vì để cho thế giới lại không rơi vào những cái kia rối trá chi tay của người bên trong, vì để cho đất đai này như cũ trầm hãm tại mạnh được yếu thua công bình chi bên trong. Cái này chính là tâm niệm của nàng. Cho nên, lần này nhìn thấy cái kia trong khe nước nổi lơ lửng nam nhân, trái tim của nàng không nén nổi bắt đầu chuyển động. Nhưng sơ suất lại là không có, nàng xoay người lên cây, trường kiếm ra khỏi vỏ mà chém xuống một cái dài nhánh, tiếp đó thì là hai tay nắm chặt chi mạng, bình thân mà ngăn lại cái kia tiếp tục thuận dòng hướng xuống dâu đẹp đại hán. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn hướng bên người phát đến, đồng thời nhưng lại cảnh giác nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn, một khi có bất thường sức lực chỗ, nàng liền sẽ lập tức buông tay, mà rút kiếm. Nhưng hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Làm Liễu Liên Tịch kéo lấy cái này to con từ trong khe nước lên tới bên bờ lúc, nàng đầy người xám xịt trang phục cũng ướt đẫm, tại cái này ngày đông giá rét bên trong, lại rất nhanh có lấy kết băng dấu hiệu, mà thân thể lạnh lạnh lên. Nàng cũng không lo được vận khí điều tức, chẳng qua là thuần thục làm lấy áp bụng, ấn huyệt nhân chúng các loại bình thường cứu trợ người chết chìm động tác, gặp cái sau như cũng không cách nào tỉnh lại, nàng có chút do dự, có nên hay không vì hắn làm hô hấp nhân tạo. Chẳng qua là hơi chút trầm ngâm, nàng liền hôn xuống, dù sao mình trên danh nghĩa đã trải qua thành hôn. Chúng chi nam nhân này đều có thể làm chính mình thúc thúc, sinh chết trước mặt, có cái gì tốt nhăn nhó. Nàng cúi đầu, bắt đầu hướng dâu đẹp đại hán trong miệng độ tức giận, tiếp đó một cái tay khác thì là cảm thụ được khí tức của hắn tình huống. Thật lâu, tựa hồ cảm thấy có chút chuyển biến tốt, nàng mới xếp lại nam nhân này. Nhưng chẳng biết lúc nào, một mực tại kêu gọi chính mình đi ăn thịt lông đen đã trải qua đứng ở bên cạnh, ánh mắt của hắn hiển nhiên tại cái này dâu đẹp đại hán trên mặt quét qua, tiếp đó lại nhìn chăm chú Liêu Lưới Tịch, do dự nói, đại tỷ, chúng ta cũng không cần tại lội vũng nước đục này a. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Như người này không phải đóng thất thường, như vậy rối loạn, mạng người như cỏ rác, người này cần gì phải muốn cứu. Nếu thật là đóng thất thường, vậy hắn dạng này nhân vật truyền kỳ, tất nhiên sẽ dựng thẳng lên chiến cờ, lần nữa thổi lên phản kích kẻ lệnh, mà chính mình đám người. Liền sẽ lần nữa lao tới cái kia tựa như cối xay thịt chiến trường. Đối mặt cái kia tên là chiến tranh quái vật. Mà tại cái này trước mặt quái vật, đừng nói là chính mình trăm người, sợ là ngàn người đều không đủ nhét cái răng. Cho nên lông đen mới do dự, dãy rủa lấy nói ra câu nói này. Hắn là mệt mỏi thật sự, những ngày này tại đóng bên trong cũng đánh cướp không ít, đầy đủ đi quan ngoại tìm chỗ địa phương bí ẩn, lấy vợ sinh con, được sống cuộc sống tốt. Liêu Liên Tịch gật đầu nói, ta tử có chừng mực, ngươi đi về trước thôi, ta một hồi liền đến. Dứt lời, nàng hai tay vận khí nâng nam nhân này, đem nội lực liên tục không ngừng truyền vào hắn trong cơ thể, mà rất nhanh, trên thân hai người đều có thể dâng lên như nước đun sôi nhảy xương trắng, nhân mở mịt ơn. Cũng rất nhanh lại tại lạnh giá đông lưu bên trong quy về hư vô. Thật lâu, Liễu Liên Tịch vịn cái này dâu đẹp đại hán tựa ở cây khô một bên, lớn linh cậu cầm hai chuỗi dài cảnh khô xuyên thấu trồn từ thịt, đưa tới, ông thanh nói, đại tỷ, nhân lúc còn nóng ăn. Lớn linh cậu má trái sớm bị hủy dung, mấp mô, như là ác quỷ. Hán tựa hồ là làm vì đối kháng thượng hoàng đảo binh mà trở về, lúc ấy hắn ở ngoại vi, chuẩn bị chạy trốn lúc, lại như cũng nhận lấy cái kia cự nhân sau khi nổ tung hỏa diễm xung kích, cho nên phá hủy nửa gương mặt. Có thể chạy ra đã là may mắn. Húng chi chẳng qua là nửa gương mặt. Kể từ đó, cũng đưa đến lớn linh cẩu đối với thượng hoàng sợ hãi, mỗi lần nhắc tới cái tên này, hắn đều sẽ nghĩ tới cái kia ác mộng oanh tạc, cùng ánh lửa. Trên thực tế, trốn ở Bình Phong Sơn về sau, có thể hay không lại trở về, hắn cũng không dám xa xỉ nghĩ, nhưng đi một bước là một bước đi. Dù sao chiến trường chính là vị kia độc sĩ, tại cùng thượng hoàng chơi lấy ngươi tới ta chạy, ngươi chạy ta đánh bịt mắt trốn tìm đốt lương thảo trò chơi. Hai người là ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Chẳng qua là đắng bình dân mất tính. Cùng một đám phía dưới cường đạo. nhưng thượng hoàng dưới trướng cũng có người tài ba, nhất là chính đạo một chút môn phái gia nhập, khiến cho như hổ thêm cánh. Trong đó một vị tân tinh, tựa hồ là thần thương đường súng hoàng quan môn đệ tử, triệu cái gì? Cho dù liền nguyên bản thần thương song hùng tên tuổi đều bị hắn ép xuống. Mà ma môn, thì là như trước đó chính đạo, làm rùa đen rút đầu, vô luận cường đạo như thế nào kêu gào, bọn hắn đều là án binh bất động, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đều hiểu, cuộc chiến tranh này thắng lợi, nhất định là thuộc về thượng hoàng, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Cường đạo chẳng qua là không cam lòng, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hoặc là mong mọi độc kia sĩ có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng chiến tranh đến lúc này, liền là kẻ ngu đều nhìn ra ngăn cơn sóng dữ là không thể nào. Cũng không phải là độc sĩ không mạnh, cường đạo không đủ hung hãn, mà thật sự là cái kia thượng hoàng quân đội. Cùng mình đám người căn bản không cùng một đẳng cấp, liền vũ khí đều không cùng đẳng cấp, chơi như thế nào? Như thế nào đánh? Hai quân công kích, chính là tiễn như mưa xuống, còn không có đối mặt, phe mình cũng đã cơ hồ chết hết. Ngươi nói khiêng tấm chắn, trông coi kiên thành a. Đó chính là cự nhân xung kích, trực tiếp phá trận, phá thành, không có chút hồi hộp nào. Đương nhiên, từng có cường đạo phương đã từng chính diện kiềm chế, mà ba đại hãn tướng xuất quân ý muốn bọc đánh tập kích bất ngờ, nhưng này thượng hoàng thế mà chỉ phái ra một người, liền cản lại bọn hắn. Người kia văn vẻ lịch sự, bất quá là thư sinh. Chẳng qua là đứng tại chỗ cao, bố trí xuống kỳ trận, một hồi liền ngăn trở thiên quân văn mã, làm cho hắn đi vào mà không thể ra, đợi cho mấy ngày từ đường cũ chạy ra về sau, tắc thì chính diện chiến trường sớm đã hết thể đều kết thúc. Mà những này tập kích bất ngờ quân đội, cũng rất nhanh bị bọc đánh. Về phần phái ra cường đạo bên trong cao thủ tiến đến ám sát, cũng là vô dụng. Cái kia quốc giáo thiểu lầm con lựa chọc, thậm chí núp trong bóng tối ẩn sẽ thích khách, cùng ngự vệ bên trong hổ sĩ, có thể nói là đem ngũ vương tinh anh cao thủ nhiều kiểu dày vò. 29 người tiến đến, lại là không một người có thể trở lại. Chính diện đánh không lại, đánh lén cũng không được, ám sát càng không dùng. Chính là độc sĩ mấy lần ý đồ vật thế, lấy thiên thời địa lợi chi hung thần tới chiếm đoạt cái kia thượng hoàng quân đội, lại thường thường là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Vô địch, vậy chỉ bất quá vạn người quân đội, căn bản chính là vô địch. Thắng lợi là chú định thuộc về bọn hắn. Cương đạo cũng là nên lui ra lịch sử võ đài. Chỉ là vấn đề là, tại lui ra trước đó, bọn hắn còn cần cắt lấy bao nhiêu đầu người, đi ném tới bại lui trên bàn dài, cho dù bản kia bên trên thi thể đã đống tích như sơn. Bọn hắn có cần rơi vãi bao nhiêu nhiệt huyết mới có thể rút lui? Cho dù cái kia đất đai mỗi một tấc bùn đất đều đã tiêm nhiễm đỏ tươi. Liêu Liên Tịch cau mày, xé hai khối trồn tử thịt mập dính chỗ, cẩn thận nhét vào cái kia dâu đẹp đại hán trong miệng, lại lấy nước gấm khiến cho nuốt. Thế sự biến ảo, mà cái này mấy vạn vạn cây số đại địa bên trên, tà ác cuối cùng rồi sẽ bại lui. Phong vân cuộn cuộn, thiên biến ảo. Có lẽ nên đón chính là Thánh Hoàng, hay là Bạo Quân. 12. Chương 25, thôn vắng. Dâu đẹp đại hán đột nhiên ho khan một tiếng, tiếp đó khí tức thoáng nhẹ nhàng, một bộ là đem tỉnh lại bộ dáng. Đối với có thể ở đây gặp phải vị này chính mình nuôi thả thiếu nữ, cũng cảm thấy hơi có chút duyên số. Chỉ là gặp đến nàng lúc này cái kia lãnh đạo bên trong sen lẫn đốt cháy thần sắc, hạ cực thiết nghĩ nàng còn có chút không tới hòa hậu, đã gặp nhau, vậy liền giúp nàng một tay. Người đã tỉnh. Bên hai truyền đến Liêu Liên Tịch tâm thanh, nguyên bản ngọt ngào nhiều chút thâm trầm. Ừm. Dâu đẹp đại hán gật gật đầu, tiếp đó trừng lớn mắt vẫn nhìn bốn phía, nơi xa là đốt lượn lờ khói bếp, trên dưới 100 người, hoặc cầm dịu to bản, hoặc cầm đoạn thương, đao kiếm loại hình, đang mang lấy đống lửa, xoay quanh thành ba cái tròn. Lúc này, chính vào giờ ngọ, ánh mặt trời vừa vặn, làm cho người cảm nhận được một chút ấm áp. Nhưng là dâu đẹp đại hán lại không nhìn những này, lại chẳng qua là híp mắt chằm chằm lấy thiếu nữ trước mắt, nhưng mà cái này trong thần sắc, lại không phải liền không thấy mỹ sắc mà tham lam kinh nhận. Khinh, hoặc là mới tỉnh sau đưa thân vào hoàn cảnh xa lạ mà có cảnh giới, cũng không thưởng thức loại hình thần sắc. Hắn tựa hồ là đang quan sát, cũng tại nhìn rõ. Liêu Liên Tịch cảm giác được hắn ánh mắt kỳ quái, đưa tay nói, "Liêu Liên Tịch, lệ thuộc kiến vương, nhưng vương đã chết tại thượng hoàng tay, cho nên ta cùng các huynh đệ bất quá là giặc cỏ mà thôi." Dâu đẹp đại hán vuốt vuốt râu dài, đột nhiên nói, "Ngươi là kiếm thánh?" Liêu Liên Tịch sững sờ, lắc đầu, "Còn không phải." "Vậy còn ngươi, là đóng thất thường sao?" Thiếu nữ thừa cơ hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất. Dâu đẹp đại hán lắc đầu. "Đúng không?" Thiếu nữ có chút chưa từ bỏ ý định. "Không phải." Dâu đẹp đại hán lắc đầu, thần sắc kiên định. Liêu Liên Tịch tiên tĩnh nhìn một chút trước mặt dâu đẹp đại hán chốc lát, kiếm trong tay của nàng đỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu ửng đỏ anh hoa, mang theo dọa người uy thế, dĩ nhiên thẳng chém nam tử trước mặt. Nhưng dâu đẹp đại hán lại không nhúc nhích, không biết là bị dọa, còn là căn bản chưa từng kịp phản ứng. Kiếm gác ở trên cổ hắn. Nhưng dâu đẹp đại hán thần sắc không thay đổi, như cũ yên tĩnh cùng nàng đối mặt. "Ngươi thật không phải?" Liêu Liên Tịch có chút thất vọng, nàng thăm dò đã có kết quả, chính mình bất quá là một tên cực hạn chi cảnh kiếm khách, như người trước mặt thật sự là cái kia uy danh hiển hách quỷ thành giao thánh đóng thất thường, như vậy hắn căn bản sẽ không bị chính mình một kiếm này gác ở cái cổ. Nàng thu hồi kiếm, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mà dâu đẹp đại hán lại bất thình lình cười lên ha ha. Liêu Liên Tịch cũng không quay đầu, nhưng mơ hồ tầm đó, nàng lại nghe được mánh hổ từ trước đến nay một mình, duy chỉ có dê bỏ mới hợp lại sưởi ấm. Trong nội tâm hơi có chút cảm xúc, thế nhưng là lơ đễnh. Bởi vì nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, bọn hắn còn cần tiếp tục lên đường đi Bình Phong Sơn. Qua loa ăn chút trồn từ thịt, chung quanh là trong loạn thế rừng cây, dòng suối, như thế nhai lấy vẹn vẹn vùng lấy muối hạt thô thịt, nhưng cũng là có một phong vị khác. Một trong người đi đường nhiều hơn cái này dâu đẹp đại hán, sau đó lại lần hướng phương hướng tây bắc mà đi. Mà nơi đây cực tiền, người ở đã trải qua nhau bất đi. Đi tới buổi chiều, cái này trên dưới 100 danh lưu khấu cuối cùng đã tới một chỗ thôn sống nhỏ, mà ánh mắt xuyên qua thôn này, tắc thì có thể nhìn thấy đứng lặng tại trời chi phần cuối dãy núi, xám xịt một mảnh, như thẳng tắp đứng vững vàng to lớn bóng người. Mùa đông hoàng hôn sương mù đã bắt đầu bốc lên. Một đoàn người đi vào cái này tĩnh lặng trong thôn trang, mà nguyên bản thôn dân tựa hồ có chút chạy nạn đi, có chút thì là thi thể đã lạnh, 3 năm cắt thối giữa bạch cốt tựa ở giếng sâu một bên, trong góc tường. Nhìn bộ dáng kia, đã chết không thời gian ngắn. Cương đạo vốn là đầu treo ở bên hông lăn lộn, người chết lại là không sợ, nhưng bọn hắn như cũ đem cái này dưới núi thôn vắng tinh tế tìm tòi một lần, tại xác nhận không người về sau, mới top 5 top 3, kết bạn chọn chút chống trải phòng vào ở. Nửa đêm, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tích phần phật lịch trời mưa tiếng, trong núi mây mưa hay thay đổi, vào đêm có mưa cũng là bình thường. Chẳng qua là tối nay, thanh âm này lại có chút dọa người, làm lòng người đầu không tên hại đến hoảng, tựa hồ liên tâm đều đi theo cái này tiếng mưa rơi cùng một chỗ nhảy lên. Hạ Cực cùng hai tên bình thường cường đạo ngủ ở một gian phòng, hắn đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, nằm ở trên sàn nhà. Từ khi chúng cường đạo xác nhận hắn không phải đóng thất thường sau cũng không để ý tới nữa hắn, chỉ nói hắn là mất trí nhớ, mà mang theo cùng một chỗ cùng đi. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, làm cho người bỗng nhiên nhảy lên. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tên cường đạo hô to, có quỷ a. Đông lôi từng cơn, vốn là vô cùng quỷ dị thời tiết, còn có như thế một cuống họng gào to, càng làm người ta trong lòng hốt hoảng. Trong phòng một tên khác cường đạo vội nói, gầm loạn cái gì? Cái kêu kêu lên cường đạo là cái người lùn trắng hán, ngày bình thường dùng một cái cán dài dịu to bản, cũng coi như hung mãnh, chẳng qua là giờ phút này lại là co rúm lại tại giữa giường, ta nhìn thấy cái kia giấy dầu trên cửa có cái bóng. Từ trên cửa sổ rủ xuống tới. Tựa hồ là cái ngược lại treo nữ tử đầu người, mà rủ xuống tựa như là tóc. Hắn như thế nói chuyện, một người khác cũng là có chút sợ hãi lên, nhãn châu xoay động, quát lớn, dâu quay nón, ngươi đi nhìn một cái. Có phải hay không cửa sổ không đóng kỹ? Hắn nói dâu quay nón, chỗ chỉ dĩ nhiên là mới gia nhập dâu đẹp đại hán. Cái sau ngáp một cái, cũng không phải thác, mang theo một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, ngáp một cái đi hướng bên cửa sổ. Ngay vào lúc này, chân trời lại là một đạo tiếng sấm, ầm ầm như mộ huyệt sụp đổ âm thanh. Lôi quang đem cái này dưới núi thôn vắng soi sáng choang một mảnh. Mà lần này hai người đều nhìn đến rõ ràng, cái kia giấy dầu trên cửa. Lại có một đạo quỷ dị đầu người rủ xuống, mà tóc dài theo lấy ban đêm nước mưa mà ướt sũng rủ xuống. Tiếp đó lắc tới lắc lui. A a a. Hai tên ngày bình thường vẫn tính hung hãn cường đạo đều hô to lên. Dâu đẹp đại hán hiếu kỳ xoay người, đem đưa lưng về phía cửa sổ, hỏi, thế nào? Ngươi. Phía sau ngươi. Trong đó một tên cường đạo miễn cưỡng còn có thể nói ra lời, ngón tay run rẩy chỉ vào phương hướng của hắn. Đằng sau ta. Dâu đẹp đại hán lần nữa xoay người qua, mà lôi quang đã trải qua tản đi, giấy dầu cửa sổ lần nữa xa vào ám trầm bên trong, mà tùy ý cái kia đột nhiên rơi xuống nước mưa, loạn xa đập. Phát ra chói tai tạc âm. Không có thứ gì nha. Dâu đẹp đại hán tùy tiện đẩy ra cửa sổ, tiếp đó trực tiếp thò đầu ra, tả tiểu hữu khán, còn hướng trên nhìn xuống nhìn. Tiếp đó hắn rút về đầu, đóng chặt cửa sổ, ngáp một cái nói, cái gì cũng không có. Thế là, hắn nửa khép lấy mắt, một bộ khốn đốn chưa tỉnh bộ dáng. Bành! Cửa sổ đột nhiên mở ra. Tựa hồ là sức gió quá mạnh, mà cái này cửa sổ lâu năm thiếu tu sửa, cho nên cho dù đóng chặt, cũng sẽ bị mở ra. Dâu quay nón, ngươi lại đi xem một chút. Dâu đẹp đại hán lắc đầu, không đi, vây khốn. Nói xong liền trực tiếp ngã xuống chăn đệm nằm dưới đất bên trên, nằm ngáy ó ó lên. Hai tên cường đạo nhìn nhau, đã mới vừa cái này dâu quay nón đi không có chuyện, chính mình hẳn là cũng không có việc gì, có lẽ mới vừa cái bóng kia bất quá là ảo giác mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, một người trong đó liền đi qua. 12. Chương 26, đại giếng. Cái kia cường đạo nghĩ thầm trước đó cái kia người mới cũng chưa từng xảy ra chuyện, cả gan liền trực tiếp đem bàn tay đến ngoài cửa sổ. Chẳng qua là bệ cửa sổ có chút xa, tay của hắn lại còn với không tới. Ha ha, thời tiết này, thật gặp quỷ. Cái kia cường đạo bẩn thỉu, trong lúc nói chuyện, hắn đem nửa người vượt qua bệ cửa sổ, tay phải cố gắng duỗi dài, đi đụng vào bên kia duyên. Đóng cái cửa sổ cũng mẹ nó lề mà lề mề. Nơi xa vang lên một cái khác cường đạo âm thanh, lại vừa nhìn, chăn đệm nằm dưới đất bên trên cái kia nằm ngáy ho ho dâu đẹp đại hán, nhịn không được cười nói, người này ngược lại là ngủ say xưa. Uy, ngươi đến cùng tốt chưa? Nói chuyện cường đạo đột nhiên phát hiện một tia dị dạng, bởi vì cái kia đóng cửa sổ tử chi người thân thể đột nhiên bất động, giống như là bị chặn lại ở, mang theo như chết tĩnh lặng, như là hóa thành cửa sổ một bộ phận, mà tùy ý cái kia tích tắc nước mưa đánh, Hàn Phong xen lẫn cái này âm trầm bóng tối, tuôn ra mà vào. Đột nhiên, cái kia bên giường cường đạo tựa hồ mất đi cân bằng, mà trực tiếp từ cửa sổ lật hạ xuống. Giống như một cái gỗ mục bị lôi kéo ra ngoài. Quỷ dị chính là, không có rơi xuống đất âm thanh. Như cũ nằm ở trên giường cường đạo cả người ngây người, hắn thử thăm dò hâu người nọ có tên chữ, nhưng là đáp lại lại chỉ có cái này dưới núi thôn vắng bên trong nghẹn ngào như khóc tựa như tố. Dâu quay nón, dâu quay nón. Cái kia cường đạo quyết định để dâu đẹp đại hắn lại đi xem một chút, trên thực tế, trong lòng của hắn hại đến hoảng, ngay cả tay đều đã nắm chặt chính mình giàu cong đao, đung đưa, run rẩy. May mà, dâu đẹp đại hắn lần nữa tỉnh lại. Cái kia cường đạo như bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội la lên, dâu quay nón, cửa sổ lại bị gió thổi ra, ngươi mau đi xem một chút. Dâu đẹp đại hắn đáp một tiếng, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi tới trước cửa sổ, tay vượn rắn nhẹ, liền trực tiếp lôi trở lại cửa sổ, nhẹ nhõm tùy ý đến cực điểm. Cái kia cường đạo thấy thế, trong nội tâm hơi an ổn chút, nghĩ lại nói, ba cường tráng mới vừa đóng cửa sổ thời điểm, lật đến đi xuống, ngươi xem một chút hắn tại không ở bên ngoài. Dâu đẹp đại hán lại đẩy ra cửa sổ, thăm dò nhìn nói, không có. Cái kia cường đạo sững sờ, lầm bầm, không có khả năng a. Dâu đẹp đại hán nghi hoặc nhìn hắn, chúng ta vốn là hai người ở đây trong phòng a, từ đâu tới người lại đi đóng cửa sổ? Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ sinh ra ảo giác? Cái kia cường đạo kinh nghi bất định, cơ lấy dầu cong đao, liền chạy tới cái này dâu đẹp đại hán bên người, trong miệng ách từ không ngừng lẩm bẩm, làm sao lại chỉ có hai người, làm sao lại như vậy? Làm đến phía trước cửa sổ, dâu đẹp đại hán nói, chính ngươi nhìn, ngoài cửa sổ không có thứ gì. Cái kia cường đạo nghi ngờ thò đầu ra, đột nhiên một cỗ kỳ dị sức kéo, cùng lực đẩy, đồng thời xuất hiện ở trên người hán. Hán cúi đầu, lại chỉ gặp một cái tóc hai bù xù khủng bố nữ nhân ngồi xổm ở dưới cửa, mà tiểu thụy hai tay nắm lấy cổ của hán, mà phía sau hán, càng là cái kia dâu đẹp đại hán đem hán đẩy ra. Trong nháy mắt, hắn liền rơi xuống ngoài cửa sổ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành tĩnh mịch con rối. Dâu đẹp đại hán ngáp một cái, thậm chí đi ngủ đều không cho người thật tốt ngủ. Đồng thời, hắn tùy ý chỉ vào ngồi xổm ở dưới cửa khủng bố nữ nhân, mơ mơ màng màng nói, cô nàng, đi địa phương khác chơi. Cái kia khủng bố nữ nhân đẩy ra con mắt trước tóc, đang muốn chừng lấy cái này không hiểu thấu nhân loại, nhưng mà một cỗ cực kỳ kinh hãi cảm giác làm nàng dừng lại động tác này, tiếp đó âm chắc chắc bỏ mở. Hạ Cực tiện tay mang lên cửa sổ, ngáp một cái, tiếp tục nằm xuống nằm ngáy ho ho. Một giấc ngủ tới hừng sáng. Cửa phòng bị một chân đạp ra, nối đuôi nhau mà vào lại là một nhóm ước chừng 10 người cường đạo. Cầm đầu là Liễu Liên Tịch, thứ hai thì là mấy tên trên người khá có huyết sát chi khí cường đạo. Sống sót sao? Lông Đen hỏi. Hạ Cực mở mắt ra, lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Đám người sững sờ, chợt cái kia Lông Đen lại hỏi, hắn dư hai người đâu? Hạ Cực nghi ngờ nói, chỉ một mình ta a, nào có những người khác. Mọi người nhất thời xa vào vắng lặng một cách chết chóc. Thật lâu, Liễu Liên Tịch mở miệng nói, ngươi trước tiên lên, chỗ này thôn không thích hợp, chúng ta cần sớm cho kịp rời đi. Trong lúc nói chuyện, dâu đẹp đại hán cũng dường như cảm thấy chuyện nghiêm trọng, mà nhặt lên đầu sói ngã nguyệt đao, liền theo lấy cái này hơn 10 người ra cửa. Bên ngoài cửa sương mù, vừa vặn hơn người đầu, khiến người ta tắm rửa tại mỏng manh màu ngà sữa hơi nước bên trong. Cái này hơn 10 người tăng thêm tốc độ, hướng về ngoài cửa sổ lấy gần như tại chạy nước rút tốc độ, cấp tốc tiến lên. Ba nén hương sau, đám này giặc cỏ bắt đầu phát giác được không đúng. Bởi vì hôm qua hoàng hôn vào ở lúc, nhìn ra thôn này bất quá là mấy trăm gia đình quy mô, từ đầu thôn đi đến cuối thôn, chốc lát là đủ. Nhưng lúc này, lại không đi ra ngoài được. Liễu Liên Tịch cũng là thông minh, lấy dây đỏ lấy thẳng tắp chi pháp, mà hướng trước. Lại qua đoạn thời gian, mấy người tóc phát hiện mình như cũ về tới điểm xuất phát, mà cái kia dây đỏ như cũ thẳng băng. Chẳng qua là lại quỷ dị kéo căng thành một cái vòng tròn. Sương mù không tiêu tan, mà không cảm giác hoàng hôn. Bóng tối lần nữa đột kích. Cái này còn sót lại hơn 10 người không còn dám phân chia, mà là tìm chỗ phòng lớn liền vào ở trong đó. Đám người cũng không tách ra đi trong phòng đi ngủ, mà là hoàn tụ tại trong hành lang, sinh ra đống lửa, tiếp đó xếp bằng ở giữa. Người có ba gấp, ta đi một chút sẽ trở lại. Dâu đẹp đại hán đột nhiên đứng lên nói. Có người nhắc nhở, cái này trong sương mù khả năng cất giấu ác quỷ. Hán tiếng nói còn chưa, dâu đẹp đại hán liền tự mình cầm lên một cái đốt hỏa vật liệu gỗ, nói, rất nhanh. Dứt lời, cũng không phải đám người phản ứng. Liền vội vàng chạy ra cái này sương mù, mà vào sương mù. Vừa vào sương mù, cả người hắn liền hóa thành một đạo gió táp, hướng về cái này chân núi thôn vắng cạnh góc giếng cạn mà đi. Đến bên cạnh giếng, hắn mặt hướng trong đó, hít thở sâu hai cái, tựa hồ là phẩm vị xảy ra điều gì. Mà đem bó đuốc trực tiếp tắt, tiếp đó cả người tung người nhảy vào trong đó. Giếng cũng không sâu, bất quá mấy chục mét, hắn gần như trong nháy mắt liền lạc định, mà hai chân rơi xuống đất, phát ra nặng nề tiếng ông ông, tại cái này nhỏ hẹp trong giếng đi tới đi lui đụng chạm lấy. Tại trống trải trong bóng đêm cực kỳ chói tai, cảm nhận được bàn tay đè lấy xương khô, Hạ Cực một phát bắt được tiếp đó liền ném ra giếng bên ngoài. Mà chẳng biết lúc nào, miệng giếng dò ra một gương mặt, chính là cái kia khủng bố nữ nhân khuôn mặt, hướng bên trong nhìn quanh, nhưng tựa hồ là có sợ hãi, mà không dám vào bên trong, đành phải nhìn xem cái kia tu hú chiếm tổ chim khách tồn tại, đem chính mình thâm hàn thi cốt tùy ý bỏ qua. Tiếp đó cái kia tồn tại. Vậy mà bắt đầu móc bùn, hướng chỗ càng sâu mà đi. Đáy giếng xuống chút nữa. Chẳng lẽ có cái gì? Khủng bố nữ nhân lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng chợt nàng liền không có hứng thú, bởi vì trong thôn còn có mấy nhân loại, đây chính là tốt nhất bồi bổ chi thực. Hạ Cực hai ngón cùng nổi lên, trên đó quấn quanh lấy huyền diệu lực lượng, chỗ hướng chỗ, bùn đất nhao nhao rơi rớt. Sáu nguyên đạo thiên bên trong địa nguyên trường khống, bị hắn tóc vung tới cực hạn. Trên thực tế, cái này một nguyên hắn cũng là bình thường dùng để đào đất. Tại thật lâu trước đó, hắn còn chưa từng học được cái này một công pháp thời điểm, bình thường đều là một quyền đi xuống mấy vạn mét, như thế từng quyền đấm vào. Có lúc cũng sẽ giải thể chính mình, hóa thành chất lỏng hướng dưới bùn đất thẩm thấu, giấc ngủ thời điểm cũng không chậm trễ tiến lên. Nhưng từ khi nắm trong tay cái này sáu nguyên đạo thiên, liền thuận tiện rất nhiều. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc đạt tới một chỗ trống trải dưới mặt đất, một cô quen thuộc kỳ dị cảm giác truyền đến. Hắn cảm thụ được cái kia làm chính mình sinh ra hiếu kỳ khí tức, trong bóng đêm chậm rãi đi đến. Tiếp đó, Hạ Cực thấy được một cục xương đang cộc 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 nhảy lên. Hắn hiếu kỳ cầm lấy cái xương kia, phóng tới bên miệng đang muốn cắn xuống, nhưng là xương cốt bên trên gửi tới sắc nhọn thiếu nữ âm thanh cứu mạng, cứu mạng. Hạ Cực trừng mắt nhìn, ngừng đang muốn cắn vào răng, đem căn này kỳ quái xương cốt tùy ý cắm vào bên hông. Cứu mạng, cứu mạng. Xương cốt vô cùng đáng thương hô hào. 12. Chương 27, ăn. IT, Gother. Sau đó, Hạ Cực bắt đầu đối chung quanh tiến hành lục soát. Sáu nguyên đạo tiên sử dụng, làm cho cái này sâu bùn đất rất nhanh thanh không, tiếp đó hắn tìm được tính toán 2,086 cục xương, những này xương cốt một khi đụng vào, tắc thì dính hợp lại cùng nhau. Càng về sau Hạ Cực cũng không cắm ở bên hông, mà là cong lên người, như là người ngoài nhìn thấy, sẽ kinh hai phát hiện một cái râu đẹp đại hán, trong lòng đất mấy vạn mét chỗ du đãng, trên lưng hắn nằm sấp một cái quỷ dị lớn khung xương. Mà cái này khung xương thế mà chỉ có nửa phó. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tại một cái quan tài nhỏ tài trong hộp tìm được viên đầu lâu. Quan tài cái hộp rất nhỏ, chính chính phương phương, bốn phía quấn quanh lấy phản âm vang vọng xích sát, mà bốn phía thì là lưu xẻo thờ cúng dao, thân đao hoa văn có chút kỳ lạ, tựa hồ là tím sẫm ba mắt hiệu nai đường vân, không biết là đồ đẳng, còn là có cái gì ngụ ý. Đầu lâu vừa ra tới, liền hoa hoa khóc lớn lên, tiếp đó bị bám vào đến nửa phó khung xương bên trên. Khung xương tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, bắt đầu di chuyển, gây dựng lại, rất sắp biến thành một cái ước chừng 3-4 mét khổng lồ khô lâu. Khô lâu túi người nhìn lấy đứng trước mặt nam nhân, khóc ròng nói, thật sự là quá tốt, rốt cuộc nhìn thấy người. Hạ Cực gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thật tinh mắt, liếc mắt liền nhìn ra tới ta là người. Khô lâu nói, nơi này như thế nào một vì sao đều không có, hơn nữa lạnh quá a, ta rất sợ hãi. Hạ Cực nghiêng đầu, hiếu kỳ quan sát nó, tiếp đó tiến đến nó bên người ngửi ngửi, linh hồn ngươi hương vị thật kỳ quái. Chợt hắn hỏi dò, dị giới lữ khách. Dị giới, hắn đã từng đi qua rất nhiều lần, mặc dù cường đại bài xích làm hắn thân thể rất khó chen vào, mới vừa vào cái kia một vùng không gian, chính là có một cỗ tràn đầy hủy diệt, quy tắc lực lượng muốn đem chính mình đẩy cách. Nhưng thường thường chính mình chỉ cần chạm một đoạn thời gian không động, mặc cho những cái kia quy tắc quanh kích, đợi cho cái kia phương không gian giằng mệt mỏi, là được rồi. Thế nhưng là, hắn luôn có một loại cảm giác, đó chính là cái gọi là dị giới, kỳ thật bất quá là tại cái này vô hạn đại lục nào đó một chỗ mà thôi. Bởi vì cái kia quanh kích chính mình đạo, tựa hồ tại che che lấp lấp, không muốn để cho chính mình nhận ra. Trừ cái này phương thiên đạo, còn có cái nào có thể như vậy? Dù sao cũng là đối thủ cũ, thiên đạo những công kích kia mánh khóe, Hạ Cực đã sớm nhìn thấu, cũng đến tháp. Một bên khác, Khô Lâu nghe lời sưng sở, tiếp đó hoa hoa khóc lớn lên, ta xuyên qua. Nơi này chẳng lẽ không phải địa cầu sao? Trái đất. Hạ Cực lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cái này địa cầu, nên là thiên đạo mới sáng lập ra một cái không gian đi. Không biết được nó lén lén lút lút, muốn làm cái gì. Thế là Hạ Cực lộ ra ôn hòa thần sắc nói, nơi này không là địa cầu, nhưng là đừng sợ, ta có thể giúp ngươi. Khô Lâu rất nhanh đem chuyện xưa của nó từ đầu chí cuối nói ra. Nó trên địa cầu là cái cổ linh tinh quái tiểu nữ hải, tên gọi Vương Cặn Bã. Ngươi có thể gọi ta nhỏ Cặn Bã lớn. Khô Lâu đúng lúc bổ sung một câu. Một ngày nào đó, nàng chính như mọi khi giống như nhìn xem tiểu thuyết, làm vì buồn cười tiểu tổ một thành viên nàng ý nghĩ là tương đối thiên mã hành không, tiếp đó nàng nhìn thấy trên màn hình đột nhiên hiện ra một hàng chữ. Ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi nghĩ chân chính sống sót sao? Vương Cặn Bã trực tiếp điểm hướng không. Ngay tại lúc nàng là đem chạm đến màn hình là, cái kia không chữ dĩ nhiên cũng là chữ đổi chỗ vị trí. Vương Cặn Bã tay mắt lanh lẹ, vội vàng ngừng bên dưới, cười tít mắt ấn về phía một bên khác. Ta liền chọn không, ta chính là không muốn biết sinh mệnh ý nghĩa. Buồn cười thiếu nữ lộ ra hoạt bát nụ cười. Sau một khắc, nàng mắt tối sầm lại, liền xuất hiện ở nơi này. Trung quanh đen kịt một màu. Nàng đã một thân một mình, mà điện thoại di động không cách nào tìm được càng là. May mà cũng không có quá lâu, nàng liền chờ được cứu viện, mặc dù không là trong tưởng tượng Bạch Mã Vương tử, nhưng dù gì cũng là cái có chút khí thế dâu đẹp đại hán. Chẳng qua là cái này đại hán vì sao như thế thấp? Hẳn là chính mình đi tới người Tí Hoa quốc. Cho nên Khô Lâu Vương cặn bã, chỉ cảm thấy nói chúng tim đen hỏi cái vấn đề, người cao bao nhiêu? Hạ Cực tùy ý nói, nào đó thân cao 8 thước. Khô Lâu Vương cặn bã khó hiểu nói, nào đó? Nha. Ngươi nói là ngươi thân cao 8 thước a?
8 thước?
Là cao bao nhiêu?
Rất yên tĩnh.
Khô Lâu Vương cặn bã phán đoán nói, ta thế nhưng là cái xinh đẹp, khéo léo đẹp đẽ thiếu nữ, 8 thước nhất định rất thấp à. Hạ Cực khỏe miệng giật một cái, hắn đột nhiên ý thức rằng cỗ này bị phong ấn Khô Lâu, 89/10 cùng lúc trước mạch máu, đồng rằng là một bộ. Mà cái này dị giới đến đây thiếu nữ lại trong lúc vô tình chiếm cứ cái kia nửa phó khung xương thân thể, mà trở thành Khô Lâu. Chẳng qua là nàng còn cho là mình là thiếu nữ. Cho nên trong bóng đêm, một thân một mình địa dịu rít anh một mực cầu cứu. Như thế mơ hồ tồn tại, tựa hồ liền phái đi một phương nào, làm vì Long Tàng Châu làm thủ vệ giá trị đều không có. Cho nên, hắn trực tiếp ha to miệng ra, giúp ta đếm xem, ta có mấy khỏa răng.
Ai?
Ngươi muốn làm gì? Khô Lâu Vương cặn bã cảnh giác nói. Nhanh đến miệng bên trong tới. Hạ Cực tuét ra miệng. 3-4 mét thân cao Khô Lâu Vương lập tức phát ra kinh hãi tiếng kêu, tiếp đó a a a bốn phía chạy.
Dị giới.
Quả nhiên thật đáng sợ, thật đáng sợ. Liên như vậy một cái so với mình thấp người đều muốn ăn chính mình. Không được, đến tìm động trốn đi, dùng tảng đá ngăn trở cửa động mới được. Nàng cất bước chạy như điên, chút nào không có ý thức đến chính mình là cái Khô Lâu. Trời cao tổng lọt mắt xanh cổ linh tinh quái nữ hải, rất nhanh Vương cặn bã thấy được phía trước xuất hiện một cái huyệt động màu đen, xem ra rất thích hợp ẩn nút. Nàng không chút nghĩ ngợi liền vọt vào. Hạ Cực ngậm miệng lại, một cái nuốt xuống. Ầm 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 ầm, sườn non hương vị vẫn được. Một lát sau, Hạ Cực lần nữa nhắm mắt cảm thụ, nhưng mà cái này khí tức quỷ dị đã trải qua hoàn toàn tiêu tán. Hắn theo khi đến đường, cấp tốc trả về. Làm xuất hiện tại cái kia thôn vắng lúc, trời đã sáng, sương mù lại vẫn không có tàn đi, hoặc là tựa hồ là người còn sống hết, sương mù liền sẽ không có phần cuối. Đi tới còn sót lại giặc cỏ tụ tập phòng lớn, hắn gõ cửa một cái. Mà trong cửa truyền đến một hồi gấp rút đứng dậy, binh khí vang vọng âm thanh. Hạ Cực đẩy cửa ra, đã thấy trong phòng chỉ còn lại có 3 người, Liêu Luyến Tịch, Lông Đen, cùng Lớn Linh Cầu. 3 người phân biệt nắm lấy kiếm, cán dài phủ, đồng nện, cảnh giác mà khẩn trương hướng về phía cửa lớn. Gặp mở cửa là dâu đẹp đại hán, mấy người cũng không có buông lòng cảnh giác. Hạ Cực ánh mắt trên người bọn hắn liếc nhìn, đột nhiên nói, ta chỉ mang các ngươi một người trong đó ra thôn. Dứt lời, hắn cũng không có mấy người chất vấn. Trong tay Lang Nha Ngã Nguyệt đao vung đẩy, một đạo lạnh lẽo hung thần đao mang hướng về phòng nghiêng phía trên bay ra. Đao mang kia khí thế cực sung túc, gần như đem 4 bề không gian đều trực tiếp xé rách, tiếp đó giữa không trung hóa thành một lượt to lớn ngã thẳng, rào rào một tiếng, đem phòng lớn nóc nhà trực tiếp xốc lên, chém bay. 3 người lộ ra vẻ khiếp sợ. Dâu đẹp đại hán vuốt râu nói, nào đó từng tên đóng thất thường, nhưng lúc này, bất quá vô danh người. 3 người con ngươi trừng lớn, nhưng lại không thể không tin tưởng, bọn hắn trên đầu nóc nhà đang ầm ầm rơi xuống, bùn cắt vẩy ra, mà âm trầm sương mù lập tức xâm nhập cái này chống trải đại sảnh. 12. Chương 28, vậy ngươi xếp đặt nó ở chỗ nào? IT, Gutter. Sáng sớm ánh nắng, bất quá cho sương mù thoa lên một tầng thê lương màu máu. Trước ngươi vì sao muốn nói ngươi không phải đóng thất thường? Lớn Linh cầu hỏi.
Đúng vậy à, ngươi như nói ngươi là đóng giao thánh, lấy ngươi danh vọng, vùng cánh tay hô lên, 8 phương huynh đệ đều sẽ tới gặp nhau, hà tất giả ngu cùng chúng ta cùng một chỗ.
Lông đen mang theo vẻ cảnh giác. Dâu đẹp đại hán lại cũng không trả lời. Tiếp đó hắn chờ đến cái kia khả ái nhỏ nhắn thiếu nữ mở miệng, vì sao vô danh?
Cái gì là khác biệt?
Đây chính là khác biệt. Trước 2 người không có khả quan tiền đánh bạc chính mình nửa câu đầu, để ý chính mình có phải hay không đóng thất thường. Mà duy chỉ có thiếu nữ này, quan tâm là vì sao chính mình vô danh. Cho nên, Hạ Cực quyết định trả lời nàng, người nếu có tên, giao liền nổi danh, mà tên lại là hết thảy trói buộc. Vô danh tắc thì có thể không hạ, cho nên đóng thất thường, quỷ thành giao thánh, đều là không phải ta.
Liêu Liên Tịch sững sờ, lộ ra như nghĩ tới cái gì.
Trong 2 nàng lần nữa truyền đến thanh âm nhàn nhạt, mãnh hổ từ trước đến nay một mình, chỉ có dê bò mới ôm nhóm. Như vậy ngươi là dê bò, còn là mãnh hổ, hay là...
Đều không phải là...
Hạ Cực ngẩng đầu lên, lặp lại lần nữa một lần, ta chỉ mang các ngươi một người trong đó ra thôn.
Ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián.
Lông đen lạnh lùng nói.
Lớn Linh Cẩu thì là thần sắc kinh nghi bất định.
Mà Liễu Liên Tịch tựa hồ xa vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu bên trong, tiếp đó nàng chậm rãi nói, ta bỏ quyền.
Hạ Cực lông mày nhảy một cái, hỏi, vì sao?
Liễu Liên Tịch nhắm mắt trầm ngâm chốc lát, lại mở ra lúc trong con mắt lại là lướt qua một hồi hàn quang, bởi vì
ta muốn tự mình đi ra ngoài.
Dứt lời, nàng liền xoay người, về sau đi đến.
Đại tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ.
Lông đen nói, hắn vội vàng đuổi kịp.
Nhưng là Liễu Liên Tịch lại đột nhiên rút kiếm, chỉ hướng hắn, tiếp đó nhàn nhạt nói, xin lỗi, lần này,
ta nghĩ đi một mình.
Lông đen sững sờ, lẩm bẩm, chợt kích động nói, đại tỷ, ngươi đừng nghe người này nói hiệu nói vượng, cái gì mãnh hổ, cái gì dây bò, chúng ta đều là huynh đệ à, là huynh đệ. Chúng ta cùng một chỗ thời gian, đồng sinh cộng tử thời gian, lẽ nào không sánh bằng những này hư vô mở mịt mà nói sao? Liêu Liên Tịch nheo lại mắt, hiển nhiên còn có chút dãy rủa, nhưng là giờ phút này nàng cũng đã cảm giác được, cái này dãy rủa, cái này do dự, tình này cảm giác đều đã biến thành một loại trói buộc. Cái này trói buộc tại khiến kiếm của nàng chậm chạp. Bành! Một tiếng dưa nước âm thanh. Liêu Liên Tịch trong mắt, một cái thuộc đồng nện trực tiếp đập vào lông đen trên đầu, làm cho cái sau đầu người nổ tung, huyết tương bay tứ tung, mà lông đen thân thể lại như cũ đứng lấy không động. Trong tay búa lớn mất đi sức nắm, mà bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lông đen hướng trước đổ xuống, mà lộ ra đứng tại phía sau hắn lớn linh cầu. Cái sau hai tay nắm thuộc đồng nện, đang thở hừng hực. Mấp mô gương mặt lúc này biến đến mức dị thường dữ tợn, mà trong đôi mắt mang theo vẻ tàn nhẫn. Đóng đại đưa ra, ta. Hiện tại chỉ còn ta. Nữ nhân kia bỏ quyền, mà người này đã chết, chỉ còn ta. Hắn lộ ra hưng phấn, sống sót sau tai nạn thần sắc. Dâu đẹp đại hán vuốt cằm nói, ân, đúng vậy a. Nhưng là, trong không khí lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo lăng lệ. Liêu Liên Tịch kiếm không có trở về vỏ, kiếm, đao, chỉ vì nàng muốn giết người, cho nên sắc mặt của nàng trở nên băng nặng âm lãnh, từng bước một hướng về lớn linh cầu phương hướng đi đến. Lớn linh cầu giật mình, vội vàng chạy hướng hạ cực phía sau, đại tỷ, cái này cũng không nên trách ta, nếu như ngươi không bỏ quyền, ta là tuyệt sẽ không tranh, thế nhưng là chỉ còn ta cùng lông đen hai người, sinh tử cùng nghĩa khí, ta chỉ có thể lựa chọn cái trước ta. Hắn không chết, chính là ta chết ta. Ngươi, ngươi đừng trách ta. Dâu đẹp đại hán đầu sói ngã nguyệt đao đột nhiên đập ầm ầm nơi, một cổ bá đạo khí thế lập tức bốn phía ra, đây là thuộc về giao thánh khí thế, là một loại coi trời bằng vùng, thiên hạ duy khí phách của ta. Nhưng mà, Liễu Liên Tịch lại như cũ tại tới trước, mặc dù chậm, mặc dù đi rất mệt mỏi, thậm chí thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy, nhưng nàng như cũ mặt không đổi sắc, chậm rãi tiến lên. Người muốn giết hắn? Dâu đẹp đại hán từng chữ nói ra hỏi. Trong giọng nói của hắn xen lẫn một loại chất vấn, trách, làm cho người chỉ nghĩ thần phục, mà không dám phản bác. Nhưng ở cái này thật lớn dưới áp lực, Liêu Liên Tịch như cũ gật đầu, thẳng thắn, chân thành nói, vâng, ta muốn giết hắn. Muốn cùng muốn, là bất đồng. Liêu Liên Tịch kiếm chỉ hướng về phía trước, cả người đột nhiên bắt đầu chạy càng nhanh. Nàng thân nhanh như gió, nhưng mà con ngươi lại cực kỳ yên tĩnh, mà mũi kiếm lại là run lên đều không run dậy, như là cổ tay của nàng, làm cho người ta cảm thấy tĩnh mịch trầm ổn. Kiếm ra, như sát na. Không quản trời xanh quỷ thần, không vấn tiên xuống lê dân, một kiếm này chỉ cầu đâm ra càng huyến rực rỡ quang hoa. Phong tịch lưu, một kiếm cắt nước lưu. Lớn linh cẩu thần sắc hưng phấn lập tức ngưng tụ, hắn cũng không xác định vị này giao thánh liệu sẽ cứu hắn, dù sao liền mới vừa đối thoại, đao này thánh hiển nhiên là thiên hướng lấy chính mình đại tỷ. Cũng đúng, nhà mình đại tỷ dù sao cũng là cái đàn bà, hơn nữa võ công cũng không tệ lắm, lại tuổi trẻ. Cứu ta a, đóng đại đương ra. Hắn run rẩy, khuôn mặt đã trải qua vằn mèo. Mũi kiếm trong chốc lát đã trải qua đâm về phía cổ họng của hắn. Nhưng là vừa đến đao quang tức thời lướt qua. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Liêu Liên Tịch cả người bay rất ra ngoài, nện ở căn phòng trên vách tường, mà gạch ngói từ đỉnh đầu nàng đập xuống, có vỡ vụn tại nàng bên người. Thiếu nữ cúi thấp đầu, cầm kiếm miệng hổ đã trải qua vỡ ra từng tia vết máu. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Dâu đẹp đại hán yên tĩnh chất vấn. Bởi vì hắn bội bạc, giết bạn cầu sinh. Liêu Liên Tịch nói, đúng. Dâu đẹp đại hán lại nói, sinh mệnh cùng nghĩa khí, cái gì nhẹ cái gì nặng. Liêu Liên Tịch trầm mặt xuống. Nàng đột nhiên phát hiện vô luận lựa chọn cái nào, tựa hồ đều không nên bị người chỉ trích, bởi vì làm sinh mệnh là vô cùng chân quý, mà không có ai có thể ép buộc ai nhất định phải vì nghĩa khí mà hiến ra sinh mệnh. Cho nên, nàng nhàn nhạt nói, bị sát hại lông đen, ta bất quá là đen cọng lông báo thủ. Dâu đẹp đại hán thần sắc tĩnh mịch, hỏi, vậy là ngươi vì nghĩa khí, cho nên muốn báo thủ. Liêu Liên Tịch suy tư chốc lát, xác định hồi đáp, đúng. Nói xong như vậy, nàng lại trống lên, trường kiếm dương lên, khẽ quát một tiếng, thân như gió táp, kiếm như sát na. Lần nữa mang theo phong tịch lưu bí truyền, một kiếm như hoa anh đào, nổ tung chói lọi. Bành! Dâu đẹp đại hán đao lưu quay, đối với liền kiếm thánh cũng không đột phá hài tử, vô luận kiếm của nàng bên trong giấu bao nhiêu kỹ xảo cùng oán giận, đều không thể cùng hắn ngang hàng. Liêu Liên Tịch phun ra một ngụm máu, lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này nàng tay đang run rẩy. Vắng lặng một cách chết chóc. Mà cái kia lớn linh cẩu thì là không ngừng nói xong, cảm ơn đóng đại đương gia, cảm ơn đóng đại đương gia. Tiếp đó lại là thò đầu ra nói, đại tỷ, lưu mấy phần sức lực đi. Cái này xương mù rất quỷ dị, đại đương gia không giết người, đã là lưu lại tình, ngược lại không phải ta chết liền là lông đen chết, ngươi cần gì phải nắm lấy ta không thả đâu. Liêu Liên Tịch thở ớ, con mắt của nàng như cũ yên tĩnh nhìn chằm chằm mặt đất cái kia không đầu thi thể, vậy ngay cả nhắm mắt không nhắm mắt đều bị tước đoạt huynh đệ. Nặng nề thở phì phò. Tựa hồ giữa thiên địa, chỉ còn dư lại tim đập của nàng, cùng trong mắt nàng phẫn nộ. Dâu đẹp đại hán hỏi lần nữa, vì nghĩa khí. Liêu Liên Tịch nặng yên tĩnh, chưa hề trả lời, không biết là đã trải qua nói không ra lời, còn là cái gì. Vô cùng gây nên chi cảnh, chính diện cùng có thể nói truyền kỳ giao thánh giao phong, hai người cấp bậc có thể nói là kéo dài mấy cái, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vì nghĩa khí, dâu đẹp đại hán đột nhiên âm thanh có chút cao lên, mang theo một tia trào phúng. Liêu Liên Tịch mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy cũng kéo lấy đầu sói ngã nguyệt đao đại hán, mà cái kia đầu sói, tựa hồ cũng không phải là bình thường sói, mà là tham lam tàn bạo, xâm lược như lửa đốt. Không phải sao? Liêu Liên Tịch trừng mắt, không cam lòng yếu thế cùng cái kia truyền kỳ đối mặt. Hai người yên tĩnh nhìn đối phương, mà dâu đẹp đại hán chợt cười lên ha hả. Cuối cùng, hắn yên tĩnh nơi, từng chữ nói ra nhổ ra mấy chữ, vậy ngươi xếp đặt kiếm tại nơi nào? Vừa nói như vậy xong, liền như sấm sét giữa trời quang tại thiếu nữ trong đầu nổ vang. Nàng trừng mắt, chút nào mặc kệ chính mình khoe miệng, miệng hổ huyết dịch chảy xuống, mà dường như tiến vào một loại ngộ hiểu cảnh giới. Mãnh hổ từ trước đến nay một mình, dê bò mới có thể hợp lại sưởi ấm. Dâu đẹp đại hán nhàn nhạt nói. Tiếp đó, hắn đột nhiên quay người, kéo lại lấy tham lăng dao, đi ra ngoài phòng. Đừng để ta chờ quá lâu. Hắn vừa dứt lời, phía sau chính là lóe qua một đạo cực kỳ kinh diễm sáng lên, như tinh quang từ bị ngã đến, như mặt trời lặn sụp đổ, không thể miêu tả. Thử. Một thanh bình thường trường kiếm từ lớn linh cầu cái cổ xuyên qua. Liêu Liên Tịch chậm rãi đứng dậy, nói, ta đã tốt. Dâu đẹp đại hán thân thể yên tĩnh trở lại, chợt khỏe môi hơi hơi kéo ra một tia đường cong, nói, cái kia đi thôi. Ừm. Liêu Liên Tịch nhỏ nhắn thân thể như nhũ yến chạy đến, tiện tay rút ra cái kia người chết trong cổ kiếm, tại không nhìn một chút, sau đó cùng bên trên cái kia đại hán bước chân. Quỷ vụ nồng đậm, đình viện thật sâu sâu mấy phần. Một cao một thấp, một cường tráng một gầy hai bóng người từ mông lung nhập ác ngộng thế giới bên trong, dạo bước mà ra. Đóng. Đóng đại đương ra, chúng ta đi nơi nào? Đương nhiên là Tử Vi Quan. Cái kia. Ta. Có chuyện trực tiếp nói. Ta một ngày kia, phải chăng có thể như ngươi cường đại như vậy đâu? Ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó là mang theo cười đáp lại, trước tiên sống sót đi. Thế giới này xa so với ngươi nghĩ tàn khốc hơn. Cho nên, đừng lại đi hoài nghi. Đừng lại đi nghi ngờ kiếm của ngươi. Nếu không, xuống một lần, ngươi chỗ nỗ lực sẽ càng nhiều, có lẽ chính là của ngươi mạng, cũng chưa biết chừng a. Dâu đẹp đại hán chưa hề nói mảnh những này ý ở ngoài lời. Mà, Liêu Liên Tịch lại có thể minh bạch. Cho nên, nàng nặng nặng nhẹ gật đầu, đồng ý tiếng, ân. 12. Chương 29, rèn luyện. Từ Tây Bắc quay Đông Nam. Người dần dần nhiều. Quan đạo, người chết đói khắp nơi, kêu rên lên xuống. Hai người đánh cướp tuấn mã, vơ vét bản đồ, sau đó lại phục xuôi nam. Mà dâu đẹp đại hán thân hình lại bắt đầu nhận ra, càng ngày càng nhiều cường đạo, kẻ liều mạng bắt đầu tụ tập tại phía sau hắn. Có báo thù, có đánh bạc, có không tâm lòng, có tâm hoài quỷ thai. Còn có chút mất chủ nhân chủ mưu, cũng đến đây tự đề cử mình, kể ra thiên hạ đại thế, âm mưu dương mưu tầm quan trọng, sau đó lại trình bày nên như thế nào, lợi dụng thiên thời, địa lợi. Nhưng mà đóng thất thường chẳng qua là lắc đầu. Duy chỉ có hỏi đi hướng nơi nào lúc, hắn sẽ nhàn nhạt nói một câu, Tử Vi Quan. Đường còn chưa đến nửa, phía sau hắn đã trải qua tụ tập vạn người kẻ liều mạng, ôm bi phẫn, chụp lấy ra hỏa, đi theo cái này nhân vật truyền kỳ, muốn lại đi hòa nhau một thành. Nhưng mà cũng là chẳng qua là đi theo mà thôi. Bởi vì đóng thất thường cũng không thu bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể tụ tập dè chừng đi theo hắn về sau, nếu là không đuổi kịp bước chân hắn, cũng hiểu biết phương hướng của mình. Tử Vi Quan. Vị kia đại đương gia không phải nói, hắn muốn đi Tử Vi Quan sao? Mặc dù sớm bị thượng hoàng quân đội giết đến dọa cho bể mật gần chết, nhưng nếu là nhà mình Đại Tuyết Sơn vị kia truyền kỳ giao không hai còn tại, gì đến để những này bên ngoài châu người kiều căng như thế. Hiện tại, đóng thất thường trở về. Cái này đã từng đoạt lấy Tử Vi Quan, làm cho cường đạo nhập quan bên trong nam nhân, hiện tại còn muốn dựa vào sức một mình, lại đi đoạt đóng giết người. Nghĩ đến chỗ này gian, không ít kẻ liều mạng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tin tức này, như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Rất nhanh, cho dù liền tránh né tại góc núi cường đạo, đều biết một việc. Đi Tử Vi. Thượng hoàng nghe được tin tức này, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt là nhịn không được cười lên ha hả, đây là hắn vào đóng bên trong về sau nghe được càng chuyện cười lớn. Ngồi ngay ngắn đài cao, mang hai ôm trong thành dâng lên cung cấp vui đùa nữ nhân, thượng hoàng một bên xoa nắn lấy mật đảo, một bên lạnh lẽo nhìn chăm chú lên dưới đài, nhiều khanh, ai muốn vì ta đi chem cái này cùng đồ. Bản hoàng, muốn cái này tôm tép ngại nhép, đi không đến Tử Vi. Mà ngắn ngủi trầm mặc về sau. Một người mặc áo trắng thư sinh đi ra, không lưng cung kính nói, nô hoàng không ai lo, Tử Vi hùng quan có trọng binh trấn giữ, còn có chín sẽ tinh anh, Thiểu Lâm Huyền Khổ đại sư tọa trấn, cái kia cuồng đồ lần này đi hẳn là như thiêu thân lao đầu vào lửa, không cách nào phá thành. Nô hoàng quân lâm thiên hạ, chiều hướng phát triển, bất kỳ cái gì ngăn cả người, đều là như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thượng hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bất ngờ nói như vậy, ngươi là không đồng ý chấm phái người đi chém giết cái này cuồng đồ. Hai tay của hắn dùng sức, mà trong tay giai nhân đột nhiên chịu đau, mà hét lên một tiếng, âm thanh khiến cả triều câm như hến. Cũng không phải là bởi vì mỹ nhân âm thanh dọa người, mà là bởi vì nàng âm thanh truyền lại ra hoàng thượng lúc này tức giận. Áo trắng thư sinh bận bịu quỳ xuống nói, vi thần không dám, vi thần không dám, nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, chỉ là thằng hề, nhất định dễ như trở bàn tay. Thượng hoàng sắc mặt lúc này mới có chỗ hòa hoãn, nhưng mà nhìn một cái mới vừa thét lên mỹ nhân, đột nhiên nói, kéo xuống đi, chém. Mỹ nhân kia sững sờ, lại là không hề nghĩ tới mới vừa còn cùng mình hoàn hảo thiếu niên hoàng đế, mặt mũi này là thay đổi bất thường. Hoàng thượng tha mạng, tha mạng, thần thiếp. Thượng hoàng khoát tay một cái nói, ngươi kinh động thánh giá, tội không thể xá, người tới. Hai tên hổ vệ bắt đầu từ đường bên trong bước nhanh đi ra, kéo lấy cái này vô tội, quần áo không chỉnh tề nữ tử, hướng bên ngoài cửa mà đi, rất nhanh truyền đến thét lên, kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ âm. Cuối cùng theo lấy trọng đao chém xuống tiếng, mà hết thể trở nên yên ắng. Một đám văn thần võ tướng trong lòng rung động, nhưng lại không một người phát biểu. Nếu dám đi qua giới hạn, cái kia sau một khắc, ẩn sẽ giấu trong bóng đêm sát thủ, liền sẽ trực tiếp gây nên chính mình vào chỗ chết. Huống chi thập thường thị cái này mấy tên láo thái giám công phu cũng là sâu không lường được. Thêm nữa Thiểu Lâm hoàn toàn nâng đỡ vị chủ nhân này, chín sẽ lại riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, như thế hình thành lợi ích đồng minh, không người dám đánh vỡ. Trời bên trong Tống gia từ ban đầu thay mặt hoàng đế lên, chính là ân uy tịnh thì, sâu không lường được, mọi người không cách nào sinh ra phản kháng hoàng quyền chi tâm. Cho nên rất nhiều nguyên nhân, làm cho không người dám phản kháng cái này thượng hoàng. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng là trên người lại là mang theo toàn bộ vương triều uy thế. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Thượng hoàng ôn hòa nói, như vậy Điền Khanh, theo như lời ngươi nói, chấm nên phái ai đi cầm xuống tên hề này đâu. Áo trắng thư sinh sững sờ, cũng không dám lời, chẳng qua là kinh hồn táng đảm quỳ. Chấm đang tra hỏi ngươi. Thượng hoàng âm thanh dần dần trầm thấp. Áo trắng thư sinh quỳ hoài không dậy, nhưng mà tên đã lắp vào cùng, không phát không được, trong đầu của hắn rất nhanh chuyển không còn là thắng bại, mà là tự vệ, hắn cần đẩy một cái hoàng thượng cũng không hài lòng, thắng cao hứng, thua liền sẽ không thái quá người tức giận đi chặn đường cái kia cường đạo. Một phương truyền kỳ, tổng không phải dễ dàng như vậy sống chung. Thắng bại ai có thể nói chúng. Thế là hắn vội vàng tấu nói, hoa tướng quân cùng cảm giác túc đại sư chính là thượng giai ứng cử viên. Thượng hoàng nghĩ nghĩ, chính hai người này sớm thấy chán, vốn định tìm một cơ hội giết, nhưng là nhân tài khó được, lúc này phải đi ra ngăn cản cái kia cùng đồ, ngược lại cũng vừa hay. Giống như Điền Khanh nói tới, dưới đài cái kia quỳ hoài không dậy bạch y mưu sĩ mới thở phào một cái, hô to, nô hoàng thánh minh. Sau năm ngày, chim bay kinh tán, cái kia dâu đẹp đại hán gìm ngựa ở lại, mà phía sau nhỏ nhắn thiếu nữ cũng đi theo ngừng lại. Phía trước thành nhỏ chính là thượng hoàng chiếm đoạt thành thị, bình thường thượng hoàng cũng sẽ không an bài thủ quân, cho nên vẫn còn thông hành không trở ngại. Chẳng qua là lần này, tựa hồ có chút bất đồng. Bởi vì dưới thành đang chất đống mới mẻ đầu người, một chồng đặt thành nhỏ núi. Một đám chịu đóng thất thường hiệu triệu mà chạy tới Tử Vi cường đạo, sớm có gần ngàn người tụ tập ở đây, thế nhưng là không người còn dám xung thành, bởi vì bọn hắn đã trải qua hao tổn hơn phân nửa. Cửa thành lên, một cường tráng như gấu võ tướng, ôm lấy cửu vân dầu cong đao, ngồi cưới một thất bắc địa lông đỏ cự lang, đung đưa đi ra. Giao đường vân vết máu như cũ, có thể thấy được cái kia như ngọn núi nhỏ đầu người xác nhận kiệt tác của hắn. Đóng thất thường. Cái kia khôi ngô võ tướng sờ lên đầu sói, quan sát xa xa hai người. Ngựa tê minh, đang sợ hãi. Dâu đẹp đại hán lắc đầu, ta không phải. Ngươi đúng không? Khôi ngô võ tướng mắt như trung đồng, đặt cái này không hiểu thấu nam nhân. Ta đều biết ngươi là đóng thất thường. Húng chi ngươi cũng tới đến ta dưới thành. Cái này có cái gì tốt phủ nhận? Quản ngươi có đúng hay không, ta chém ngươi. Khôi ngô võ tướng họ Hoa tên Hùng, tên là Hùng Danh, giao là Hùng Giao, từng vì chúng cướp, sau bị trời chúng chiêu ăn, mà vào triều thành đại tướng. Chợt quát một tiếng, hắn vô giới trướng tự lang, tiếp đó mang theo hung thần khí tức vọt tới. Làm cho người nhát gan người, thậm chí không dám nhìn thẳng. Nhưng mà dâu đẹp đại hắn lại không động, mà là hướng bên người kiểu tiểu thiếu nữ nói, hắn là cái giao thánh, nhưng mà cảnh giới cũng rất thô tục. Có thể cho ngươi rèn luyện dùng. Hoặc là sắc bén hơn, hoặc là bẻ gãy. Ngươi có thể lựa chọn đi, hoặc là trốn. Liêu Liên Tịch sững sờ, chính mình bất quá là cực hạn chi cảnh, mà cái kia vọt tới người lại là giao thánh. Cái này hoàn toàn cảnh giới áp chế, chính mình. Có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Có thể. Trong nháy mắt, nàng quyết định không còn hoài nghi. Dù là loại này tín nhiệm là mù quáng, là cần lấp kín tính mệnh, nàng cũng không còn hoài nghi. Cho nên nàng phóng ngựa tiến lên, nhưng là dưới trướng thất ngựa lại là cảm nhận được tới từ cự lang dòng nó, mà bất an, tốc độ trở nên cực chậm. Một bên là xung kích như gió, mang theo mây đen áp thành thành dục tồi khí thế đại tướng, một bên thì là cái liền ngựa cũng không dám bắt đầu chạy thiếu nữ. Hoa Hung lóe qua một tia vẻ khinh thường, dĩ nhiên phái cái đàn bà tới nhục ta. Vậy ta liền giết nàng. 12. Chương 30, cơ sở nội công. Một hồi gió tanh đánh tới, đối bên trên sợ hãi. Mạng. Cửu Vân Dầu cong đao như núi nghiêng đổ mà xuống, mà Hoa Hung phía sau hiện ra từng đạo huyết sát chi khí, gần như ngưng hình, quấn quanh ở hư vô khô lâu tầm đó. Những sát khí này đều là hắn ban đầu ở Bắc Địa giết chết người biến thành, hắn vận dụng công pháp lấy hắn nửa điểm oán khí dung nhập trong đao, dần dà, hắn liền trở thành trên chiến trường gối say thịt. Đến mức, bình thường binh sĩ đừng nói là phản kích, chính là lấy dao cũng là nơm nớp lo sợ. Uy hiếp, khí thế cường đại. Đây chính là Hoa Hung. Mà ở bị chiêu an về sau, hắn ngày bình thường tận lực thu lại những này hung khí, hoa khí, nhưng là hoàng tử hạng gì mẫn cảm, đối với như thế như dã thu tồn tại, dĩ nhiên là bài xích vô cùng. Giờ phút này, một tới chiến trường, hơn nữa loại này cô độc chiến trường, hắn liền không giữ lại chút nào phóng xuất ra bản thân. Một đao lực bổ Hoa Sơn, mang theo hắn lĩnh ngộ đao ý, chém xuống. Giết giết giết. Giết đến máu chảy thành sông, thây nằm ngàn dặm, chính là mạnh nhất. Hắn nói, là sát đạo. Cho nên, một cái ẩn chứa sát đạo sát đao, mang theo sát ý, bọc lấy sát khí, lang không nhi rơi. Cự lang gào thét, đao khí hung thần. Sát na, liền đã tới trước mắt. Võ giả tướng giết, so đấu trừ lực lượng, còn có khí thế. Cái này sóng to gió lớn tầm đó, Liêu Liên Tịch lại bỗng nhiên kiếm chém đầu ngựa, ngựa đầu gối quỳ xuống, nàng miễn cưỡng hướng xuống thấp chút khoảng cách, lại tiếp lấy lưng ngựa đột nhiên tung người vọt lên. Như thế, nàng liền lại không sợ hãi. Kiếm không ra, chẳng qua là đợi cái kia sát na phương hoa. Mà tại giao trước mắt một khắc này, nàng mới hai tay cầm kiếm, xoát một tiếng, kéo ra một đạo cực lớn nửa tháng đường cong, rạng rỡ phát sáng. Phong Tịch Lưu, hậu phát chế nhân, giơ kiếm giải ca ưu sầu. Hơn nửa tháng đường cong, đối bên trên cái kia mang theo sát khí núi thây biển máu, như là một lượt trong sáng tháng, chiếu sáng đỏ tươi sông lớn, minh nguyệt soi sông lớn, nhưng phóng túng lên, lại thẳng đến trời bên trong ông tháng. Ông tháng kéo lấy cái này một vòng minh nguyệt, chìm vào đáy biển, chui vào đại địa, để chỉ riêng lại không cách nào lấp lánh. Kiếm đối bên trên dao, ầm vang một tiếng, dao đánh xuống, mà cái kia kiếm lại bị bốc dưới. Oeng! Hoa Hung dao hoàn toàn đè xuống, từ giữa không trung, lấy râu quai nón tay lớn chô vung vẩy ra quái lực, đem thiếu nữ này đập tầm ầm tại trên mặt đất. Bùn thạch phi tiên, Liễu Liên Tịch con ngươi băng lãnh, ý chí không thay đổi, chẳng qua là cánh tay lại đang run rẩy. Chẳng qua là một đao, nàng chỗ lịch luyện kiếm ý liền đem hỏng mất. Giống như nhà ấm bên trong búp bê, nội nhập cái kia sơn dã vùng đất, gặp một tràng gió bão, liền không cách nào chống đỡ. Hai người lực lượng, hoàn toàn hay sao có quan hệ trực tiếp. Mà cái này khôi ngô như gấu đại hán cười lạnh, Cửu Vân giàu cong đao xương kêu lên một tiếng bén nhọn, tại thiếu nữ gắt gao đón đỡ lấy trên trường kiếm xẹt qua, mang ra cực kỳ chói tai âm, cùng liên tiếp điện quang. Liêu Liên Tịch dục động thân, đem kiếm nhấc lên, để cái này nặng nghề ngăn chặn đao của mình đụng mở. Nhưng nàng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến kiên trì mà thôi. Phế vật. Hoa Hung cười ha ha, mà trong tay Cửu Vân giàu cong đao cũng vạch đến phần cuối, lấy chém mà hóa thành một vòng màu máu hoàn, tại hắn lưng hùm vai gấu tầm đó xoạt tiếng quay nửa vòng. Qua trong giây lát, đao kia liền đã đến thiếu nữ bên hông. Lực bổ Hoa Sơn, tăng thêm một kích này chém ngang lưng, có thể nói là Hoa Hung thuần thục đến cực điểm chiêu số. Mà thiếu nữ lộ vẻ nhưng đã không cách nào tránh khỏi. Kiếm của nàng mới vừa vặn nâng lên, đám chìm trong áp lực rời đi nhẹ nhõm bên trong. Nhưng mà, dao đã đến eo của nàng. Phế vật. Cảm giác tử vong trong nháy mắt tiến đến. Hoa Hung cùng thiếu. Nhưng sau một khắc, hắn không cười được. Bởi vì hắn cảm thấy mình Cửu Vân giàu cong đao, cũng không còn cách nào tiến lên chút nào. Đồng thời liền lui về phía sau cũng làm không được. Hoa Hung mãnh nhiên nhấc mắt, nhìn lên trước mặt cái kia dâu đẹp đại hán đứng ở trước người mình, hắn tay trái hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao của mình. Ngươi đúng là phế vật. Dâu đẹp đại hán nhìn xem giờ phút này đang đầy người đại hán thiếu nữ, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, mà là mang theo trước khi chết hoảng sợ, mà tóc dài ướt sũng, như tắm rửa mới vừa ra, dán tại trên trán, trên má đen như mực giấy cắt hoa. Một bên Hoa Tàn ác xấu hổ, rất sợ hãi. Sợ hãi chính là, cái này Long Tàng Châu nghe nói đơn đao phá thiên hạ đệ nhất đóng truyền kỳ, quả nhiên ghê gớm. Lúng túng là, cái này phế vật hai chữ rõ ràng không là đối với mình đang nói, thế nhưng là một mực chính mình cũng mẹ nó cảm thấy như vậy. Tất sát một đao, bị người này hai cái đầu ngón tay kẹp lấy, không phải phế vật lại là cái gì? Nét mặt của hắn vừa sợ lại giới, cổ quái cực kỳ. Cong. Dâu đẹp đại hán đầu ngón tay văng ra cái kia Cửu Vân giàu cong đao, khách khí nói, Hoa tướng quân, ngày mai lại chiến được chứ? Hoa Hung sững sờ, vừa định rút đao lại chém, nhưng là trước mặt nam nhân này ánh mắt, khí thế, lại là cực kỳ đáng sợ, như là khoác lên da người quái vật. Mà chính mình bực này đẩy tay huyết tinh, giết người như ngoé chiến trường cối xay thịt, so với hắn đến, căn bản là giống đứa bé. Hắn không dám ra dao. Lại, không coi đây là đủ. Giống như cự lang đối mặt với viễn cổ cự long, không đánh mà chạy, cũng không vì bại. Tốt. Hắn vội vàng ôm quyền, vội vàng chạy lên sớm hướng về chạy đi tọa kỵ, xoay người chạy. Ngày mai lại chiến. Hắn không nhịn được cười khổ lên. Cái này đánh cái giam à, mẹ, về thượng hoàng bên kia là chết, cùng cửa này thất thường đơn đấu cũng là chết. Hắn quyết định trở về tìm Thiểu Lâm cảm giác túc thương lượng một chút, dù sao hòa thượng kia cũng cùng mình, rất không được hoan nên. Có thể nói là tất cả mọi người là trên một cái thuyền. Bao cát mênh mông. Liêu Liên Tịch quỳ rạp xuống đất, dâu đẹp đại hán tùy ý đem kiếm của nàng cắm trên mặt đất. Ngày mai nơi đây, ngươi như vẫn là như thế, vậy ta sẽ không lại xuất thủ cứu rút. Đóng Thất Thường nhàn nhạt nói. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Liêu Liên Tịch trừng lớn con ngươi, cắn môi một cái, nghiêng đầu, mà Báo Cát xoắn tới, chắt chắt con mắt. Nàng đứng dậy, một cái cầm lấy trường kiếm, quay người hướng về một bên khác Tiểu Lâm Tử mà đi. Trốn là không thể nào, nhưng một ngày lại có thể làm gì chứ? Ngày mai lúc này, chính mình lẽ nào liền có thể chiến thắng hôm nay hoàn toàn không chiến thắng được địch nhân? Làm không được. Làm không được vậy liền đi chết đi, Liêu Liên Tịch. Thiếu nữ hận hận cắn răng, dưới đáy lòng đối với mình gầm thét. Mà phế vật hai chữ, lại tại trong đầu của nàng quen quẩn, bám dai như địa. Dừng a. Nàng đá bay bên chân cục đá, tiếp đó kéo lấy kiếm, đột nhiên chân phát chạy như điên. Một bên khác, dâu đẹp đại hán khoanh chân ngồi ở ngoài thành 10 dặm, một gốc mùa đông dưới cây liễu, liêu chỉ trơ trụi, tối tăm mờ mịt, như bị bóc đi tất cả phồn hoa cũ ngộng. Hắn nhắm mắt nhập ngộng. Quen thuộc chạy tới phần thiêu sơn trang, tiếp đó nhìn thấy lưng còng nữ hải câu ngồi một mình ở đầu thôn lớn hắc thạch bên trên, không biết suy nghĩ cái gì. Kéo lệ, trắng ác ngộng kỷ nguyên, cái kia cực đạo thiên quỷ tu luyện công pháp ngươi bên này có lưu sao? Hạ Cực móc ra một cái yên tính tiền, tiếp đó đặt ở hắc thạch bên trên. Kéo lệ duỗi ra ngón tay, vuốt ve qua cái kia tiền tệ, cảm thụ được tiền tệ bên trên kỳ dị, mà tuyệt không giống nhau hoa văn, mềm dẻo nói, còn có, ta đi tìm một chút. Cùng Âm Chín thường yêu thích đem cất giữ vật phẩm đặt ở ngõ nhỏ góc phòng nhỏ bất động, kéo lệ vật phẩm giấu ở ngoài thôn trong phân mộ, nàng hiển nhiên là thật lâu không động những vật này, dù sao ngủ say quá lâu. Mà cho dù là trước đó, nàng cũng chỉ là nam nhân trước mắt này tư nhân tiếp đãi. Đang đào mấy cái phần mộ về sau, nàng lấy ra một bản thật mỏng sách, thổi ra sách bên trên cho bụi, nàng cười cười nói, còn không có mục nát, có thể sử dụng một lần. Hạ Cực nhận lấy, mở ra, đã thấy sách trang bìa viết cơ sở nội công. A, liền là bản này. Hạ Cực tùy ý lật đến một trang cuối cùng, tiếp đó thấy được thứ 999 tầng ghi chú. Xem ra, là thời điểm cho cái kia tiểu khả ái một điểm kinh hỉ. 12. Chương 31, truyền đạo. Thân ảnh tiểu tiểu độc ngồi chung một chỗ bên dòng suối nham thạch bên trên, giả tưởng lấy cái kia mang theo gió tanh mưa máu vọt tới khôi ngô thân hình. Nàng gắt gao cắn răng, mà tay từ đầu đến cuối giữ tại trên chuôi kiếm. Tưởng tượng lấy chính mình nên như thế nào xuất kiếm, mới có thể lấy khí thế, kiếm ý ngăn cản được cái kia huyết sát chi khí nồng như muốn thực hóa đi tướng. Kiếm ý của mình. Đến tột cùng là cái gì? Mặc dù không biết được vì sao đóng đại đương gia coi trọng như thế chính mình, nhưng là hắn hiển nhiên là đem cái này địch tướng làm vì mình đá mài dao. Nếu là mình liền cửa thứ nhất này đều không qua được, thật sự là quá mức không dùng. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, trong cơ thể nội lực phối hợp với kiếm ý lưu chuyển, kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mà chém xuống một đoạn đứt chỉ, rơi vào trong nước, nổi lên gọn sóng, như liên nở rộ mà phiêu linh. Không được. Nàng lắc đầu, cũng không hài lòng chính mình một kiếm này. Không bằng học hoa anh đạo, nhưng cầu sát na phương hoa. Nàng nhỉ non câu nói này, cũng chính là câu nói này giúp nàng tại Thu Nguyên Thành đêm động phòng hoa trúc bên trong, giết cái kia vì cầu phong tịch lưu tâm đắc bí bản, mà từ cái bang lấy chính mình, tiếp đó muốn cưới chính mình làm tiểu thiếp chồng. Đạo mạo trang nghiêm, cùng cái kia cái bang tám đại trưởng lão cùng nhau hàn sĩ kết bái huynh đệ. Thế nhưng là, kỳ thực lại là cái hèn hạ vô sỉ người tí hon. Liêu Liên Tịch nghĩ lên người này, trong mắt liền có thêm tầng vẻ lo lắng, nàng cảm thấy mình khi đó thật sự là quá ngây thơ rồi. Còn tưởng rằng những người kia sẽ xem ở cha mình mặt mũi, tin tưởng mình. Nhưng kỳ thật, không có sức mạnh, lại chẳng phải là cái gì. Cho nên, tại một khắc cuối cùng, nàng rốt cuộc rút kiếm ra, lần nữa tiến vào một đêm kia say rượu sau giết chết quản gia không linh trạng thái, tiếp đó chém giết mình chồng, đồng thời chạy ra Thu Nguyên Thành, trốn khỏi cái bang truy kích, thậm chí lại về sau kiếm một môn cái kia không phân tốt xấu sở bao hàm truy tung. Cùng là một môn, mặc dù lệ thuộc bất đồng lưu phái, nhưng này sở bao hàm làm trưởng bối, lẽ nào không nên là trợ giúp chính mình? Tin tưởng mình sao? Thế nhưng là, hắn lựa chọn tin tưởng cái bang trưởng lão. Dù chỉ là lời nói của một bên. Chỉ là bởi vì chính mình lực lượng không đủ mạnh, danh khí không đủ vang lên sao? Phẫn nộ, thu hận từ đáy lòng lần nữa dâng lên, sôi trào. Liêu Liên Tịch làm dáng, bày ra phong tịch lưu lớn cung tháng thức mở đầu, lấy nộ ngự kiếm. Cắt nước lưu, dài ca ưu sầu, sơn ngoại thanh sơn lầu ngoại lâu. Đây là cha bí bản bên trên chỗ ghi lại ba thức tâm đắc. Trên thực tế, kiếm một môn ba khối giải mã bia đá phong tịch, dấu lôi. Đại xảo bất công, chỗ ghi lại càng nhiều hơn chính là kỹ xảo, mà chiêu thức không có gì ngoài đặc biệt thức mở đầu, lại không có bao nhiêu. Có thể nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Chiêu thức toàn bộ dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Mà cái này ba thức, thì là cha dựa vào trở thành phong tịch lưu kiếm thứ ba thành bí mật. Nhưng mà thức thứ ba sơn ngoại thanh sơn lầu ngoại lâu, cho dù cha cũng không có thể nắm giữ, hắn từng say rượu của ngôn, nếu là một thức này thành công, như vậy liền đi tiểu phường tìm được Yến Khắc Thuyền, tiếp đó hướng hắn khiêu chiến. Đương nhiên. Những này đều chẳng qua là cũ lời nói. Cha chết tại Ngân Nguyệt Hạo Kiếp bên trong, mà thời đại trước truyền kỳ Yến Khắc Thuyền chết tại Linh Nghiệp Thành bên ngoài khí vận chi tranh bên trong. Mà tại làm cường đạo những ngày này, lại là nghe nói hàng thứ hai đi vị kia, tựa như có lẽ đã dương buồm ra biển. Phong tịch lưu, xa suốt. Một kiếm cắt nước lưu. Trong nội tâm nàng mặc niệm lấy cha bí bản bên trên chỗ ghi lại mới, mang theo nộ mang theo hận, một kiếm chém ra, thân kiếm vạch ra nửa đạo quang mang cùng thắng, mà chém nhập suối nước bên trong. Nhưng mà suối vẫn chảy. Rút đao cắt nước, nước càng lưu. Thân ảnh tiểu tiểu hai tay cầm kiếm, kiếm tại dòng nước bên trong, nàng rơi vào trầm mặc. Dòng nước không gãy, nào như vậy vị một kiếm cắt nước lưu. Cái gì gọi là giơ kiếm giải ca ưu sầu? Cái kia sơn ngoại thanh sơn lầu ngoại lâu, lại nên như thế nào thi triển? Liêu liên tịch theo dòng suối, một bên bước chân đi thong thả hướng thượng du đi đến, một bên trầm tư. Đột nhiên, nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, mà ngừng đang muốn đạp xuống chân, bởi vì bên dòng suối cắt sỏi bên trong chôn lấy một cái đen hoàn chiếc nhẫn, bởi vì dòng nước xung kích, mà mới hiển lộ ra một tia. Liêu liên tịch hiếu kỳ cúi người, nhặt lên cái kia chiếc nhẫn. Trong một chớp mắt, chiếc nhẫn tiêu tán, hóa thành một đoàn khói đen, dĩ nhiên dung nhập bàn tay nàng bên trong. Đồng thời thiếu nữ cảm thấy trở nên hoảng hốt, tựa hồ sinh ra tiến vào mộng cảnh cảm giác, đồng thời trong đầu truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Kia là cái tiểu nữ hài âm thanh. "Đốt, chúc mừng ngài thu được thượng cổ bí truyền, cực đạo trời." "Ân, thiên thần." Kéo lệ dấu ở mộng cảnh trong khói đen, một vừa nhìn trên tay tờ giấy, một bên đọc lấy dự đoán viết xong lời kịch, đồng thời nàng thúc dục trên tay cái kia bản nhanh chóng hấp thu bản cơ sở nội công, đem chi trực tiếp truyền vào này nhân loại trong đầu. Về phần thu được như thế lớn lượng tin tức, nàng có thể hay không điên, kéo lệ liền mặc kệ. Ngược lại là đại lão phân phó. Vù vù. Như ngàn vạn nao chúng chạy đồng thời tại trong óc gõ vàng, mà mỗi cái mạch máu đều cổ trướng lên, như vận tải vượt quá giới hạn ống nước, bị mãnh liệt lưu chống đỡ tăng lên. Liêu liên tịch nhịn không được phát ra tiếng thét lên, phung phí, kiếm kém rơi vào đất cát, hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Mà trong đầu đồng thời thêm ra rất nhiều hoàn toàn không thuộc về mình tri thức. Cơ sở nội công. Mới đầu một tới 6 tầng cùng mình biết được công pháp cũng không khác nhau quá nhiều, mà 7 tầng bắt đầu tắc thì sinh ra biến hóa rất nhỏ, đợi cho tầng thứ 9 đã là tạo thành hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống. An toàn, nhưng dựa vào, ổn định, tuyệt đối không thể tẩu hỏa nhập ma, nhưng hiệu quả cũng có hạn. Nhưng mà cái này một tới 9 tầng đã trải qua tạo thành cái hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể lại tăng thêm hệ thống, nhưng trong đầu tri thức lại còn xa mới tới phần cuối. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Liêu liên tịch kinh ngạc nhìn cái này như liều ám hoa minh hữu nhất thôn mạch suy nghĩ. Còn chưa để nàng còn kịp tinh tế phẩm vị, tầng này tầng điên cuồng rót vào trong đầu của nàng. 100 tầng, 101 tầng, 205 tầng, 206 tầng, 321 tầng, 322 tầng. Liêu liên tịch đã trải qua bị dại ra, nàng giống như thấy được thế giới mới cửa lớn, một cái nàng chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới cửa xuất hiện tại trước mặt, môn kia đứng lặng ở chân trời, mở ra một cái khe. Trong khe hở, không người biết được, là cái gì, nhưng tựa hồ là cái này trong giang hồ, từ không có người phát hiện qua bí mật. 515 tầng, 516 tầng. Liêu liên tịch phun ra một ngụm máu, trong lỗ mũi cũng bắt đầu tràn ra máu, đầu người mỗi một cái thần kinh đều cuồng loạn lên, tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng. Không được. Thiếu nữ trong nội tâm giật mình, nhưng chỉ cảm giác quanh thân ấm áp, mà bổ nhào một tiếng vang nhỏ về sau, trong thai cũng bắt đầu tràn ra máu. Nhưng mà, nàng nhìn thấy số tầng, vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Chân khí trong cơ thể của mình, cũng bị cường hành mang theo bắt đầu lưu chuyển. Máu từ trong miệng, trong mũi, trong thai, thậm chí trong mắt chảy xuống, có thể nói là thất khiếu chảy máu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu liên tịch nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Cái này cái gì thượng cổ bí truyền, rõ ràng là cơ duyên, nhưng lại vào lúc này muốn cướp đi tính mạng mình, nói cho cùng, còn là chính mình quá yêu a. Lúc này, kéo lễ đem tờ giấy lật xếp tới, đem đầu tiến tới, đâu ra đấy đọc nói, nhữ vừa vì cực đạo lưu truyền người, làm truyền chi khắp thiên hạ, phục ta cực đạo hào quang. Nếu là đáp ứng, liền ở trong lòng mặc niệm, nếu không, chính là chết không có chỗ chôn. 521 tầng, 522 tầng. Liêu liên tịch cảm thấy ý thức đều hoàn toàn là mơ hồ, cả người tựa như ngâm mình ở vô biên vô tận trong biển máu, ấm áp, nhưng trong mắt, trong miệng, trong thai, tất cả đều là nóng bỏng mùi tanh. Nàng đã không có lựa chọn, huống chi truyền đạo thiên hạ, cũng không phải gì đó chuyện xấu. Cực đạo thiên thần, nghe xong liền là rất chính diện tên. Cho nên, nàng ở trong lòng đáp một tiếng, ta cam kết. Ba chữ vừa ra, lại ở trong giấc mộng cụ tượng hóa, cái này ý niệm chợt dung nhập cái kia đầu ngón tay chui vào đen hoàn trong giới chỉ. Chiếc nhẫn chậm rãi nổi lên, trên ngón tay trải rộng ra. Mỗi chữ mỗi câu tại trên đó hiện ra, phân biệt lấy ác mộng văn liệt ra quyền lợi nghĩa vụ, trừng phạt loại hình. Trong nháy mắt, liền trực tiếp tiêu tán không thấy. 12. Chương 32, đại đương gia cùng đại tiểu thư. Đêm tôi chớp mắt là tới. Một đoàn khói đen che phủ rừng góc bên trong, hung sát chi khí dần dần nồng đậm. Cái kia thất khiếu chạy xuống huyết dịch đã khô, mà nguyên bản gầy yếu trắng non cánh tay, đột nhiên bành một tiếng, như nham thạch nổi bật nhô lên nửa khối, đây chỉ là mới đầu, rất nhanh cái này cổ trướng càng ngày càng thường xuyên, chỉ là hoàn toàn chiếm cứ nàng toàn bộ tay phải. tạo thành cùng thân thể tỷ lệ cực kỳ không xứng tráng kiện cánh tay. Cánh tay này gần như người trưởng thành phần eo kích thước, trên đó râu quai nón gốc cây dày đặc, vòng mèo.
999 tầng. Liêu Liên Tịch mở mắt ra, công pháp này đã bị nàng nhớ kỹ trong lòng, đồng thời bị Cường Hành mang theo lưu chuyển một lần, mà sinh ra hiệu quả, liền là cánh tay phải phát sinh dị biến, trở nên lại lớn lại thô. Nạn nặng quyền, trong không khí phát ra xé rách như sấm bạo hưởng.
Vâng.
Lại phát động 5 ngón tay, tùy ý hướng mặt đất đập tới.
Vâng.
Mặt đất run một cái, mà lấy bàn tay nàng đánh ra chỗ làm trung tâm. Tinh mịn con nhện đường vân hướng bốn phía khuyết tán mà đi, chẳng qua là chốc lát, vết dạn càng lúc càng lớn, xoát một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ, mà thành cái bụi mù quần quận lỗ thủng. Liêu Liên Tịch trong tim sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. Chính mình rõ ràng là tới đốn ngộ kiếm đạo, thế nhưng là vô tình tầm đó nhận được cái này cực đạo lưu truyền thừa, đồng thời còn cam kết sẽ đem chi truyền đạo khắp thiên hạ, khôi phục hắn phong thái. Chẳng qua là cái này cực đạo lưu lẽ nào liền là cái này nghe rợn cả người 999 tầng cơ sở nội công sao? Cái này cơ sở nội công bất quá là một chuyển công pháp cũng không tính hàng thông thường. Nàng lắc đầu, mà nhìn lại mình một chút cái này nhỏ bé kiếm, thậm chí đều không đủ cánh tay phải đi cầm. Liêu Liên Tịch lại thế nào khao khát mạnh lên, lúc này cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Như là nguyên bản đi tham gia cuộc thi hoa hậu em gái, lại không cẩn thận ngộ nhập khỏe đẹp cân đối giải thi đấu, cũng lại đạt được thành công. May mắn, cánh tay này vẫn có thể trở về hình dáng ban đầu. Nàng may mắn. Sau một khắc, cái kia cự nhân chi cánh tay chậm rãi co lại, lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Cảm thụ được trong cơ thể phồn thịnh chân khí, Liêu Liên Tịch tràn đầy lòng tin, đùng một chân bước ra, mặt đất lấy nàng điểm dừng chân làm trung tâm vang lên sấm sét giữa trời quang âm thanh, mà nàng cả người không ngờ bay lên trời, rơi vào mười mấy mét bên ngoài một khối bên trên cự nham. Quan sát trước mặt dòng suối, nước chảy về hướng đông mà qua, làm ngày cày đêm. Thân ảnh Tiêu Tiểu cảm thụ được trong cơ thể như muốn nổ tung lực lượng, bên môi hiện ra một tia lạnh mị độ cong. Mặc dù đỉnh phong chi cảnh vì từng đạt tới, nhưng là nàng có lòng tin dựa vào cái này một cỗ ma lực mà vượt cấp khiêu chiến. Liêu Liên Tịch lăng phong mà đứng tại trước tờ mở sáng trong bóng tối, bên hông trường kiếm như cũ tại tới lui, chập chờn. Sáng sớm, cửa thành lên, cưới cự lang khôi ngô đại hán, nắm cửu vân dầu cong đao, vừa đồng vừa đưa từ trong thành đi ra. Mà phía sau hắn thì là một cái tăng nhân, gáy mang theo một chuôi Phật châu, ngọc vì gỗ chế, có anh quyền lớn nhỏ. Cái kia tăng nhân thần sắc nghiêm nghị, lấy vải thô bọc lấy đem bát chỉ giới đao, dao đơn lưới đao, vừa đi không còn. Hai người suy đi nghĩ lại, cảm thấy vô luận tiến thối, đều là chết. Vậy không bằng tạm thời trước tiên theo cái kia chuyển kỳ trùn cướp ý tứ đến, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ rất quan tâm đi theo thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ bất quá cực hạn chi cảnh. Hai người thế là ước định, duy nhất cơ hội liền ở chỗ bắt giữ thiếu nữ này, tiếp đó trở về cũng tốt giao nộp. Chỉ cần nói xong nữ tử chính là đóng thất thường coi trọng người, hai người không địch lại cái kia cường đạo, nhưng may mà bắt bên cạnh hắn người. Như thế, mặc dù như trước khả năng chịu đến trừng phạt, nhưng lại nên tội không đáng chết. Suy nghĩ cố định, hai người đừng hẹn nhau mà ra, cảm giác túc áp trận. Tùy thời mà động. Cương đạo lại vây quanh, nhưng chỉ dám đứng ở đằng xa, vị này chuyển kỳ uy thế rất nặng, hôm qua hắn ngồi một mình khô liễu bên dưới, dĩ nhiên không người dám tới gần. Cương đạo bội phục cường giả, lúc này càng là kính hắn như thần linh. Nhưng xuất trận lại là cái kia tên là Liêu Liên Tịch thiếu nữ, điều này làm cho bọn hắn than thở lên. Kiếm hiểu mấy phần. Dâu đẹp đại hắn hỏi. Liêu Liên Tịch lắc đầu, tối hôm qua đều dùng để tu tập cái kia cực đạo lưu nội lực, chỗ nào hiểu kiếm. Này liền giống rõ ràng tại phí khổ tâm muốn cho một gốc cây kỹ năng thêm điểm, nhưng mà đột nhiên bước lên một cái khác hoàn toàn khác biệt cây kỹ năng, đồng thời cho ngươi một đường thêm đến đấy. Ngươi đi đi. Dâu đẹp đại hán lộ ra thần sắc thất vọng. Một lát sau, cự lang bắt đầu xung kích, hoa hung tử sói độc tung người vọt lên, người chưa đến, mà thế tới trước. Nhưng lần này Liễu Liên Tịch nhưng căn bản không sợ này khí tức, tay phải cầm kiếm, đối chọi gay gắt. Ầm vang một tiếng. Trên lực lượng, nhìn như hoàn toàn ngang hàng. Chẳng qua là hoa hung lại không tên cảm thấy mình cánh tay đang run rẩy. Loại trình độ này lực lượng, hắn rất ít gặp phải, nhất là loại này càng thích hợp đơn đả độc đấu hiệp khách, càng không khả năng cho hắn này loại cảm giác. Như thế nào mới một ngày thời gian, tựa như đổi người. Sau đó, sinh sắn Liêu Liên Tịch, cũng không cưới lấy ngựa, đơn kiếm cùng cái kia hoa hung đang đối mặt giết. Mà cự lang gào thét, thỉnh thoảng tới mấy lần tấn công, lại đều bị Liêu Liên Tịch tránh thoát. Tiếp đó tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới. Thiếu nữ cứng rắn như thế cùng cái kia khôi ngô như gấu đại tướng, đối chọi gay gắt, trên lực lượng lại có mơ hồ áp chế trạng thái. Mà ngay vào lúc này, một bên khác tăng nhân cảm giác tốc đột nhiên động, Phật châu rơi rớt, hắn hét lớn một tiếng, lấy kim cương trừng mắt phong thái, xách ngược lấy bát chỉ giới đao, từ phía sau vọt tới. Liêu Liên Tịch sững sờ, con mắt đi lòng vòng, vậy mà tại rõ ràng có thể tiếp được tình huống dưới, lựa chọn lui bước. Chẳng qua là nàng cũng không lui lại hướng đóng thất thường chỗ, mà là lựa chọn hướng bên cạnh tiểu lâm tử chạy đi. Hoa hung cùng cảm giác túc sững sờ, trộm nhìn một cái kia tính tọa không động ăn như núi dâu đẹp đại hán, trong nội tâm lại là cuồng hỉ, như thế cũng đã không còn chút nào trì hoãn,
cũng là hô to cấp tốc đuổi vào cái kia trong rừng. Vào rừng, liền có thể trực tiếp cầm nã nữ nhân kia. Mặc dù không biết nàng một đêm này công phu đến kỳ ngộ gì, hoặc là ăn cái gì tạm thời tăng trưởng công lực, nhưng lại sẽ lưu lại rất mầm họa lớn bí dược, nhưng là hai người nếu là toàn lực hành động, sao có thể bắt không được một cái bất quá cảnh giới cực hạn tiểu nha đầu. Hai người lộ ra cười. Mà, cái kia phía trước Liêu Liên Tịch cũng lộ ra cười. Một bên khác, vây xem không rõ chân tướng cường đạo nhìn xem một màn này, lại là có chút không hiểu. Đại tiểu thư một người trốn vào trong rừng, mà quan gia hai người đi, hai đánh một, thật sự là không biết xấu hổ. Đại đương gia tại sao không đi cứu viện? Ngươi cái này liền không hiểu được đi, đại đương gia là tại rèn luyện đại tiểu thư, cường giả sinh, kẻ yếu chết, đây chính là chúng ta cường đạo càng đạo lý lớn. Đại đương gia thả rằng muốn một cái có thể giết ra khỏi trùng vây đại tiểu thư, cũng không cần một cái tại hắn bảo hộ phía dưới tham sống sợ chết đại tiểu thư. Những ngày này, một đám cường đạo cũng là đối vị này từ đầu đến cuối đi theo đóng thất thường sau lưng tiểu nữ, lấy đại tiểu thư tương xứng. Mà vô luận là ai, trong nội tâm đều không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Nàng biểu hiện hôm nay, cũng xác thực hoàn mỹ. Rõ ràng hôm qua còn bị cái kia tặc tướng áp chế đánh, chẳng qua là đón đỡ một đao, thiếu chút nữa bị chém ngang lưng, hôm nay lại như biến thành người khác, dữ dội lợi hại. Đang đối mặt gương, dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong. Dâu đẹp đại hán tĩnh tọa không động, mặc cho tiếng người, gió nổi gió rơi, liền chẳng qua là đem chuôi này tham lang dao cắm tại bên người, bằng như lão tăng vào chỗ, yên lặng như tờ, nhân quả dai không. Làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác huyền diệu. Giống như trời không động, không động, phong vân không động, dâu tóc không động, mà như động, chính là trái tim của hắn tại động. Đao ý vô hình, lại bao phủ khắp nơi. Từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, một đao kia, có thể chém về phía bất luận cái gì hắn hy vọng rơi xuống đầu người. 12. Chương 33, giấu ta địch nhân người, chết. Đóng thất thường cảnh giới, đã đến cực kỳ hoảng sợ tình trạng. Như vậy, hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Là vì cường đạo một mạch bồi dưỡng tân tú sao? Mà đám người đột nhiên lại nghĩ lên một cái khác dùng đao danh ra, đột nhiên xuất hiện, sừng sững tại ngày này bên trên, đem bóng mở nhìn về phía mỗi một cái cùng tuổi tân tú, cái kia chỉ có thể bị nhìn lên, mà không cách nào bị truy đuổi truyền kỳ. Võ đang trưởng môn, lớn thiên đao, hạ cực. Nếu là cái này hạ cực, đối bên trên đóng thất thường, kết cục sẽ như thế nào? Ai mới có thể là cái này thiên hạ đệ nhất? Một người đơn đao sông tương dương, bại hết thiên hạ anh hào, linh nghiệp thành bên ngoài rằng coi yêu ma kia giao không hai, ngăn cơn sóng dữ tại đại hạ tương huynh. Một người thì là một mình kéo dao, phá vỡ cái này thiên hạ đệ nhất hùng quan tử vi, dẫn được thiên hạ chi khấu nhập quan bên trong. Chúng cường đạo đang nghĩ ngợi. Một bên khác rừng cây nhỏ cũng đã xuất hiện bóng người. Xinh xắn như nhụ yến, tóc muối như anh hoa, tay phải trường kiếm chỉ xéo đại địa, mà tay trái thì là mang theo áo choàng bao lấy bao quần áo. Từng bước một đi tới tính tọa đóng thất thường trước người, đem áo choàng ném trên mặt đất. Đen vải tơ rơi rớt, hai cái đầu người từ bên trong lăn xuống. Rõ ràng là cái kia hoa hung cùng cảm giác tốt. Hai người con ngươi lớn chừng, dường như đang sợ hãi tử vong, hay là trước khi chết thấy không thể nào hiểu được chuyện. Cổ của bọn hắn vết cắt rất chỉnh tề, nhưng con mắt lại là ngoài ý muốn bên trong hãm, tựa hồ là bị người kéo đứt cái cổ, mà con mắt bị thần kinh kéo lấy hướng bên trong, cho nên mới sinh ra loại này lom xuống cảm giác. Vết cắt cũng rất chết lên. Nhập con đi. Đóng thất thường mở mắt ra, lại không tại nhìn cái kia trên mặt đất đầu người, tựa hồ như thế là đương nhiên. Tựa hồ cực hạn chi cảnh giết chết hai tên đỉnh phong, chính là bình thường. Phóng ngựa hướng trước, nhưng mà đóng cửa như cũ khóa lại. Trong thành còn có chút sợ hãi thành dân, binh sĩ, nhìn thấy cái kia thượng hoàng phái tới hai tên đại tướng, lại bị chém giết, bọn hắn quả thực không cách nào tin. Thượng hoàng vô địch chi danh, sớm đã thâm nhập đóng bên trong người tâm, bị coi là chúa cứu thế. Thế nhưng là giờ phút này, như thế vô địch thanh danh, tựa hồ bị người trước mắt này phá. Bán tên, bán tên. Thủ thành binh sĩ, vội vàng hô. Sau đó liền vô số mấy trăm mũi tên, từ không trung giáng xuống. Sau một khắc, bọn hắn thì là hoàn toàn ngây người. Cái kia dâu đẹp đại hán. Không cách không ngăn, thờ ơ lãnh đạm, nhưng dạo bước tại tiễn trong mưa, lại là không có một mũi tên lao tới thân thể của hắn. Cái này, cho dù tiễn pháp lại không chuẩn, cũng không nên như thế a. Thủ thành binh sĩ vội vàng lại kéo cung bắn tên, mà cái kia dâu đẹp đại hán khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, hắn chậm rãi phóng ngựa bước chân đi thong thả, tại mưa tên bên trong đi xuyên, thế nhưng là, vô luận tiễn như thế nào nhắm chuẩn, như thế nào bắn ra, lại luôn từ bên cạnh hắn sát qua. Chính là hắn dưới hông cái kia tất xấu mã, tựa hồ đều hứng chịu tới lây nhiễm. Mà không sợ hãi chút nào. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Quái vật a. Thủ thành binh sĩ hỏng mất, mà cái kia xấu mã cũng đến phần cuối, đóng thất thường dương đao, ầm vang chém xuống. To lớn thanh đồng cửa thành trực tiếp bị chém bay, đem cửa sau đang ngăn cửa binh sĩ ép thành thịt nát, hắn lãnh đạm hướng trước, một người một đao, tựa hồ chẳng qua là tại sao bữa ăn dạ bước, vào đồng săn bắn. Cường đạo hoan hô, vội vàng đi sát đằng sau tới, hai ngày này sớm có không ít cường đạo tụ tập ở đây, lúc này cũng có 5-6 ngàn người. Mà những người này không khỏi là gian trá ngoan độc kẻ liều mạng. Lúc này thành phá, bọn hắn hiển nhiên cũng là nối đuôi nhau mà vào, thế nhưng là không người dám xông vào trong thành, chẳng qua là yên tĩnh đi theo cái kia dâu đẹp đại hán phía sau. Kia là còn sống truyền kỳ, là bọn hắn cường đạo truyền kỳ. Không phải do không tôn trọng, không phải do không e ngại. Bọn hắn đang chờ đóng thất thường chỉ thị, tiếp đó mới dám lại cướp bóc. Nhưng là đại đương gia lại đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía hắn bên người đại tiểu thư, nhàn nhạt nói, cái này một thành, ngươi cho rằng làm như thế nào? Liêu Liên Tịch sững sờ, toàn tức nói, người đầu hàng không giết đi. Đóng thất thường nhắm mắt lắc đầu, ngươi còn là không hợp cách. Sau một khắc, hắn trầm giọng, dùng dứt khoát quyết nhiên hơi thở, nổ ra cả tòa thành chỉ đều có thể nghe được hai chữ, đồ thành. Giấu ta địch nhân người, chết. Giết một người là vì tội, giết vạn người thì làm hùng, giết đến 900 vạn, mới là hùng bên trong hùng. Cái kia dâu đẹp đại hán từ tinh máu nhuộm đỏ dài dàng đi tới, phía sau là kêu rên, tuyệt vọng kêu thảm. Tiêu tiểu thiếu nữ kinh tâm động phách đi theo phía sau hắn. Trên thực tế, đồ thành tại cường đạo mà nói cũng là thời kỳ đầu, hơn nữa phần lớn tại quan ngoại. Vào tử vi quan, liền rất ít gặp đến như thế đại quy mô chu diệt. Cho nên Liễu Liên Tịch cảm thụ được phía sau, cái kia vô số sinh mệnh đang bị tước đoạt tuyệt vọng, tâm cảnh đều như muốn dao động. Nàng mặc dù hận chính đạo dối trá, mặc dù minh bạch mạnh được yếu thua, mặc dù nhưng đã quyết ý lao tới bóng tối, thế nhưng là như thế. Đồ thành, nàng thật còn có chút không thói quen. Có lẽ sau đó sẽ quen thuộc a. Nàng hít sâu một hơi, nhưng trong mũi hút vào lại đều là người vô tội máu tươi hương vị, nồng đậm sặc người. Cho nên, nàng nhẹ nhàng ho khan. Đồng thời dừng bước. Đóng thất thường cũng dừng bước. Ta không sao. Liêu Liên Tịch trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, chung quy là từ bỏ định rời đi, mặc dù tại một ít địa phương, nàng cùng trước mắt vị này chuyển kỳ có chút không hợp, nhưng là nàng cũng minh bạch cái này dâu đẹp đại hán làm chưa hẳn sai. Vậy liền theo sát bước chân. Đóng thất thường nhàn nhạt nói. Hai người một đường đi về phía nam, càng ngày càng nhiều cường đạo đi theo phía sau bọn họ, nhưng lại giữ một khoảng cách, không dám tới gần. Như đàn sói theo sát mãnh hổ. Một đường đi, chính là một đường phá thành. Mở cửa giảm bỏ qua cho, mà chống cự tắc thì đổ thành. Từ nguyên bản đã là loạn thế, nguyên bản là binh hoang mã loạn thế đạo bên trong đi một lượt, lưu lại mấy chục mấy trăm vạn oan hồn, thậm chí ngay cả trời cũng trở nên ấm lãnh, ám trầm. Trong lúc đó thượng hoàng lại phái tới mấy viên đại tướng đến đây ngăn chặn, nhưng tất cả đều bị cắt đầu người, treo ở trên tường thành, chịu dãi gió dầm mưa. Đại đương gia cùng đại tiểu thư danh khí càng ngày càng vang lên. Ẩn ẩn đã trải qua thành cường đạo hy vọng mới, cùng trụ cột. Ngũ vương chết tam vương, Vu vương tại vừa đánh vừa chạy, nhưng thượng hoàng vừa đến, hắn là trốn được còn nhanh hơn thỏ, mặc dù mỗi lần đều có thể chơi ra trò mới tới chống cự, nhưng chung quy không cách nào ngang hàng. Yến vương yến hành hạ là bởi vì lãnh địa tương đối dựa vào bắc, cho nên thượng hoàng còn chưa đạt tới, cho nên may mắn còn sống sót. Đại tuyết sơn tử giao không hai bỏ mình, trời trung châu mãnh long quá giang, cái kia kế thừa người đứng thứ hai tuyết uyên đao quân rõ ràng sườn núi, giống như võ đang giống như làm ra phong núi lựa chọn. Về phần thần thần bí bí bạch ảnh sơn, vọng minh sơn, tắc thì tựa hồ là vô luận thiên hạ như thế nào dung chuyển, bọn hắn đều sẽ không xuất hiện. Lại có lẽ, kỳ thật bọn hắn là bị họa địa vi lao, phong tại nơi nào đó, mà không cách nào rời đi. Mà đại tiểu thư thân phận cũng bị cường đạo khai của ra. Liêu Liên Tịch, kiếm một môn phong tịch lưu đã chết kiếm thánh phong tịch kiếm thứ ba Liêu không ngủ con gái, nguyên cư thu nguyên, sau đột nhiên phát cuồng mà đổ sát đệ tử cái bang cùng nhà mình quản ra, bị cái bang trưởng lão cùng nhau hàn sĩ bắt, nhưng bởi vì cùng nhau hàn sĩ kết bái huynh đệ chỗ khuyên mà miễn tại vừa chết. Hai người mến nhau, đồng thời rất nhanh vui kết liền cảnh, đi vào động phòng, nhưng đêm tân hôn, Liêu Liên Tịch lại giết mình trên danh nghĩa phu quân, tiếp đó chạy trốn thiên hạ. Kiếm một môn dấu lôi lưu kiếm thánh sở bao hàm, cùng thu nguyên thành phân đà đệ tử cái bang bốn phía lùng bắt, nhưng nàng lại là nữ giả nam trang, quan cường đạo, tại kỳ liền vương bị thượng hoàng giết chết về sau, nàng một đường hướng bắc, mà cùng đại đương gia gặp nhau. Đương nhiên, cái này phiên bản chính là chính đạo lưu truyền tới. Cường đạo căn bản không tin. 12. Chương 34, thời kỳ định phong nam nhân. Đại tiểu thư chính mình động thủ giết ngươi, là để mắt ngươi, còn cầm nã, bắt con em ngươi bắt. A, đáng tiếc đại tiểu thư lúc ấy công phu không mạnh, nếu không trực tiếp giết cái kia thu nguyên thành chẳng phải sung sướng. Giết phu quân. Giết đến tốt, cẩu vật cũng xứng được với đại tiểu thư. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, cái này. Đại tiểu thư chẳng phải là thành quả phụ. Hắn vừa dứt lời, liền là có người một đao chém hắn đầu, tiếp đó mang theo cái kia cường đạo tóc, đem đầu nhắc tới trước mặt, đại thanh gầm thét lên, nghi hộ khóa, ta cường đạo đại tiểu thư đồ ăn không phải quả phụ nhất. Cường đạo phương thức rất đơn giản, bọn hắn từ không đuổi theo tìm chân tướng, mà hoàn toàn dựa vào lấy yêu thích chán ghét tới phân tích. Sùng bái ngươi, cho dù là ngươi đầy tay huyết tinh, cũng kia là những người kia tự tìm cái chết, chết chưa hết tội. Chán ghét ngươi, cho dù ngươi dâng lên ngàn vàng, cũng không quá đáng là chút tiền bẩn. Mà bọn hắn hiện tại cũng yêu thích, sùng kính đại tiểu thư. Vô hình tầm đó, Liêu Liên Tịch danh khí ngày hôm đó ích tăng trưởng. Tại cương đạo trong trận doanh, không hiểu thấu trở nên như là công chúa, chịu đến một đám kẻ liều mạng tình cảm chân thành cùng sùng bái. Thậm chí hy vọng tới một mức độ nào đó, đã trải qua bao trùm nguyên bản ngũ vương. Danh vọng tăng lên tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới.
Thứ nhất là bởi vì nàng tuổi trẻ, thân hình xinh xắn, nhưng cũng không xinh đẹp, tướng mạo bình thường, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy thân thiện. Một phương diện khác, trên đường đi phá quan chẳng tướng, biểu hiện của nàng thật sự là chói lọi đến cực điểm, chiến tích huy hoàng vô cùng, trừ mới đầu cái kia hoa hung cùng cảm giác túc làm nàng xa vào khổ chiến, nhưng là tựa hồ một ngày đốn ngộ, mà biến đến mức dị thường cứng hãn. Và lại, nàng đi theo cái kia đã trải qua ẩn ẩn trở thành cường đạo trận doanh người thứ nhất đóng thất thường, hai người kết bạn mà đi, những người còn lại đều không thể tới gần. Thân phận hiển nhiên vô hình gian bị nâng cao. Đóng thất thường nguyên bản danh hảo quỷ thành giao thánh cũng bị làm ra sửa chữa. Vô cùng đơn giản, đại đương gia ba chữ mà thôi. Liêu Liên Tịch cũng có danh hảo của mình đại tiểu thư, đồng dạng đơn giản vô cùng. Ngắn ngủn hơn 20 ngày, ngũ vương thời kỳ tựa hồ liền đã qua. Cường đạo trận doanh nên đón thời đại mới trước bóng tối. Mà cái này thời đại mới, vắt ngang tại cao hơn hết tên, chính là đại đương gia cùng đại tiểu thư. Một đám trời đất bao la lão tử lớn nhất, người chết chứng chỉ lên trời mãng phu, kẻ liều mạng, tại nhắc lên đại đương gia hay là đại tiểu thư lúc, đều nổi lòng tôn kính. Ai dám nhục danh hào này, liền cầm vũ khí, băm hắn. Lại là qua ước chừng hơn 10 ngày, phía sau hai người đã trải qua theo hơn 20 vạn cường đạo, những này cường đạo nguyên bản làm tính ẩn dấu, có chút dự định chạy trốn tới núi sâu, có chút dự định liều mạng, có chút thì tại mô phỏng hoàng, có chút tắc thì như cũ chết lặng. Nhưng những cường đạo này thổ phỉ, kẻ liều mạng, từ bốn phương tám hướng, như trăm sông hợp thành biển, toàn bộ tụ tập đến phía sau hai người. Đi làm gì? Dùng bọn hắn lời nói của mình, liền là theo chân đại đương gia cùng đại tiểu thư, đi làm đại sự. Nam nhân trên đời, toan tính tính toán, chính là làm ra một phen việc lớn, như thế mới là hảo hán. Cái này việc lớn, liền là phá tử vi. Đại đương gia đã có thể công phá tử vi lần thứ nhất, cái kia liền có thể công phá lần thứ hai. Mà thiên địa nhật nguyệt, phong vân ảo biến. Thượng hoàng rốt cuộc cuồng giận lên, khiến thiên hạ chính đạo từ bát phương vây công, lại phái trời bên trong chín sẽ tinh anh, cùng số lớn mây sẽ độc sư, ẩn sẽ thích khách, lấy thập thường thị bên trong công pháp cực kỳ âm độc quét không nhường, cùng dưới trướng công vô bất khắc hôm trước Trung Châu thần uy đại tướng quân Nhạc Dài Rộng, hai người cầm đầu, nhanh hạ Nam Vương. Lần này, thượng hoàng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, những người còn lại có thể không quản, nhưng là kia cái gì đại đương gia, đại tiểu thư phải chết. Bất quá vạn người tinh binh, lập tức phân ra 3000, lao tới phương Nam chiến tuyến. Tử vi quan bên trong còn có đỉnh phong chi cảnh Thiệu Lâm đại sư Huyền Khổ tòa chấn. Mà, thần thương đường Song Hùng, Triệu Tử Long, cùng số lớn người trong cái bang, cũng là hưởng ứng hiệu triệu, từ các nơi hội tụ mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, đây là cường đạo cuối cùng điên cuồng. Cũng là ngoan cố chống cự, bất quá phí công mà thôi. Về phần võ đang, bọn hắn chém giết thượng hoàng sứ giả, tiếp đó phong núi, sớm đã không phải chính đạo đứng đầu. Hiện tại đầu, một đám bạch đạo lòng dạ biết rõ, chính là cái kia quốc giáo Thiệu Lâm. Tiểu Triệu, còn có mấy trăm dặm, chính là cái kia cường đạo nơi ở, ngươi cái kia vô địch thuật bắn súng rốt cuộc muốn đụng phải đối thủ rồi. Ngâm rơm dạ nam nhân lười biếng ngồi ở trên ngựa. Cộc cộc tiếng vó ngựa, giống một bài khắc ở chân trời góc biển bên trên thơ. Bên hông hắn cắm vào song đao, sừng dê câu lên, đầu như mới tháng, trôi đao một thật dài, mà lưỡi đao bất quá hai ngón tay, tên là giật mình góc. Một đao khác tắc thì hoàn toàn tương phản, trôi bất quá nửa chỉ, thậm chí không cách nào làm đến bị nắm chặt, mà thân đao lại là thật dài, 9981 rằng tinh mịn danh máu, làm cho người hoa mắt. Đao này tên là Trời Yết, tên của hắn đã trải qua nhớ không được, nhưng bị Tiểu Triệu thuật bắn súng hấp dẫn, cho nên tùy ý bịa chuyện cái tên, gia nhập Tiểu Triệu súng đội kỵ binh, hiện nay có thể nói được công nhận người thứ hai. Nhưng mà kỳ thực, cho dù Triệu Tử Long cũng không cách nào xem thấu sâu cạn của hắn. Cái này lười biếng nam nhân, mang theo khiến người không thể dự đoán cười, tại đăng ký bản bên trên, tùy ý viết xuống vừa nghĩ đến tên, quân không ai nhìn. Đúng vậy à, lão quân, ta cảm giác máu của mình đều đang sôi trào, dù sao vị kia thế nhưng là truyền kỳ a. Triệu Tử Long hai mắt có thần, nghiêng đầu nhìn xem cái kia mênh mông phương xa, tưởng tượng thấy vị kia kéo lấy đơn đao võ giả, như thế nào lấy vô địch phong thái một mình phá tử vi, lại tụ mấy chục vạn sớm đã táng đảm cường đạo, lại đến tử vi quang hàng dưới. Vô luận, thân phận của hắn như thế nào? Làm vì võ giả, hắn luôn luôn cần bị nhìn lên. Tiểu Triệu cũng không kém, năm kỷ khinh khinh tấn thăng thương vương, hơn nữa đồng thương vương bộ kia bách điều hướng phượng súng, ngươi nên sớm đã nhai nát hiểu rõ, dung hội quan thông, thậm chí mở ra lối riêng a. Quân không ai nhìn cắn rơm dạng, lắc thân thể. Triệu Tử Long sững sờ, lại không nghĩ rằng vị này nhưng tính chính mình bạn tốt tăng thương, lười biếng nam nhân có thể nhìn ra bản thân lĩnh ngộ mới chiêu số, nhưng chợt, hắn nghiêm nghị nói, hay sao? Ta đánh không lại hắn. Quân không ai nhìn nói, tiểu Triệu sợ. Triệu Tử Long lắc đầu, đáp lại nói, không phải sợ sệt. Mà là nam nhân kia lúc này chạm ở thời đại này cao nhất, ta không phải là đối thủ. Quân không ai nhìn trầm ngâm gật gật đầu, đột nhiên cười lên ha hả, tiểu Triệu, ngươi cũng thật là không khiêm tốn a. Phía sau hai người súng bọn kỵ binh nghe hai người đối thoại, lại là sở không được đầu. Nhất là cuối cùng hai câu, nói chỗ nào cùng chỗ nào a? Triệu sư phụ mới nói chính mình không phải cái kia cường đạo đối thủ, lão quân liền nói Triệu sư phụ không khiêm tốn. Cái này, nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, đây chính là đại lao a. Nhưng mà,
Triệu Tử Long nhưng cũng không trả lời, hắn khiêm tốn cười cười, nhưng trong con mắt lại kèm theo một cỗ bức người thần sắc, kia là ngạo khí, tinh thần phấn chấn cùng một tia như có như không bá khí.
Đúng vậy a, nam nhân kia lúc này đứng tại thời kỳ cao nhất, ta không phải là đối thủ. Nhưng một ngày kia, ta Triệu Tử Long cũng chắc chắn đăng lâm tuyệt đỉnh, đứng ở Phong Vân chi đỉnh, vừa xem chúng sinh nhỏ. Ta không phải đối thủ của hắn. Chỉ vì, ta thời kỳ còn chưa từng đến a.
12. Chương 35, các phương. Đóng bên trong, đỏ mét thành, nam, 6000 người súng kỵ binh trong bóng chiều ra khỏi thành. Người cầm đầu che đậy bách điểu chiến giáp, xách ngược một cái lông trắng xoắn ốc hoa văn trường thương, đi tử vi. Cái này đỏ mét thành vốn là thiên vương trọng thành, cho dù thiên vương bị thượng hoàng chém giết, cái này thành trì như cũ vững như thành đồng, nhưng tại thần thương song hùng tiền hậu giáp kích phía dưới, tòa thành trì này rất nhanh bị khôi phục. Nhưng Trương Tây đảm nhiệm thần sắc cũng không tốt. Cùng, tại chi kỵ binh này rời đi sau một thời gian ngắn, theo sát mà lên Trương Kinh Thê. Nét mặt của bọn hắn đều nghiêm nghị, có lẽ đây là đại tướng nên có biểu lộ, chẳng qua là quá mức sinh lạnh. Không hắn. Chỉ vì sau xuất đạo tiểu sư đệ nhận được sư phụ chân truyền, cái kia bách điều hướng phượng súng một thức sau cùng nhất bàn bị truyền cho hắn. Một thức này sư phụ đều nói bọn hắn không thích hợp, hoặc là từ chối nói là thiên phú không đủ, nếu là cường hành học chi, hình tăng phiền não, thậm chí sinh ra tâm mà làm cho cảnh giới không cố. Thế nhưng là, Triệu Tử Long lại học tập, đồng thời tại cửa này bên trong du chiến bên trong thi thố tài năng, thậm chí uy vọng đều vượt qua hai tên sư huynh. Bọn hắn hào quang đều bị che lấp lại đi, mà vị này cuồng vọng tiểu sư đệ, lại là vạn chúng chú mục, kỳ liền vương trăm vạn đại quân cũng bị hắn xem như không người, bảy vào bảy ra. Đương nhiên, hắn đỉnh phong chi cảnh cũng là ở đây trong chiến đấu đột phá. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, trường thương chỉ thiên, chính là thẳng vào chín cảnh, dẫn phát thiên địa dị tượng phong long mãnh liệt, cỏ cây đều là tồi. Làm cho nguyên bản tuyệt địa hoàn toàn thành hắn sân khấu. Trường thương càn quét chỗ, chính là cuồng phong mãnh liệt, binh tướng lùi tán. Đương nhiên, cũng có người đem hắn cùng lớn thiên đao đánh đồng, đồng thời ẩn ẩn đem hắn coi là thời đại mới truyền kỳ sau bù người. Nói đến thời đại mới truyền kỳ năm người danh ngạch, đã có hai cái bị chiếm cứ. Lớn thiên đao, còn có đại đương gia. Hai người này đều là hoàn toàn xứng đáng, về phần ai mạnh ai yếu, đám người kỳ thật vẫn là thiên hướng cái kia võ đang trưởng giáo xếp số 1. Cái bang bang chủ, Tiêu Thanh Phong thì là cùng giải quyết 10 tay lái bên trong 7 tay lái, từ bát phương chạy đến. Mỗi lần tay lái hơn mấy vạn người, tại binh lực thượng hoàn toàn không thua cường đạo. Về phần kiếm một môn các loại hắn dư môn phái, tắc thì tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cốt bởi ma môn từ bên trong cản trở. Cái sau mặc dù không dám trắng trợn nhảy ra, nhưng là thấy đến cái này cường đạo bên trong truyền kỳ, mang theo còn sót lại cường đạo muốn ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn hiển nhiên cũng là động tâm tư. Cho nên trong bóng tối kiềm chế chính đạo hiệp khách, đồng thời ẩn ẩn nhấc lên một cỗ chính tà giao phong trận thế. Chỉ có điều trận thế này lại là sấm to mưa nhỏ, nhìn như sẽ ngươi chết ta sống, kỳ thật bất quá lấy kiềm chế làm chủ. Tất cả đại ma dạy, chỗ ra lệnh, liền là chặn đường quần hùng nhập quan bên trong. Cho nên bọn hắn to to nhỏ nhỏ, từ trên xuống dưới giao thủ không ít, nhưng là tử thương lại gần như không có. Chỉ vì ta đạo khiết đảm, quần ma không đầu. Thời đại mới truyền kỳ, chính đạo có hạ cực, cường đạo có quan hệ thất thường. Mà thượng hoàng dưới trướng có thể vô số người, ta đạo tại Nhậm Thanh Ảnh chết đi về sau, liền không có cái này truyền kỳ, thêm nữa cường đạo tan tác. Bọn hắn không dám, cho nên sợ. Chẳng qua là lần này, bọn hắn lại là thật tâm kỳ vọng lấy đóng thất thường có thể là bàn, bằng không bọn hắn liền là thật muốn như con chuột, trốn đến dưới đất đi, từ đó không thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, một bên khác, độc sĩ cổ bố vũ cũng không phải ăn chay. Mặc dù hắn đối với mình nhà trận doanh cái này đại đương ra đóng thất thường, chỉ ở mấy chục năm trước gặp qua một lần, khi đó, cổ bố vũ cũng không có cảm thấy vị này giao thanh có mạnh như thế. Về sau, vị này thế lực tại hơn 10 năm trước liền bị quan phủ tiêu diệt. Vị này giao thánh cũng mất tích hơn 10 năm. Vốn cho rằng âm núi chi khấu đã trải qua từ 9 đại khấu bên trong xóa tên. Thế nhưng là cửa này thất thường đột nhiên xuất hiện, tiếp đó trước tiên trực tiếp giết Long gia tách ra, cái này cũng không tính là gì, dù sao có thể nói là trước tiên vì năm đó thù hận thu chút tiền lãi. Nhưng không bao lâu, hắn dĩ nhiên đơn đao phá thiên hạ đệ nhất hùng quan tử vi, cái này liền rất khủng bố. Cổ bố vũ hoàn toàn là làm cố sự nghe xong, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, cho dù là giao không hai cũng không cách nào làm đến phá tử vi. Thế nhưng là về sau, trong thành Tương Dương, hắn gặp được vị kia lớn thiên đao hạ cực, liền cảm giác truyền kỳ thật sẽ sáng tạo truyền kỳ. Tại nhập quan về sau, hắn cũng chưa từng phái người tìm kiếm vị này phá tử vi quan nam nhân, nhưng không thu hoạch được gì, hắn tựa hồ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Giống như lần này, tại Thượng Hoàng xâm lấn, đóng bên trong Ngũ Vương thất bại thảm hại lúc, hắn lại xuất hiện. Mang theo báo thủ, mang theo đốt cháy lửa giận, muốn đem tòa này hùng quan lần nữa đoạt lại. Như bẻ cánh khô, một đường đánh đầu thằng đó. Phía sau chỉ đem lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng là vô cùng lợi hại, quá quan chẳng tướng, tại sau này cường đạo trận doanh, nhất định có một chỗ của nàng. Đại tiểu thư, cổ bố vũ nghĩ nghĩ, lại mở ra bản đồ, kinh ngạc nhìn chằm chằm lần người. Thượng hoàng quân đội lúc này đang trú đóng ở Bắc Ký Thành, mà chia binh Tây Nam, tắc thì sẽ đi qua bóng hẻm núi, cái này hẻm núi lệ thuộc vắt ngang đông tây hai hướng cốc huyền dãy núi. Trong đó đường đi đơn nhất, nếu là đúng lúc gặp lũ ống, thậm chí khả năng phong đường, mà không cách nào thông hành. Mùa đông khô khan, mưa tuyết rất ít, mà trong núi cây khô thảm thực vật khá nhiều. Cổ Bố Vũ vướt vướt nốt ruồi, đột nhiên nói, người tới, truyền lệnh xuống, đốt đi bóng hẻm núi, hết khả năng đốt, tốt nhất đem cái này vạn dặm núi lớn tất cả đều đốt đi mới tốt. Bực bội. Chủ mưu hiệu suất từ trước đến nay đều là rất cao, bất quá ngắn ngủn 1-2 ngày công phu, bóng hẻm núi liền giấy lên hốt. Đồng thời, hắn không hề cố kỵ đem chọn tòa núi lớn đều dẫn đốt. Mùa đông núi hoang lập tức đầy nhiệt tình lên, biến thành hỏa diệm sơn. Thân uy đại tướng quân Nhạc Dài rộng, thập thường thị bên trong Quách Không để xuất lĩnh bộ đội tinh anh rốt cuộc bị chặn lại xuống, nhìn qua cháy hừng hực núi, cảm thụ được cái kia nóng bỏng, còn có nhóm lửa người điên cuồng. Hỏa trận chiến gió thổi, rất nhanh chậm rãi lan tràn ra, như một cái xoay quanh to lớn đỏ mãng, chừng lấy cái này nhỏ bé 3000 người, khiến cho không một người nhưng đạp bước hơn ngàn. Lớn hỏa thiêu dòng dã một ngày, không có chút nào cắt giảm dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng liệt. Tiện thể nhắc lên, nhiều đầu sẽ đến đây lĩnh đội người là Tuần Giác Hộc, nếu là Hạ Cực ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra vị này liền là ô đồng thuyền bên trên cái kia hố chết chính mình chị ruột Chu Lâm cá nam tử. Chỉ có điều Tuần Giác Hộc hình dạng xinh đẹp, khí thế văn nhã, một bộ có tri thức hiểu lệ nghĩa tài tử bộ dáng, ngày bình thường cũng là ôn tồn lễ độ, rất khó để cho người liên tưởng đến hắn từng làm qua như vậy chuyện. Rơi vào đường cùng, Đường Cắt sẽ lĩnh đội Tô Thơm đành phải lấy ra cực kỳ hiếm có tinh hỏa vàng cùng sinh tồn gỗ, tiếp đó từ nhiều đầu sẽ tiến hành khắc đường vân, lại từ thần công hội khẩn cấp chế tác. Cái này ba sẽ phối hợp đã là cực kỳ ăn ý, tạo thành cố định sản xuất dây xích. Nhưng mà, tài liệu có hạn, thần công hội chế tạo ra không viêm xe ngựa chỉ có thể mang theo 7 người nhập hỏa diệm sơn. Suy đi nghĩ lại, Nhạc Dài rộng cùng Quách Không để tại lớn binh hội, chạy trốn dấu hội, mây hội, ẩn sẽ tất cả chọn vị tinh anh, tiếp đó thì là quốc giáo Thiểu Lâm ba vị thánh tăng, Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tránh. Ba vị này vốn là võ công cực kỳ cao cường, huống chi ba người phối hợp ăn ý, từng dùng kỳ môn trận pháp kim cương phục ma đưa không ít trời bên trong đại ma đầu xuống địa ngục. Ba vị này cũng là lần này ám sát cái kia đạo tặc khấu đóng thất thường át chủ bài, cho nên liền cũng là gia nhập cái này thê đội thứ nhất, sở câu cần phải là thứ nhất thời gian đi Tử Vi Quan. 12. Chương 36, càng là không lời tại đường cách. Tử Vi Quan dưới. Chiến kỳ đã trải qua dựng thẳng lên. Vẫn là cô độc hai người, một khôi ngô, một xinh xắn. Kéo lấy dao, nhấc theo kiếm. Từ bị ngạn đi đến cái này phong trần đầy trời nhân gian. Hơn 20 vạn cường đạo tại phía sau hai người mấy gần ngàn mét chỗ, theo sát. Mà theo lấy tới gần, thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngoan lệ lên. Kẻ liều mạng, trên chiến trường chưa từng tiếp mạng. Mà lúc này bước chân ngừng, thân ảnh khôi ngô tĩnh mật không động. So sánh thân ảnh nhỏ bé cũng theo đó dừng lại, tính cả nơi xa người kia đầu tuôn ra mấy chục vạn người. Liêu Liên Tịch rất cảm thấy nói, còn là ta đi sao? Những ngày này, nàng đã quen một mình chém giết địch tướng, tiếp đó phá thành. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, tắc thì cũng nước lên thì thuyền lên. Dù sao nàng bất quá cực hạn chi cảnh, gần đây đối mặt địch nhân, hoàn toàn đều là vượt cấp. Thu hoạch tâm được tự nhiên cũng là rất nhiều. Nhưng là, những này tâm đắc lại hoàn toàn không phải kế thừa cha, không còn là cắt nước lưu, dài ca ưu sầu, sơn ngoại thanh sơn lầu ngoại lâu. Nàng đã trải qua mở ra lối riêng, cảm giác đi hướng một con đường khác, mỗi ngày vận chuyển cơ sở nội công, chưa từng gián đoạn, mà trong cơ thể huyết khí càng thêm thịnh vượng. Liêu Liên Tịch cảm giác mình nếu là không thêm khống chế, cả người thậm chí sẽ hóa thân thành quái vật to lớn, tiếp đó gánh lên 8-9 mét cự kiếm, quét ngang đi xuống chính là vô số thi cốt, đây chính là nàng vẫn nghĩ kiếm đạo. Ngày hôm nay phong hàn, nhưng máu nóng bỏng. Cho nên, nàng khiêu chiến, mời chiến. Nhưng đóng thất thường lắc đầu, hắn ngang đầu nhìn lên trước mặt tòa này hùng quan, mặc dù trên mặt tường còn có không ít bị tạc ra mấp mô, cùng trước đó thượng hoàng công thành vết tích, nhưng như cũ vững như thành đồng. Trên tường người người nôn áo, đao binh phản xạ hung lệ quang hàn, như địa ngục núi đao, mà sinh ra một sự uy hiếp thế. Trung ương, thì là một tên lão tăng ngồi một mình, sắc mặt đau khổ, ngón tay thỉnh thoảng kích thích nắm chặt gỗ Phật châu, một viên kích thích. Không tức là sắc. Sắc tức là không. Quá khứ, chính là hiện tại, sát na, tắc thì đến tương lai. Mãnh liệt bên trong dòng lũ thời gian, hà tất quan tâm quá nhiều, thản nhiên tâm cảnh, thế sự biến thiên, thương hải tăng điển, mà tầm ta từ không động. Tâm như không động, tắc thì có thể tự bình yên. Dưới thành, đóng thất thường nhàn nhạt nói, lần này, ta công, ngươi thủ. Ngươi cùng cái này hơn 20 vạn cường đạo canh giữ ở thành này bên dưới, nếu có người tới gần, tắc thì giết không tha. Liêu Liên Tịch nhẹ gật đầu, nàng hiển nhiên rõ ràng trận chiến ngày hôm nay chắc chắn làm cho Long Tàng Châu đại thế tiến vào mới giai đoạn, hoặc là hết thể đều kết thúc, hoặc là nghịch chuyển thế cục. Mà như thế đại chiến, cường địch vô số, mạng người như cỏ rác, hơi không cẩn thận, chính là trực tiếp chết. Cùng mọi khi bất đồng, lúc này một biệt, chưa hẳn không phải vĩnh biệt. Đối với vị này cùng mình ở chung mấy tháng, có thể nói chính mình chân chính lao sư cường đạo truyền kỳ, nàng tình cảm dị thường phức tạp, một phe là cảm kích, một phương khác thì là cũng không gật bừa hắn đó là giết thành tính tác phong. Dưới đường đi đến, bọn hắn giết dòng dã 17 tòa thành trì. Quả thực là hảo vô nhân tính. Thế nhưng là, lúc này thật đến lúc chia tay, nàng lại có chút không nỡ. Phát ra từ nội tâm không nỡ. Cha mất sớm, mà chính mình thường thấy thói đời nóng lạnh, từ vô chi tiểu thư đến hung hãn cường đạo, trong đó mưu trí lịch trình tất nhiên là long đong đến cực điểm, một lời khó nói hết. Khó nói hết chính là trong lòng có thiên ngôn và ngữ. Có lẽ ngày bình thường không cách nào kể ra, không muốn kể ra, thậm chí cảm thấy đến không có gì để nói nhiều. Nhưng đến lúc chia tay, lại là thế nào cũng nói không hết. Cho nên, Liễu Liên Tịch lần thứ nhất tại chiến trường thất thần. Đóng thất thường nhưng cũng lần thứ nhất không có trách nàng. Phong hàn như vực sâu, hai quân giằng co tầm đó, không có chút nào nằm sau đầu mùa xuân ấm áp, hết thể cũng đều đông sát dấu đốt, đang tàn nhẫn lanh khóc xuống rụt lại đầu. Đóng thất thường lộ ra mỉm cười. Đây là tất cả lạnh giá bên trong, duy nhất cười. Tiếp đó, cái này dâu đẹp đại hán vươn tay, vuốt vuốt trước mặt thiếu nữ tóc, ngươi còn là không hợp cách ta. Hắn nói xong như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ. Liễu Liên Tịch đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói cái gì, thế nhưng là cái này Diệp sư Diệp phụ đại hán đã trải qua đi xa, kéo dao, tại mạc mạc mặt trời mới mọc bên trong, càng lộ vẻ tịch mịch. Hai người ly biệt, nàng lại một câu cũng không từng nói ra miệng. Sống sót ta. Liễu Liên Tịch tại phía sau hắn đột nhiên phát sinh hô to, nhưng gió rất ngông cuồng, rền vang này như nước lạnh. Nàng như hải tử hô to bị gió thổi tán, cũng không có truyền đến cái kia khôi ngô đại hán trong hai. Nàng cũng không có cơ hội lại nói lần thứ hai, bởi vì bốn phương tám hướng, từ đằng xa vọt tới kỵ binh, cái bang đại trận cùng thế gia còn xuất lại, không chịu nổi cường đạo tàn hành hạ đóng bên trong quân khởi nghĩa, mang theo thật lớn tiếng gầm, mang theo chính nghĩa danh nghĩa đến, đến rồi, giết, đem đám này cường đạo đuổi ra đóng bên trong, đuổi ra gia viên của chúng ta. Ngày hôm nay tử vi quan bên dưới bắt rùa trong hũ, nhất định một trận chiến công thành. Trong ngày thường thiếu cửu hận, hôm nay muốn bọn hắn toàn bộ bồi thường toàn bộ. Ngoan cố chống cự, cái này tử vi quan liền là ác tặc lúc ban đầu, cũng là cuối cùng nơi táng thân. Giết bọn hắn. Vì chết đi dân chúng vô tội. Vì tương lai thiên hạ thương sinh. Các vị, còn để chúng ta liên thủ, hiện đem những ác tặc này toàn bộ đưa vào địa ngục. Bảy tay lái cái bang đại trận, từ các nơi tới gần, gậy trúc gõ mặt đất như mưa rào mà đến, đều nhịp, rất có uy hiếp. Người cầm đầu chính là mặc lấy ra hổ cùng mãng đại hán, ngửa mặt lên trời lớn tiếng gào phá vân tiêu. Một cái thô quay xanh biếc như hình trưởng côn tên là đánh chó, là cái bang bang chủ vật truyền thừa, càng là cựu chuyển kỳ công đả cầu đồng pháp thi triển điều kiện. Tiểu Thanh Phong tóc thai bù xù, hào khí ngất trời, như trong rừng mánh hổ, mang theo mãnh liệt khí thế, mà dần dần bắt đầu chạy, gào thét. Mấy lần trước đại chiến, hắn cũng không từng ra sân, đều là bởi vì cần tọa chấn đóng bên trong. Nếu không phải là hắn, thế gia quan phủ đã sớm bại trận, mà đóng bên trong càng là hoàn toàn bị Ngũ Vương thu thập sạch sẽ, hoàn toàn thành hậu hoa viên. Vị này từ đầu đến cuối giấu dưới đất, ngồi yên lặng công tác hào hiệp, lần này cuối cùng từ âm vũ chỗ đi ra. Đi lần này ra, chính là bát phương đều là động, bảy tay lái mấy chục vạn tên ăn mày toàn bộ xuất kích, có thể nói là lại không chỗ trống. Hết thảy, chỉ vì quyết chiến thời cơ đã đến. Thành hay bại, tự ở hôm nay. Tiêu Thanh Phong cười ha ha, dáng người mơ hồ như mây bên trong bàn long. Một bên khác, đông tây hai phương Trương Kinh Thều, Trương Tây đảm nhiệm, Triệu Tử Long, quân không ai nhìn cũng xuất hiện, mang theo đội kỵ binh, ngang dọc giao nhau, cắt chém trận hình của đối phương. Long gia, Diệp gia những ngày sớm đã thất bại thảm hại thế gia phái tới cao thủ, cũng lấy tinh anh thân phận, gia nhập thần thương đường trận doanh, làm cho hắn cao cấp chiến lực càng thêm nổi bật. Và lại, phản kháng Ngũ Vương quân khởi nghĩa càng là hội tụ ra làm cho người khó có thể tưởng tượng binh lực, từ một bên đều nhịp tiến lên, số người lại cũng đầy đủ có vài chục vạn, thật sự là làm cho người khủng bố. Những người này đều là chính nghĩa, bọn hắn đi chuyện tựa hồ cũng không sai lầm. Liêu Liên Tịch tiên tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn gầm thét, hô to lấy khẩu hiệu, lại trái lại phía bên mình, đều là vô cùng hung ác, đầy tay máu tanh kẻ liều mạng. Như vậy, tựa hồ chính mình đám người thật nên bị tiêu diệt. 12. Chương 37, thiền đối. Có lẽ cường đạo bại, thua, chết, bị tiêu diệt không còn một mảnh, tiếp đó trong tương lai cái nào đó phố xá sầm uất, đám trẻ con nghe kể chuyện tiên sinh giảng thuật năm đó tử vi quan cuộc chiến, những cái kia chính đạo quan phủ chính nghĩa thân ảnh như thế nào dũng mãnh. Đám trẻ con lộ ra ước mơ kính nể thần sắc, nghe hoài không chán, đồng thời lập lời thề muốn trở thành người như bọn họ, mà tới đánh bại đã trải qua vào địa ngục chính mình. Cỡ nào hài hòa, cỡ nào nên. Đại tiểu thư, hạ lệnh đi. Đại đương gia đã trải qua đi công thành, các huynh đệ đều tin tưởng hắn. Hắn là bọn ta trận doanh truyền kỳ, là bọn ta trận doanh người mạnh nhất, hắn nhất định có thể làm được. Đúng vậy a, đại tiểu thư, hiện tại chỉ có ngươi có thể lãnh đạo chúng ta. Các huynh đệ cũng chỉ phục ngươi. Ngũ Vương thời đại trôi qua, hôm nay một trận chiến này, nếu là bọn ta còn sống, liền chỉ nhận đại đương gia đại tiểu thư hai người. Lại đi làm một phen doanh doanh liệt liệt việc lớn đi. Kệ con mẹ nó chứ. Người chết buồng trứng trời, sợ cái chim a. Liêu Liên Tịch hít sâu một hơi. Nàng đã trải qua về không đầu, cũng không muốn quay đầu lại. Đã làm vì nhất định muốn bị tiêu diệt một phương, nàng mới sẽ không ngu đến mức đưa đầu ra sọ, mặc người chém giết. Hơn nữa, nàng còn cần giữ vững nam nhân kia phía sau, để hắn yên lặng đi công phá cái kia thiên hạ đệ nhất đóng. Không có có ước định, không có cưỡng chế. Nhưng cái này thật là chính mình nhất định muốn đi làm chuyện a. Ta chờ ngươi trở lại. Liêu Liên Tịch nhẹ giọng nói một mình, tiếp đó phóng ngựa ra khỏi hàng, đứng ở hơn 20 vạn cường đạo trước đó. Đối mặt với từ bát phương mà đến, cái kia hủy diệt thiên địa thực lực quân đội, nàng trường kiếm đột nhiên vung lên, lấy cường đạo bình thường, thô tục giọng nói quát, giết mẹ hắn. Sau khi nói xong, nàng liền một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Một ngựa tuyệt trần, bùi đất tung bay như mây cuồn cuộn. Quan Vô Thường chạy tới đóng dưới. Cửa thành không lên. Nhưng là mũi tên đã như mưa chảy nước bên dưới, những này không đáng sợ. Đáng sợ là xen lẫn ở trong đó những cao thủ kia lặng lẽ trô bắn chí mạng mũi tên, cùng mưa nỏ. Tham Lang đao xoay tròn như hắc luân, đem những này mũi tên toàn bộ đón đỡ ở bên ngoài. Đinh đinh đinh. Quan Vô Thường càng chạy càng nhanh, hắn sử dụng đao pháp vẫn là nguyên bản như thế ta quan dao. Tích lũy lấy khí thế, mang theo uy thế. Như thế ta quan đao một thức chém địch lập tức thi triển đi ra. Ầm vang một tiếng. Cái kia tử vi quan cửa liền lõm xuống một cái dài hình. Điều này có thể chém ra bình thường cửa thành một đao, dĩ nhiên chỉ mở ra một cái miệng. Chẳng qua là sát cái kia như mưa mũi tên liền lần nữa rơi xuống. Quan Vô Thường tựa hồ ngẩn người, chợt tung người lùi lại, nguyên bản lập vùng đất, chính là cắm đầy như con nhím tiễn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mưa một mực xuống. Quan Vô Thường một mực thối lui. Lui không thể lui, khí thế của hắn lại khó mà tích lũy. Như thế ta quan giao, quân trận biến thành, kết hợp bách gia sở trường, chính là bảy chuyển công pháp, chiêu thức có ba, thứ nhất chém địch, thứ hai chém ta, thứ ba chạm thiên xuống. Hắn đao pháp, càng chỗ dựa lớn chính là khí thế tích lũy. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chém địch, chính là đơn đao một chém mạnh nhất chiêu thức. Chém ta, thì là phòng ngự phản kích chiêu thức. Chạm thiên bên dưới, chính là đao khí mạnh mẽ, cũng là đao khí đi xuyên. Tử vi quan bên trên tựa hồ có chủ mưu sớm đã khám phá Quan Vô Thường chỗ thiếu hụt này, cứ việc cái sau cá nhân thực lực đã là cực mạnh, mạnh đến không cần thi triển chém ta, liền có thể dạo bước tiến trong mưa. Nhưng là bọn hắn mưa tên bất đồng, trong đó có chân chính mưa, cái kia mang đến tử vong mưa nhỏ chỗ tên bắn ra mũi tên. Chết mưa. Nay liền bức bách đến cái kia cường đạo truyền kỳ không thể không thi triển chém ta, mà một khi thi triển đi ra, liền có xa vào khí thế tích lũy vòng lẩn quẩn. Như thế ta quan giao. Mạnh nhất tại khí thế, yếu nhất cũng tại khí thế. Cho nên, cái kia mưa tên giống như có mục đích, tại dâu đẹp đại hán đao thứ nhất chưa từng thành công, liền hào không gián đoạn rơi xuống, bức bách hắn không cách nào tích lũy khí thế. Trên đầu thành, ba nhóm cung tiễn thủ, tính cả thượng hoàng lưu lại trên dưới 100 mét nắm lấy mưa nhỏ hộ vệ, dưới sự chỉ huy, đối nam nhân kia tiến hành không gián đoạn công kích. Rời khỏi phạm vi, lại xung kích dĩ nhiên sẽ thật là tốt biện pháp giải quyết. Nhưng là, Quan Vô Thường tựa hồ cũng không định như thế. Hắn đột nhiên dừng bước, Tham Lang đao cắn đập ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất rung động, mà vạn vật đều tựa như bỗng nhiên dừng lại. Dâu đẹp đại hán chấp tay hành lễ, từng bước một hướng cửa thành đi đến. Mà vô luận mũi tên, còn là mưa nhỏ bắn tên, đều từ bên cạnh hắn lướt qua, mà không có cách nào ngăn cản hắn. Ngồi tại đầu tường, từ đầu đến cuối nhắm mắt Thiếu Lâm đại sư Huyền Khổ bỗng nhiên mở mắt, hắn nhìn xem dưới thành cái kia cường đạo, tựa hồ nhìn thấy một cái một mình khổ tu khổ hạnh tăng dạo bước trong mưa, mà giọt mưa không dính vào người. Nước mưa không dính, cũng không phải là hắn thân pháp cường hãn, mà là bởi vì trái tim của hắn. Gió không động, mưa không động, mà thay đổi người duy tâm. Nhưng tâm như không động, cái kia liền vạn vật quy tịch. A Di Đà Phật, không ngờ người này càng là am hiểu sâu Phật pháp, chỉ tiếp sinh ở cường đạo trận doanh. Huyền Cổ đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập, tiếp đó từ trên tường thành từng bước một đi hướng. Dạng này người, lại không là mạng phu, đáng ra hắn đứng dậy đi nên. Cho nên, hắn nhắm mắt hợp thành chữ thập, cùng cái kia tại mưa tên bên trong dạo bước nam tử. Mà xa xa âm thanh từ đằng xa truyền đến. Ngưng cung, mở cửa đi. Quan Vô Thường đi tới Tử Vi trước cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa mở ra. Bên kia đứng lấy thần sắc đau khổ áo bảo xám lao tăng. Hai người tĩnh đứng lấy ở. Huyền Khổ đột nhiên nói, ngươi là ai? Dâu đẹp đại hán nhàn nhạt nói, vô danh người, ai đều không phải là. Ngươi đây. Huyền Khổ hợp thành chữ thập, lại không nói, chẳng qua là yên tĩnh dựng lên một ngón tay, tràn ngập thiên ý. Quan Vô Thường sững sờ, chợt dựng lên hai cái ngón tay, so cái V. Quỷ dị như vậy đối trắng, rất là làm người không lời. Huyền Khổ để tay xuống, lại hỏi, ngươi từ nơi nào đến? Quan Vô Thường đáp lại nói, từ trước đến nay chỗ đến, hướng chỗ đi. Huyền Khổ gật đầu, lại hỏi, cái kia cái gì là đến, cái gì là đi? Cái gì là nhân, cái gì là quả? Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Thí chủ vừa có thiền tâm, lại rõ ràng thiền thú, cùng ta Phật hữu duyên. Gì không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Quan Vô Thường yên tĩnh lại, như đang ngẫm nghĩ. Huyền Khổ rất kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà vị này đại đương ra con mắt lướt qua nơi xa đang chém giết lẫn nhau cường đạo, liền đình chỉ suy nghĩ, tiếp đó quay đầu lại, đối bên trên Huyền Khổ con mắt. Huyền Khổ tựa hồ rõ ràng trắng hắn ý tứ, bình tĩnh nói, nếu là xuất ra, cái kia sinh tử sự tình liền cùng thí chủ lại không đóng. Quan Vô Thường đột nhiên nở nụ cười, hắn chất vấn, như thế nào không quan hệ?
Huyền Cổ hỏi lại, đã không nhà, cái kia vì sao lại có đóng?
Quan Vô Thường chỉ vào nơi xa nói, bọn hắn tại bị kéo xuống địa ngục, mà ta lại nghĩ đến dùng quãng đời còn lại tiêu trừ tội nghiệt, lại vào thiên đình.
Thật có lỗi, ta làm không được.
Huyền Cổ lắc đầu nói, Phật có từ bi, cũng có kim cương chứng mắt, thí chủ đã nghĩ kỹ chưa?
Quan Vô Thường cũng không trả lời, chẳng qua là tựa hồ tự mình nói, các ngươi lấy ta sẽ chỉ như thế ta quang giao, nhưng thật là sai.
12. Chương 38, Luận Phật.
Những ngày này, ta tại băng tuyết bên trong hành động, tại trăm vạn hoang mãng trong núi sâu tu hành, hướng uống sương đêm, tịch cư dưới cây, đi tìm tòi thiên địa này huyền bí, đi cảm thụ chính mình nhỏ bé, theo đuổi võ đạo chân lý, cũng đi lĩnh hội cái kia huyền chi lại huyền ảo diệu.
Quan Vô Thường tựa hồ là hướng về phía bạn tốt kể ra.
Mà Huyền Khổ cũng nghiêm túc lắng nghe, hắn tại Thiếu Lâm địa vị rất cao, từng là trước thay phương trượng, nhưng sau vì lĩnh hội Phật pháp mà tự cam thoái vị, lần này theo thượng hoàng tới rồng dấu, cái gọi là càng nhiều là truyền đạo, đem Phật pháp truyền đến trên vùng đất này. Hắn đi cái vỗ tay lễ, nói, cái kia thí chủ nhưng nộ ra được nhân quả, nộ ra được quá khứ hiện trong tương lai, nộ ra được cái này mịt mờ chúng sinh, đều là khoảng không.
Quan Vô Thường cũng không trả lời, hắn cũng chắp tay trước ngực.
Phía sau là đã trải qua đoàn binh giao nhận cường đạo còn sót lại cùng chính đạo thế gia phản công đại quân, là cối xay thịt, là chiến trường, là thỉnh thoảng có người chết đi địa ngục. Mà trước người, lại là vô số dương cung ám chỉ tinh binh cường tướng, còn có theo lấy đóng cửa mở ra, mà bày trận thuật binh, thương binh, cầm trong tay mưa nỏ hổ vệ, còn có một đám võ lâm cao thủ.
Cùng Thiếu Lâm theo Huyền Khổ lưu thủ ở đây võ tăng đội, cầm côn mà đứng, như lâm đại địch.
Nhưng cái này lớn đánh không lại một người mà thôi.
Hắn bất quá chắp tay trước ngực, nhắm mắt.
Huyền Khổ đau khổ thở dài một tiếng, A Di Đà Phật.
Chợt, hắn cũng hai mắt nhắm nghiền, như trước mắt cái này dâu đẹp đại hán.
Hai người không động,
mà cả cái cửa thành ra lại là sinh ra một tia cực kỳ huyền diệu khí tức.
Tựa hồ cái kia hai người cũng đã biến mất, mặc dù người mắt có thể rõ ràng nhìn thấy, thế nhưng là như thế nào cũng cảm giác không thấy hai người kia đứng lấy.
Võ tăng bên trong đột có một tăng lên tiếng kinh hô, hắn vốn không phải dễ kinh người, nhưng là lúc này tình hình này thực sự cổ quái đến tử vi quan bên trong người không biết nên xử lý như thế nào.
Cho nên hắn nói, sư thúc tại cùng hắn luận Phật.
Lấy tử vi quan cửa làm giới hạn, hai cái tất cả chạm một bên, tựa như tất cả dẫm lên nửa bầu trời.
Miệng không nói, mắt không nhìn thấy, mũi không nghe thấy, lưỡi không nếm, da không cảm giác.
Ngũ giác dai không.
Nhưng duy chỉ có tâm, lại đang nhảy nhót.
Mà là sát na, liền cái này tâm cũng không động đậy nữa.
Trước mắt mọi người dường như sinh ra huyễn tượng, cái kia Quan Vô Thường phía sau, đột nhiên có một cái khô đen tay từ lòng đất ló ra, đây chỉ là bắt đầu, rất nhanh mấy chục mấy trăm con tay chậm rãi dò ra. Tiếp đó dây rủa lấy từ mặt đất dục trèo lên trên.
Mà Huyền Khổ phía sau thì là bỗng nhiên xuất hiện mấy mũi bạch liên, thánh khiết vô cùng, khiến người không cách nào nhìn thẳng, dường như một khi nhìn thẳng, chính là khinh nhẫn.
Bạch liên tầng tầng mà ra, như khổng tức xuê đuôi, rất nhanh chính là chồng chất mấy trăm tầng.
Huyền Khổ đứng tại bạch liên trung gian, hạt sen cũng sinh, bởi vì bên trong dấu quả, nhân quả cộng sinh.
Quan Vô Thường tắc thì sừng sững tại ngàn vạn bò ra ngoài ác quỷ tầm đó, như ngạo nghệ ưỡn ngực tại địa ngục trước cửa, nhìn xem bách quỷ đi xuyên, mà mặt không biểu tình.
Ác quỷ leo lên hoa sen,
cánh hoa thành hỏa, đông nhiên bốc lên, cô đơn đốt cháy, làm cho người chỉ cảm thấy chỗ kia chiến tranh đã trải qua không ở nhân gian.
Như thế nào lại?
Đây rốt cuộc là dạng gì đối chiến?
Cái này,
đây là võ công.
Đám người mở rộng tầm mắt, giống một đám phàm nhân lần thứ nhất nhìn thấy thần tiên đánh nhau.
Cái kia võ tăng mở miệng nói, cảnh tùy tâm sinh, sư thúc cùng cái này đạo tặc, trong lòng của hai người
đều cất giấu một phương bí cảnh a.
Quan Vô Thường thần sắc băng lãnh,
ngươi như từ bi. Vậy cái này thập phương ác quỷ chẳng lẽ không phải chúng sinh, lại vì sao cự tuyệt ở ngoài cửa?
Huyền Khổ sắc mặt đau khổ.
Ta nếu để mở, bách quỷ qua giới, thiên hạ này thương sinh, chẳng phải sinh linh đổ thán.
Lấy ta một bộ lão hủ túi ra, sinh ra Phật quốc hoa sen, hoa nở ngàn tầng, phong thành này cửa, chính là hy sinh vì nghĩa, thiện chi thiện giả.
Trong không khí tĩnh lặng, huyền diệu.
Cho dù liền nơi xa đang chém giết lẫn nhau gần trăm vạn đại quân, cũng đống nhiên ngừng lại, nhìn về phía nơi đây.
Nhìn về phía cái kia cửa thành ở giữa một tăng một trộm.
Mà dị tượng, chính là ai cũng có thể trông thấy.
Ác quỷ bắt đầu leo lên thành tường, lẫn nhau dâm lên, dường như phải thoát đi bể khổ, thoát đi núi đao biển lửa, mà cái này mặt tường thì là ngăn cản bọn hắn lồng giam.
Chỉ cần vượt qua đi, liền có thể được cứu.
Càng ngày càng nhiều ác quỷ, thành ngàn, hơn vạn, từ lòng đất bò ra ngoài, lẫn nhau dâm đạp, không có chút nào khiêm lượng, tranh nhau chen lấn hướng về một đường sinh cơ kia bỏ đi.
Gió ác hàn, làm cho người dùng mình.
Tựa hồ trong thai có thể nghe được cái kia vạn quỷ công thành âm thanh.
Mà quỷ chiếu bên trong, chỗ đứng người, lại là đại đương gia.
Hắn đứng yên không động, bên người huyễn tượng như thế mà sinh.
Cùng hắn chỗ đứng bất quá 10 tầng khoảng cách lao tăng cũng là như thế.
Trên tường đóa đóa bạch liên, dần dần tràn ra, không chỉ ngăn chặn cửa thành, cũng là phủ kín toàn bộ tử vi tường.
Tường không còn là tường, mà là biển hoa,
màu trắng thiêu đốt lên thánh kết biển. Như cản, đơn giản cái kia ý muốn xâm lấn ác quỷ. Ác quỷ bất quá muốn chạy trốn bể khổ, làm sai chỗ nào? Nhưng cảnh tùy tâm sinh, nếu là tâm đã vượt ra, chính là thân tại địa ngục, làm sao vị đắng? Ta chính là muốn đi qua. Ta tại, ngươi liền qua không thể. Quan Vô Thường đột nhiên đi về phía trước một bước. Hắn một bước này, tựa hồ căn bản chưa từng cất bước, liền đã tại phía trước. Mà tùy theo mà đến, là vạn quỷ càng thêm điên cuồng tấn công, thậm chí cái kia leo lên lấy ác quỷ phía sau xương vai long động, xì, xì, dò ra xương cốt, hóa thành hai phiến tanh hôi cánh chim. Cánh chim phát sóc, ác quỷ bay lên trời, che kín bầu trời, khiến đại địa bỏ ra vô số bóng mờ, thu cánh liếm cánh, tiếp đó hướng về Tử Vi Quan bên trong lao xuống mà đi. Đóng bên trong ngàn vạn thủ thành tướng sĩ, lại là không biết làm thế nào. Căn bản không biết nên ứng đối ra sao cái này huyễn tượng. Nếu nói là giả, nhưng này cố làm cho người sợ hãi đáng sợ cảm giác, lại giống như thật như thế. Nếu là thật, cái này rõ ràng không tồn tại a. Địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật. Trong lòng mọi người đột nhiên vang lên thanh âm này, kia là Quan Vô Thường âm thanh, thanh âm này trầm thấp, khiến người ta cảm nhận được trong đó đại hoành nguyện, cùng trang nghiêm. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Huyền Cổ cũng hướng trước bước ra một bước, hắn sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Mà trong lòng mọi người cũng là vang lên hắn hơi có chút đau khổ âm thanh. Mà mấy trăm mấy ngàn cây bạch liên từ hắn bên người bỗng nhiên bay lên, leo lên tường thành, chập chân dáng người, tựa hồ muốn cái này đẩy trời đẩy đất ác quỷ, chặn đường. Như phải thoát đi, không bằng quay đầu chính là mở miệng, hà tất đau khổ truy cầu. A Di Đà Phật. Huyền Cổ tiếng như trùng lớn, một sát na, vô số bạch liên bỗng nhiên sinh ra nhiều hơn nữa hoa, nở rộ, tàn lụi, mà hạt sen bay lên đẩy trời. Đám người, vô luận là thủ thành tướng sĩ, còn là thành bên ngoài cường đạo, chính đạo quan phủ, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem. Cái này, đây quả thật là huyễn tượng a. Nếu không người sao có thể thao túng khủng bố như thế dị tượng. Thiếu Lâm, quả nhiên khó lường. Đại đương gia cũng rất lợi hại a. Hoa sen nở rộ, thánh khiết vô cương, thiên địa một mảnh trắng, một mảnh ngọn lửa. Ác quỷ bắt đầu buông tay, bắt đầu lùi bước, bắt đầu phát ra tiếng rít chói tai, trong không khí biến thành cho bụi, lại không còn xuất lại. Dường như bại thế đã định, nhưng mà Huyền Khổ thần sắc lại là càng đau khổ. A Di Đống. Hắn sắc mặt không chỉ đắng, còn có trắng, trắng xám. Hắn lại niệm một tiếng niệm Phật. Nhưng Phật hiệu lại là chưa từng đọc lên, liền bị một tiếng dường như khai thiên tích địa âm thanh chỗ che đậy, đánh gãy. Quan Vô Thường nhàn nhạt nói, như thế ta quan thiên địa này tú mỹ. Thiên địa làm như thế quan ta. Âm vang một tiếng, Phật quốc thánh liên, chính là hóa thành mảnh vỡ, tán tại cái này thời không bụi bặm bên trong. 12. Chương 39, ta không giết ngươi. Mà theo lấy thánh liên đoá đoá khô héo, cùng ngàn vạn ác quỷ, hoặc từ mặt đất, hoặc từ không trùng, nhảy vào cái này thiên hạ đệ nhất hùng quan. Quan Vô Thường đột nhiên mở mắt ra, tay phải về sau xà xà một chiêu. Cái kia cắm tại mặt đất tham lang giằng vù vù một tiếng, chợt bay tới, nhập trong tay hắn. Như thế quan ta vô ngã. Quan Vô Thường quát lên một tiếng lớn, trường đao đã trải qua hóa thành một đạo hung thần đến cực điểm độ cong, đồng dạng, cái kia đầy trời ác quỷ chạy nước rút, đều thành khí thế của hắn. Trước mặt cái kia Huyền Khổ, thân quay mạ vàng, giao đến, bất quá chém ra một vệ sóng gợn, nhưng Huyền Khổ lại là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên nội thương sở thụ rất nặng. Cũng không thiên hạ này. Tất cả ác quỷ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng mỗi một cái đều là thành một đạo đao khí, cái kia bỏ vào, bay vào trong thành ác quỷ, đâu chỉ ngàn vạn, trong một chớp mắt, chính là vạn đạo đao khí ngang dọc. Quan Vô Thường chỉ xuất một đao, chính là toàn thành đao quang, toàn thành đao khí, như cuồng oanh loạn tạc quang ảnh, đến mức đều là đỏ tươi bay máu, đầu người khắp nơi. Một đao kia, chỉ một đao, liền chém đầu mấy ngàn. Loại này thủ đoạn, căn bản là chưa từng nghe thấy. Huyền Cổ sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Cả người lui về sau hai bước, hắn sở tu chính là Thiếu Lâm Tuyệt Học Cửu Chuyển Công Pháp Bất Diệt Kim Cương Thân, đao kiếm thậm chí nội lực, căn bản là không có cách làm hắn bị thương. Chẳng qua là trước mắt nam nhân này một đao, lại là làm hắn thần hồn lay động, nhịp tim cùng lên, hô hấp đều chật vật. Nhưng hắn không muốn lùi. Hắn trông coi cửa này, không chỉ vì thượng hoàng, còn vì thiên hạ này thương sinh. Cho nên hắn không muốn lùi, cũng không muốn lùi, trừ phi chết đi. A Di Đà Phật. Hắn hít sâu một hơi, run rẩy đọc tiếp một lần Phật hiệu, tay trái bấm in. Tay phải thì là một trường vỗ ra, bàn tay kia hóa thành tầng tầng kim quang, như ngũ chỉ sơn áp bách xuống, mang theo Phật ý. Đây là Bất Diệt Kim Cương Thân bên trong duy nhất công kích chiêu thức, tên là Trấn Ma. Phàm là trong lòng có một tia tà ý, liền sẽ bị cái này Phật trưởng vô hạn phóng đại, mà trong ngoài đàn sen, tẩu hỏa nhập ma. Phật có từ bi, cho nên không giết, nhưng nếu lòng người có ma, cái này ma liền sẽ phản phệ một thân. Tiếp đó Huyền Khổ thấy được đối diện ánh mắt của nam nhân, tinh khiết, sạch sẽ, hoàn mỹ. Hắn từ địa ngục bên trong đi ra. Đứng tại quỷ triều trung tâm nhất, lại như cũ bảo trì bản tâm. Không có khả năng. Phật thủ đè xuống, kim quang từ trên người hắn xuyên qua. Năm ngón tay một nắm, nam nhân kia không ngăn không hỏi, mặc cho hắn nắm chặt. Nhưng mà năm ngón tay lại dường như dung hợp vào đồng dạng vàng lưu bên trong, sát na lưu chuyển, tiếp đó lại tiêu tán hoàn toàn không có. Ngươi?
Huyền Cổ trừng lớn mắt, trong lòng của hắn hẳn là không có ma, cho nên cái này trấn ma năm ngón tay mới căn bản không dùng hắn là địch nhân.
Huyền Cổ đời này chưa bao giờ thấy qua đặc biệt như vậy người, rõ ràng giết người như ngóe, một đường đổ thành, nhưng trong tim lại không một chút ma.
Cái này sao có thể? Thế gian này sao có thể có như thế mâu thuẫn người?
Hắn nhịn không được nói, thí chủ hà tất lại hướng phía trước, ngươi như quy y Phật môn, ta nhất định lực bảo vệ cho ngươi bình an.
Thậm chí, tương lai thành tựu cái kia vô thượng Phật pháp, cũng không phải chuyện không có thể.
Tiếp đó hắn nhìn thấy trước người dâu đẹp đại hán, đột nhiên dương đao, giao chỉ phía sau hắn.
Huyền Cổ biết rõ phía sau chính là thiên hạ đệ nhất hùng quan Tử Vi, cũng là cường đạo quan phủ hạch tâm chi địa, cũng là thiên hạ này mấu chốt nhất một chỗ.
Đao của hắn chỉ vào,
là cái này hùng quan,
còn là bầu trời,
hay là
thiên hạ này thương sinh.
Quan Vô Thường không có trả lời cái này thần sắc bề bại, áo bào xám nhuốm máu lao tăng, mà là từ hắn bên người yên tĩnh đi qua.
Huyền Cổ lại là chấp bước, giục ngăn lại hắn.
Nhưng, Quan Vô Thường chẳng qua là thân hình chấp động, liền tùy tiện thoát khỏi hắn.
Ta không giết ngươi.
Dâu đẹp đại hán nhàn nhạt nói.
Huyền Cổ sững sờ.
Tựa hồ là giải thích, dâu đẹp đại hán tiếp tục nói khẽ, rất lâu không thể như thế cùng người luận vật, ta
thật rất vui vẻ.
Hắn câu nói này, nếu là một viên nho nhỏ cục đá bỏ ra, kinh phá trong nước chi trời.
Huyền Cổ giống như cũng là sinh ra đồng cảm.
Khô thiền mấy chục năm, thanh đăng cổ Phật làm bạn, mà to như vậy bên trong thiên châu, to như vậy thiếu lâm, lại không người có thể cùng mình đàm luận. Nếu không phải một mực cung kính, liền là không hài lòng, chính là trò chuyện Phật pháp, hắn cũng như đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát những cái kia như cũ vì hơi có sở hoạch mà hưng phấn không thôi hậu sinh.
Lần thứ nhất, hắn cùng người luận Phật.
Lần thứ nhất, thế lực ngang nhau, tiếp đó hắn còn bại.
Hắn thở dài, muốn lại khuyên, nhưng lại biết được trước mắt nam nhân này tâm như bàn thạch, không cách nào dung chuyển. Hai người luận Phật, Huyền Cổ đã sớm biết này người trong lòng đại hoành nguyện, chính là đại nghị lực, đại trí tuệ người.
Cho nên, hắn không khuyên, mà là nhẹ giọng thở dài, thản nhiên nói, lão nạp cũng là.
Chẳng qua là như thí chủ dục tiến vào đóng, liền trước hết giết lão nạp.
Thần xác hắn đau khổ, nhưng cũng là như bàn thạch, không rời không động.
Dâu đẹp đại hán nâng dao giả vờ dục chém, mà nơi xa vọt tới thiếu lâm võ tăng, rất nhanh bày ra hàng long phục hộ trận, tiếp đó đem nhà mình sư thúc, tiền nhiệm Phương trợ cứu.
Quan Vô Thường cười ha ha. Cả người lướt qua đám này thiếu lâm võ tăng, xông vào đóng bên trong, lần này chính là hổ vào bầy dê.
Trường đao múa tầm đó, chính là đầu người chùm chùm rơi xuống đất.
Nhanh như gió táp, không người có thể cản.
Một người một đao, đánh đâu thắng đó.
Vô luận loại cao thủy ngư, ở trước mặt hắn đều là một đao.
Tốc độ của hắn cực nhanh, không người có thể ngăn, mà là một có thể lưu hắn thủ quan đệ nhất cao thủ Huyền Cổ, đã trải qua không cách nào động đậy, luận vật, bất diệt kim cương chi thân, trấn ma phản vệ, sớm đã làm hắn hao hết lực lượng.
Cho nên hắn chỉ có thể ở trước cửa thành, nhìn xem càng ngày càng nhiều đầu người rơi xuống đất.
Thở dài một tiếng, hắn ngồi xếp bằng, chắp tay hành lễ, một bên mặc niệm vãng sinh trải qua, một bên cấp tốc khôi phục lực lượng.
Một bên khác, trở lại chốn cũ, thật là làm vị này mang theo mặt nạ nam nhân thổn thức không thôi, chẳng qua là hắn không có khả năng một mực duy trì cái thân phận này, nhưng là cường đạo làm vì Long Tàng Châu Thiên Đường một phương thế lực, hiển nhiên không thể suy bại đi xuống. Cho nên, hắn chọn chúng Liêu Liên Tịch.
Mà cái này giống cái nhân loại mặc dù nhiều lần thể hiện ra hung lệ quả quyết một mặt, nhưng là hạ cực rất rõ ràng, nàng đấy lòng còn có lương thiện.
Dạng này lương thiện nếu là tại tầm thường nữ nhân trên người, là không thể tốt hơn, nhưng nàng đã có phải hay không bình thường nữ nhân, mà là cần chỉ huy cái này mấy trăm gần ngàn vạn cường đạo đại tiểu thư.
Như thế vị trí, vốn cũng không phải là người.
Nàng thu được cực đạo thiên quỷ cực hạn luyện thể thân pháp, thậm chí vận dụng một lần kia tính quán đỉnh chi thuật, đem hắn tinh yếu truyền thụ cho nàng, đồng thời mang theo nàng dạo chơi đi một lượt.
Nhưng nhìn xem hiện tại,
đánh lâu như vậy, thế mà còn không biến thân.
Là thẹn thùng sao?
Dâu đẹp đại hán rất nhanh làm ra quyết định, hắn cần tại thiếu nữ này sâu trong linh hồn, giải quyết dứt khoát. Cho nên hắn dừng bước, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Cong.
Giao can chống đất, cũng chống thân thể của hắn.
Thành bên ngoài lần nữa giao chiến.
Mà dâu đẹp đại hán chém giết tốc độ cũng thả chậm lại, nhưng chợt, hắn hít sâu một hơi, mà làm cho chính mình khí sắc như thường.
Một màn này cũng là bị Huyền Khổ nhìn ở trong mắt.
Nam nhân kia rất nhanh tỉnh lại.
Giết giết giết.
Đồ sát.
Đóng bên trong quan ngoại, đều là chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết đi.
12.
Chương 40, mặt lộ.
Một đường đi đến nguyên bản chuồng ngựa chỗ, dâu đẹp đại hán nghĩ nghĩ, chính là trực tiếp đi tới, nơi đó từng là giam giữ Giang Nam Nguyệt đặc thù lồng giam, có chút đặc thù. Nhưng là đứng tại cái kia hạ ngục giam bên trên, hắn đứng yên chốc lát, lại là cái gì cũng chưa từng cảm nhận được, nghĩ đến dưới mặt đất đã là trống rỗng, bị bỏ hoang. Hắn mất đi tiếp tục dò xét dục vọng.
Theo đóng bên trong nghiêng nghiêng thang đá, mười bậc mà lên. Mà dao quay như vòng, thỉnh thoảng ngăn trở chút xuống mũi tên, sau đó lại tung dao giết chết địch nhân.
Phản chính tự mình đều đã đánh bại Huyền Cổ, giết những người còn lại, một đao hai đao không có khác biệt lớn.
Thế là, hắn lặng lẽ điều chỉnh lực lượng, tiến vào không khác biệt giết chóc hình thức. Giơ tay chém xuống, dao rơi, một đợt chém ba lượn, mới ở đây đưa tay, rút ra cái này nhàn rỗi công phu, hắn xa xa mắt nhìn đồng dưới. Cường đạo đã bị từng bước xâm chiếm thôn tính, liên tục lùi về phía sau. Khó được chính là Liêu Liên Tịch, vậy mà tại độc chiến cái kia Triệu Tử Long, tên này vì Triệu Tử Long sâu kiến tốc độ phát triển còn là rất nhanh, lần trước tại võ đang gặp hắn, mới chỉ là cái theo lấy sư phụ thiếu niên. Loạn thế xuất anh hùng, máu và lửa quả nhiên có thể làm người nhanh nhất phát triển, hắn hiện tại đã trải qua đột phá đến thương vương, tựa hồ cảnh giới còn không thấp. Liêu Liên Tịch sửa cực đạo thiên quỷ chi pháp, luyện thể con đường, đi không phải cùng một con đường. Cho nên nàng tại không phóng ra trước bất phân thắng bại, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Cô nương không dông ác nhân, hà tất trợ trụ vi ngược. Triệu Tử Long nói. Liêu Liên Tịch lại không đáp lời, kiếm trong tay, mang theo cực lớn lực lượng vung dậy, mỗi lần cùng trước mặt ngân giáp chiến tướng chạm nhau, đều làm cho cái sau cảm giác nếu là núi lớn đè xuống. Triệu Tử Long là càng đánh càng kinh ngạc, cô nương này dĩ nhiên về mặt sức mạnh áp chế chính mình. Chẳng lẽ cái khoác lên da người quái vật? Nếu không, lực lượng tại sao to lớn như thế? Vâng! Kiếm lần nữa chém xuống, hắn giơ súng đi cách. Chạm nhau, chính là một tiếng chói tai nặng minh. Triệu Tử Long chỉ cảm thấy lùn người xuống, dưới hông chi ngựa lại bị cái này một chém lực lượng, ép tới quỳ gối, khí giải một tiếng quỳ xuống. A! Ngân giáp chiến tướng quát lớn như hổ khiếu, súng đông nhiên nâng lên, đồng thời cả người mượn lực về sau, từ trên ngựa nhảy xuống, kéo dài khoảng cách. Nơi xa đang chém giết lẫn nhau quân Mạc Vọng giật mình, nói, tiểu Triệu, không có sao chứ. Hắn kinh hãi là Triệu Tử Long tình hình nguy hiểm, cũng kinh một cái bất quá thiếu nữ tiểu nha đầu, dĩ nhiên có thể đem vị này kế thừa đại thế chiến tướng bức bách đến tình trạng như thế. Chứ hắn, ít có người biết, Triệu Tử Long, mang theo tổng long khí vận, đi theo hắn, liền có thể tìm được cuối cùng hoàng đế. Tuy nói linh nghiệp thành cái kia khí vận chi tranh, lưu truyền sôi sùng sục, nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết được cái kia khí vận bất quá là tập kết tại một đứa bé trên người. Quân Mạc Vọng không biết. Cho nên, như muốn tìm tới hoàng đế chân chính, liền muốn theo sát cái này có lấy tổng lòng chi khí chiến tướng. Cho nên, Quân Mạc Vọng rất lo lắng an nguy của hắn. Có lẽ thẳng đến chân long khí hình thành, vậy chân chính hoàng đế xuất thế, cái này lo lắng mới sẽ buông xuống. Cái gì? Thượng hoàng? Hắn bất quá là mãnh long quá giang, mà không phải chân mệnh thiên tử a. Quân Mạc Vọng nghĩ đến, trong tay song đao chính là như điện bắn ra, hóa thành tử vong vòng tròn, tại bên hông hắn xoay tròn, ép ra cái kia đang nắm lấy kiếm, thần sắc băng lãnh đè nén thiếu nữ. Nhưng sau một khắc, hắn bị Tiểu Triệu nắm cánh tay. Ta tới. Triệu Tử Long lẳng lặng nói, chẳng qua là trong thanh âm lại là đè nén vô tận chiến ý, gió đang quanh người hắn lưu động, hóa thành từng đạo gợn sóng, rơi rớt, tơ bạc quấn quanh, dần dần. Dần dần lại thành bạch long. Nhưng Liễu Liên Tịch chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền xoay người xông vào bên cạnh chiến trường, đến mức chính là đầu người bay tán loạn. Tiểu Triệu, ngươi bị không để ý tới. Quân Mạc Vọng cười ha ha một tiếng. Triệu Tử Long cũng thấy có chút xấu hổ, nhìn xem thiếu nữ kia xông vào nhà mình trận doanh cô độc thân ảnh, hắn không nén nổi lắc đầu, tựa hồ đang tức giận hay là tiếc hận, đặc biệt như vậy một nữ hải, vì cái gì một mực là tại đối phương trận doanh đâu. Trên chiến trường, cường đạo đang không ngừng chết đi. Giống như tử vi quan bên trong, thủ thành tướng sĩ đang không ngừng chết đi. Nếu không phải lo lắng kinh thế hai tục, hạ cực thu gặt tốc độ có thể gấp đôi đề cao, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng lấy mới vừa bịa chuyện tạo nên, như thế quan ta đao ba thức tiến hành chém giết. Truyền kỳ phía dưới công pháp, hắn tất nhiên là tùy ý bịa chuyện, không trở ngại chút nào. Như thế ta quan giao, ba đao vì chém địch, chém ta, chạm thiên xuống. Mà như thế quan ta giao, thì là vô thiên bên dưới, vô ngã, vô địch. Hắn hiện tại sử dụng chiêu thức liền là vô địch. Nhưng là phàm có sở hạch, tất có chỗ bồi thường, cho nên hắn lực lượng như vậy sẽ kéo dài ba nén hương thời gian. Ba nén hương về sau, lực lượng của hắn liền sẽ bắt đầu suy yếu. Đương nhiên nếu có cần, bốn nén nhang hoặc là hai nén nhang cũng không có vấn đề gì. Dâu đẹp đại hán vuốt vuốt râu dài, ngạo nghệ đứng ở thiên hạ đệ nhất hùng quan đầu tường. Hơi chút trầm ngâm, tiếp đó, hướng về phía cái kia ngàn vạn chiến trường, vận khí cất giọng hô to, các huynh đệ, nhập quan. Nhưng một hồi run rẩy tiếng âm vang lên. Tử vi chưa phá. Huyền cổ đứng lên, áo bào xám cổ động, hắn chết ý đã quyết, cho nên rụt xuống địa ngục, rụt ngăn cái này dâu đẹp đại hán. Húng chi hắn bước tin cái này cái nam nhân, cho dù không phải nỏ mạnh hết đà, cũng chênh lệch không có mấy. Tử vi quan bên trong vô số cao thủ, hắn có thể đổ sắt đến nay, đã là kỳ tích. Tử vi chưa phá. Huyền cổ âm thanh trầm thấp, lại lặp lại một lần. Hắn áo xám bại bảo, càng chạy càng nhanh, mà hắn đối diện cái kia từng cùng hắn luận Phật nam nhân, lại là nhàn nhạt đáp lại, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, chính là nhún người nhảy lên, chẳng qua là người giữa không trung, sắc mặt nhưng lại là chút trắng xám. Đao ảnh rơi, như bầu trời cái bóng nhập hàn uyên, như thế ba khí, sâu như vậy thúy. Huyền cổ tay trái bấm in, trên tay phải lưu động vật ý, thiên cơ, quanh người hắn kim quang lấp lóe, nếu là chân chính kim cương lâm thế. Màu vàng hỏng mất. Đao ảnh tiến quân thần tốc. mắt thấy Huyền Khổ liền bị chém ở đao xuống. Bầu trời lại truyền tới ba tiếng A Di Đà Phật, khiến toàn trường lòng người đều là chấn động. Đã thấy ba tên áo bào đen tăng nhân từ không trung giáng xuống, ba tiếng Phật âm như tiếng sấm, mang theo quần quần âm luật dòng lũ, tại không trung hội tụ ở một đạo, hóa thành vô hình lưu tinh, đánh phía cái kia dâu đẹp đại hán. Quan Vô Thường vội vàng ngang dao đi cản. Oeng, thân hình hắn lui lại, tiếp đó trường đao quét qua, mới dừng bước lại. Sư huynh làm sơ nghỉ ngơi, này ma liền do ta chờ tới hàng phục. Nguyên lai thời khắc nguy cơ, càng là Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị ba người chạy tới. Này ba người phối hợp, tại Thiếu Lâm cũng là tối cao đoàn chiến lược một trong, chính là Huyền Khổ toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám tùy tiện cùng đối chiến. Ba người lấy ra kim cương đâm, đâm diện mạo bên ngoài cùng, nhưng trung đoạn chỗ khác hoa văn lại hoàn toàn khác biệt, một cười, một nộ, một mắng, ba người dùng cái này trừ ác ma, đứt tâm ma, đã trải qua mấy chục năm, lẫn nhau tầm đó càng là vô cùng quen thuộc. Ác tặc, ngươi giết người như ngóe, đầy tay huyết tinh, không sợ nhân quả báo ứng sao? Huyền Hận mắng. Huyền Lưu lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mà Huyền Tị lại là mang theo mỉm cười, chẳng qua là trong tay kim cương đâm lại chưa từng có chút buông lỏng. Đúng lúc này, Cương Đạo cũng đã trốn không ít đến đóng bên dưới, một bên rút lui, một bên tác chiến, lại là bỏ xuống không ít thi thể. Dâu đẹp đại hán con mắt lướt qua trước cửa tình hình, tham lang đao lao nhà, thân thể lại bỗng nhiên động. Chớ có ngăn ta binh sĩ nhập quan. Giao ra, tham lang ra. 12. Chương 41, tuyệt địa. Mùa đông tuyết, tới từ trước đến nay đều không đột nhiên. Dù chưa rơi, nhưng dáng hồng đã che đậy. Mà đầy đất bụi đất, lại chẳng biết lúc nào đã trải qua xoay một vòng, lưu luyến tại người đủ gian, thật lâu lưu luyến. Vong phản. Giao ra, không quay lại. Huyền Khổ lùi qua một bên, mà dâu đẹp đại hán nhân đao hợp nhất, trực tiếp phóng tới cái kia bất tỉnh nhiên một thể kim cương phục ma trận. Hắn cần tại cường đạo vào thành trước, thanh không nơi đây, nếu không trong ngoài bao bọc, cường đạo mất cái này phòng ngự vùng đất, chính là nhất định diện không thể nghi ngờ. Ngoài trận bất quá ba tên áo bào đen tăng nhân. Đến trong trận, mới phát hiện bên trong có huyền cơ, phản âm từng làn như tiếng gầm tuân ra, nhập người thai, đâm người tâm. Mà cái kia ba cái trận cười trận giận mắng kim cương đâm, tắc thì như từ ở trong thiên địa bay tứ tung trụ lớn, nếu là bị oanh kích đến, thế tất là cả người trọng thương. Quan Vô Thường giao cũng không thể công kích đến bất kỳ người. Chỉ vì hắn đã xa vào trận này bên trong. Nộ Phật đâm, từ phía sau vào tới, như Phật thủ bấm tay, điểm hướng cái này ngu xuẩn mất khôn ma. Hắn vội vàng xoay người, đón đỡ. Âm vang một tiếng, dâu đẹp đại hán bị đâm đến bay lên trời, hắn sắc mặt đỏ hồng, tiếp đó hít sâu một hơi, đè xuống công kích này đưa tới khí huyết sôi trào. Người còn tại không trung, nhưng lại là nặng trụ rủ xuống, cười Phật đâm từ trên trời giáng xuống, lại thẳng bút bút đâm vào đỉnh đầu hắn. Giao lại ra. Nổi giận bắn ra bốn phía, nhưng giữa không trung không cách nào mượn lực, mà là vị này cường đạo truyền kỳ, bị một kích mà xuống đất mặt. Mặt đất bụi đất tóe lên, từng đạo mạng nhện hoa văn từ hắn hai chân gian khuyết tán ra, thần sắc hắn như ứng, trường đao lướt qua cái nửa vòng tròn, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đều là màu vàng, là Phật âm. Là ba tên áo bào đen tăng nhân, chỗ ghi nhớ A Di Đà Phật, ngã Phật Từ Bi. Ngã Phật Từ Bi. Hiện ở nơi nào? Buồn ở đâu? Dâu đẹp đại hán trong thần sắc lóe qua một tia sổ sắc, nhưng còn chưa đại hắn lại thở dốc, cái kia ba đạo kim trụ chính là ba đạo kim quang, ba hòn núi lớn, đè ép xuống, không có chút nào thở dốc, ngựa không dừng vó. Rầm rầm rầm. Ba tên áo bào đen tăng nhân thân hình biến ảo, dường như chẳng biết lúc nào ngồi xuống, lẫn nhau gặp nhau vài trăm mét, mà tầm đó riêng phần mình khống chế cái kia kim cương đâm, ghi nhớ đại bi nguyên rủa. Cương đạo đã trải qua chạy tới cửa thành. Có lẽ dùng chạy tới cũng không thích hợp. Bọn hắn là bị đẩy tới. Cái kia cái bang đám người, hơn vạn thần thương đường tinh nhuệ thương binh, quân khởi nghĩa, chính đạo hiệp khách, thế gia tinh anh, cùng vội vàng mang lấy không viêm xe ngựa chạy tới thượng hoàng cao thủ. Ba tên lão tăng đang cùng Quan Vô Thường giao thủ. Không có người trách tội đại đường ra, còn chậm chạp không thể phá trận. Trên thực tế, hắn ngày hôm nay chính là gánh chịu nhiều nhất người, không người nào có thể chỉ trích hắn chút nào, chính là bằng hắn hiện tại chiến tích, chính là vững vàng chứng thực hắn không hổ truyền kỳ chi danh. Thậm chí cùng cái kia võ đang trưởng giáo lớn Thiên Đao Hạ Cực so sánh, cũng là không kém chút nào. Bắc địa xuôi nam, trung gian bao nhiêu đồ thành. Tử Vi Quan bên ngoài, càng là lẻ loi một mình, nhắm mắt hợp thành chữ thập, đi đến phần cuối, lại giam vang lên cái kia thiên hạ đệ nhất hùng quan cửa lớn. Nhẹ giam ba cái, cửa thành là lên. Trong thành Thiếu Lâm cao tăng trước cửa đó lấy, hai người đối thiền luật Phật. Huyền Khổ bại. Đại đương gia lấy thế hóa dao, một đao chém xuống, chính là ngàn cái đầu người, quả thực là thần tiên thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Nam nhân kia ngựa không dừng vó, lại vào Tử Vi, đối mặt đóng bên trong vô số tinh nhuệ, cao thủ, làm cho người khó có thể tưởng tượng tinh diệu ám khí, lại là trong trong ngoài ngoài giết cái xuyên. Phải biết dạng này hùng quan, chính là nhà mình bên này hơn 20 vạn huynh đệ đồng loạt xung kích, đều chưa hẳn có thể chiếm lĩnh. Hắn một người đã thắng qua 10 vạn hùng binh. Không, có lẽ trăm vạn cũng chưa biết chừng. Lúc này, hắn ứng đã là nỏ mạnh hết đà, lại như cũ tại cùng cái kia Thiếu Lâm ba cái con lửa chọc giao chiến. Chỉ nhìn cái kia thanh thế,
liền hiểu ba cái kia con lừa chọc, tuyệt không phải hạ người tầm thường, nếu không thượng hoàng phái ra trong 7 người, hà tất để ba người bọn họ chiếm danh lạch. Nơi xa, cự nhân đột nhiên hiện, khiêng đại phủ, nghiền ép lên tới. Bành bành bành. Mặt đất chấn động mãnh liệt, mà tinh thần đối phương đại thịnh. Không ngăn được sao? Mây đen áp thành, bầu trời tuyết bay, tuyết rơi, lại mang tới nhiều hơn nữa thế lương. Tựa như vô số màu trắng oán linh, lấy chú oán hóa thành tiếng gió. Lan ra đóng bên trong. Ác tặc, lan ra nơi này. Dân tâm sở hướng, lòng người chỗ xu thế, hết thể đều tại tố cầu, muốn những này cường đạo toàn bộ chết tại hôm nay. Trước tiên nhập quan. Mặc dù có thiếu lâm võ tăng, cùng đóng bên trong còn sót lại binh lực chống cự, nhưng là đối lập cường đạo cái này theo có hơn 10 vạn người quân đội tới nói, cũng không lo ngại. Nhưng là, cái thứ nhất xông phá phá vây, tiến vào đóng bên trong hung hãn đạo phỉ, lại đông nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ gặp cái kia kim cương phục ma trận bên trong bắn ra một vệ kim quang, dây dưa tại trên người hắn, cái kia ánh sáng buộc chặt, hắn chính là ôm đầu bị thai, sói côn rơi xuống đất, mà quỳ xuống kêu rên. Phật có từ bi, tâm nếu có ma, liền không nghe được cái này từ bi, đường đến chỗ chết, không ai bên ngoài như thế. Thiện giả nghe là tiên âm, ác người lại là dày vò. A-di-đà Phật. Huyền cổ lắc đầu. Kim cương phục ma trận cường đại, cũng không giới hạn tại ám sát trong trận chi ma, mà ở chỗ khiến xung quanh địch nhân, căn bản là không có cách tới gần tắc thì chết. Cho nên tại trời Trung Châu thời điểm, ba vị này sư đệ, quả thực một mình nhập các phương ma quật, diệt trừ không ít hung lệ đại ma đầu, những cái kia ma đầu có ủng binh vô số, có dưới trướng năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có bản thân tu tập nghịch thiên kỳ pháp. Thế nhưng là đối mặt ba tên sư đệ kim cương phục ma trận, nhưng đều là hào không ngoài suy đoán bại, chết rồi. Chẳng qua là, Huyền cổ trong nội tâm có một tia nghi hoặc, hoặc là nói là tiếc nuối. Hắn yên tĩnh hỏi chính mình, cái này đạo tặc, thật sự là đại ma đầu sao? Luận Phật càng hiểu nhau, Huyền cổ cho là mình đã trải qua hiểu rất rõ người này. Địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật. Như thế đại hoành nguyện, làm cho người kính nể. Chỉ có điều cũng là bị chấp niệm trói bó, không thể mở mắt ra, lại nhìn khoảng không hết thảy. Trái tim của hắn rất lớn, lớn đến có thể đi thương hại ngàn vạn cường đạo. Nhưng lại còn chưa đủ lớn, không cách nào đi bao trùm cái này mịt mở thương sinh. Nhưng Huyền cổ lại cũng không nói, bây giờ xu thế, cái này đạo tặc lại là chỉ có thể chết rồi. Mới có thể hóa giải cái này tịch quyển thiên hạ hung cục. A Di Đà Phật. Huyền cổ thở dài một tiếng, trong thanh âm từ bi chi ý, tiếc hận chi ý nhiều. Nếu có tới sinh, thí chủ sao không đầu nhập Phật môn? Như thế, cũng không phóng túng phí thí chủ một thân thiên cơ. Bành bành bành. Mấy chục, mấy trăm xâm nhập cường đạo đến lúc đó ôm đầu kêu rên, chật, thống khổ này dày vò làm bọn hắn không cách nào lại kêu ra tiếng, mà là té xỉu trên đất bên trên, không rõ sống chết. Phía sau cường đạo gặp tình hình này, chính là không dám tiếp tục xông. Thế nhưng là như không không tiến, phía sau cự nhân, đại quân có đã đè xuống. Liêu Liên Tịch trên người sớm đã vết thương chồng chất, đơn kiếm cùng cái kia thủy triều đỉnh cao nhất vật lộn. Vô số cao thủ từ cái kia hắc triều bên trong tung càng mà ra. Mà Liêu Liên Tịch một bên nhanh chóng tối lui, một bên xuất kiếm tướng cản. Chẳng qua là, nàng còn không có mất đi lòng tin. Nam nhân kia, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nàng tin tưởng hắn, bởi vì hắn trong lòng mình đã sớm là sư phụ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Cho nên cũng là cha. Có lẽ kỳ thật đem câu này che giấu bỏ đi, nàng như cũ cảm thấy cái này ngày bình thường đối với mình cực nghiêm, luôn luôn trách lấy chính mình còn không hợp cách nam nhân, liền là phụ thân của mình. Hắn không nói nhiều, lại dạy chính mình rất nhiều. Cùng so sánh, cha đẻ nói tới cái kia thứ gì anh hoa sát na, đều tựa như nhà ấm bên trong nhỏ hoa, tựa như sáng rực bên trong bọn, quá yếu ớt, quá hư vô mờ mịt, chịu không được cái này mạnh được yếu thua khảo nghiệm. Cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm, rơi tại không người hỏi thăm thế giới góc. Sư phụ mới nhất định phải thắng a. Nàng thỏa thích huy sái lấy kiếm trong tay, một người ngăn trở ngàn vạn mãnh liệt thủy triều. Nam nhân kia tại đóng bên trong, nàng tại quan ngoại. Bất quá một môn khoảng cách, là găng tấc, hoặc là thiên ngai. 12. Chương 42, sư đệ. Tuyết dần dần rơi, càng rơi xuống càng lớn. Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị ba người thân hình tại viên kia hình tầm đó chuyển động, mà đỉnh đầu dâng lên sương mù. Mà kim cương phục ma trận bên trong, ba cái kim cương đâm bay lộn, va chạm như Phật tổ duỗi ra ngón tay, tại ấn trận kia bên trong địch nhân. Cái này nho nhỏ trận pháp chung quanh, đã chết mấy trăm cường đạo. Mà Quan Vô Thường lại như cũ tại nỗ lực chống đỡ. Dành thời gian nhìn một cái, ngoài trận, cái kia đại quân đã trải qua giết tới. A, là thời điểm công phá trận. Hạ Cực nghĩ đến. Trận, hắn tham lang đao nặng nề cắm vào mặt đất, chắp tay trước ngực, một cỗ cực dây thiền ý, đột nhiên từ trên người hắn tràn ngập ra đi. Tiếp đó, trong không khí vang lên hắn yên tĩnh nghiêm thành. Cầm hoa mà mỉm cười. Cái này cực khổ là hoa, tử vong là hoa, kim cương đâm là hoa, cái này vạn vật đều là hoa. Dứt lời, hắn ba ngón chỉ hoán đạn. Nhìn xem chậm, kỳ thực cực nhanh. Ba cái bay tới kim cương đâm đồng thời bay rớt ra ngoài. Vây thành trận pháp ba vị áo bào đen lão tăng, đồng thời tiếp nhận kim cương đâm,
nhưng trên đó mang theo nhu hòa lực lượng, lại ủy thác lấy bọn hắn cấp tốc lui lại, mãi đến mấy ngoài trăm thước mới miễn cưỡng dừng bước. Trận pháp phá. Thiếu Lâm tính cả Huyền Khổ ở bên trong bốn tên cao tăng, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phật vận cầm hoa chỉ, cái này cường đạo như thế nào sẽ thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ một thức này? Hơn nữa, bộ dáng này, tựa hồ chìm đắm đã lâu. Càng kinh khủng chính là, Thiếu Lâm bên trong nghiên cứu môn công phu này huyền cảm giác, càng vốn không pháp như hắn bản này sử dụng hoàn mỹ như vậy cầm hoa chỉ. Hắn nhặt chỉ, liền như Phật tổ. Hết thảy tổn thương, cũng sẽ không tiếp tục là tổn thương, mà là hoa. Người cái này ác tặc, dám can đảm học trộm ta Thiếu Lâm tuyệt học. Nói, ngươi đến tuột cùng từ đâu trộm được? Huyền Hận cả giận nói. Mà Huyền Lưu, Huyền Tị lại là không phát biểu. Chỉ vì bọn hắn biết được, cái này Phật vận cầm hoa chỉ, nhập môn cần cực lớn ngộ tính, mà cho dù hiểu thông nộ ra, nhưng cũng không cách nào đến cực hạn. Bởi vì một bước cuối cùng, cần thiết chính là vô biên thiền tâm. Nếu không chính là cầm hoa chỉ, mà không phải Phật vận cầm hoa. Hiểu được Phật, mới có thể ngộ ra cái môn này tuyệt học, mới có thể khiến đến một chỉ này xuất thần nhập hóa, như Phật chỉ đường. Cái này cường đạo có thể lĩnh ngộ được loại trình độ này, há không phải nói rõ hắn Phật pháp cao thâm. Cho nên hai tăng có chút mê hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía trạm ở trong thành tiền nhiệm phương trượng. Huyền Khổ đang lẳng lặng ngật, hắn mở miệng niệm tiếng niệm Phật, tiếp đó hỏi, thí chủ đến tuột cùng là người phương nào? Hạ Cực hiển nhiên không nói cho bọn hắn biết, cái gì Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, tại trắng ác mộng thời kỳ, kỳ thật tổng cương tên là hiện thế Như Lai trải qua, là một cái tên là Như Lai đỉnh tiêm thần thoại cảnh cao thủ sáng tạo ra, tặng cùng Phật mạch. Không biết rằng đã nhiều năm như vậy, cái này Như Lai lăn lộn như thế nào, lại chết chưa? Theo lý thuyết, thần thoại tiên nhân, quái gì, hạo kiếp những tồn tại này sinh mệnh lực đều là cực kỳ dài dòng buồn chán, động một chút lại yêu thích giống như chính mình ngủ mở giấc. Năm đó chính mình tìm không ít bọn hắn ngủ say địa điểm, tiếp đó trực tiếp đánh giết an. Cỡ nào thời gian tươi đẹp, thế nhưng là đã là đi qua. Hiện tại cái này xuống lại, còn là từng bước một đến, bước chân lớn, liền không có niềm vui thú. Ngược lại, thời gian có rất nhiều. Cái kêu bản hiện thế Như Lai trải qua chính mình xem qua, cho nên sẽ một chút thô thiện công pháp, tỉ như cái này Phật vận cầm hoa chỉ, thật sự là qua quýt bình thường. Đúng rồi, chính mình tựa hồ không chỉ xem qua, còn ở bên trong vụng trộm viết một phần công pháp, cũng không biết rằng bọn hắn có phát hiện hay không. Lúc này chính mình cái này Phật vận cầm hoa chỉ vừa ra, quả nhiên kỹ kinh tứ tọa. Kinh hai mấy cái này con lựa chọc. Thí chủ đến tột cùng là người phương nào? Huyền Khổ hỏi lần nữa. Dâu đẹp đại hán tựa hồ cũng không muốn trả lời, hắn ánh mắt hơi hơi tiện nghi, không cùng lao tăng kia chạm nhau, khóe miệng lại hiện ra một tia như có như không cười khổ, làm cho người cảm thấy hắn tựa hồ cất giấu bí mật khó nói. Không chỉ có là Huyền Khổ, dù là bên cạnh Huyền Hận ba người, cùng một đám võ tăng nhìn thấy dâu đẹp đại hán thần sắc như vậy, đều là sửng sợ. Người liên can phát động tư duy gió bão, bắt đầu liên tưởng nhà mình đến tuột cùng có vị nào mất tích cao tăng. Suy nghĩ vài vòng, tựa hồ không có người này a. Thế là tất cả tăng nhân vừa nhìn về phía Huyền Khổ, dù sao Huyền Khổ làm vì tiền nhiệm phương trượng, biết Thiếu Lâm bí ẩn cực kỳ nhiều. Nhưng dâu đẹp đại hán lại không chờ bọn họ, mà là cả người lăng không đặt bước, phóng tới đóng cửa chỗ. Tay phải xa xa một chiêu, cái kia cắm tham lăng đao, chính là gấp bay mà tới. Ông ngong ngong. Run rẩy, khét đều, hưng phấn. Tránh ra. Hắn bước như kinh hồng, theo lấy thân hình di chuyển, khí thế cấp tốc kéo lên. Tránh ra. Hắn lại giống lớn một tiếng. Mà bên mặt, lại là một tia vị đắng, cái này vị đắng vừa vặn đã rơi vào Huyền Khổ trong mắt. Cái kia tinh thông Phật pháp Thiếu Lâm lao tăng, trong đầu đỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, hắn nhớ tới một người, cái kia thiên phú chắc tuyệt, lại chấp niệm cực sâu, cuối cùng bị trục xuất Thiếu Lâm, một mình đi thuyền, một mình hướng hải ngoại, từ đó không thấy tăm hơi cái kia người. Cái kia người là sư đệ của mình, là đã từng ở chung 3 năm, từ càng thấp hơn một đời làm việc vật tăng nhân cùng một chỗ ngồi dậy, thẳng đến cùng một chỗ bị nhìn trúng, lại vào Phật trải qua đường sửa thiền. Chỉ có điều sư đệ là cái dị loại. So với Phật trải qua, hắn đối với địa ngục càng cảm thấy hứng thú, nhất là ác quỷ kiếp trước hậu thế, tới lui vùng đất. Huyền Khổ trong âm thầm từng cảm thấy, Phật có thể tha cho hắn, nhưng là Thiếu Lâm lại không cách nào tha cho hắn. Cho nên, một ngày, sư đệ tại giết chết không ít xâm lấn địch nhân về sau, cùng sư phụ cãi nhau lớn một chiếc, tiếp đó bị trục xuất sư môn, đồng thời cả đời không thể nói bằng lời nói mình từng là đệ tử Thiếu Lâm. Đối ngoại Thiếu Lâm thì là tuyên bố sư đệ chết tại ma môn tay, nhưng sư đệ cực đoan, cho nên sầu não chi cũng không có nhiều người. Khi đó, chính mình đang ngồi lấy khô thiền, gõ cá gỗ. Ngày đó, tựa hồ cũng là như hôm nay như vậy, tuyết lớn bằng bạc, mê người mắt. Băng lãnh sáu cạnh dán tại Huyền Khổ cánh tay, hắn bỗng nhiên biết rõ cái kia dâu đẹp đại hán muốn làm gì. Hắn cùng nhau đi tới, đánh tới, đối thiền, đấu phật, phá quan, đổ thành, lại phá trận. Hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, mà giờ khắc này, bất quá là mang theo sức mạnh cuối cùng, đốt cháy tinh huyết, tiếp đó, vì cường đạo đi thắng được một chút hy vọng sống. Huyền Khổ đột nhiên quên mất thân phận của mình, mà là lớn tiếng nói, "Sư đệ." Cái kia dâu đẹp đại hán thân thể cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí khiến người không thể phát giác đột nhiên dừng lại,
bên môi lộ ra một tia phức tạp ý cười, như tại khổ tâm bên trong xen lẫn mật, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Cái này khiến Huyền Khổ càng thêm xác nhận phán đoán của mình. Sư đệ, nhất định là sư đệ. Mà Huyền Hận ba người trải qua cái này nhắc một điểm, cũng là bỗng nhiên nghi thấu, lại nhìn cái kia dâu đẹp đại hán, cũng là ánh mắt phức tạp. Cao thủ như vậy vốn là thuộc về bọn hắn Thiếu Lâm, bây giờ lại tại vì cường đạo vận mệnh đem hết toàn lực. Hai bên cường đạo giống như thủy triều tránh ra. Mà Quan Vô Thường ngừng lại bước chân, tay phải hắn nắm chặt dao cán, nghiêng nghiêng lau nhà, đón đầy trời tuyết lớn, đón bài sơn đảo hải bình triều, ngạo nghễ mà đi. Đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia. Cường đạo hoặc gãy chi tàn cánh tay, hoặc cả người là máu, nhưng thần sắc như cũ hung hãn, không thẹn với kẻ liều mạng xưng hô. Lúc này, vị này chuyển kỳ nhân vật đứng ở bọn họ trung gian, cho nên bọn hắn bắt đầu cao giọng gào to, như vì cái kia là đem ra sân tuyệt thế đại tướng trợ trận. Quan Vô Thường mỗi một bước đều tựa hồ mang theo mây gió đất trời huyền hóa, mỗi một bước đều như đạp ở phương này chiến trường tất cả trong lòng người. Hắn khí thế trên người đã nhanh đến đỉnh điểm, cái kia đỉnh điểm như trời cao, như rồng rơi vút trong mây. Như thế ta quan thiên địa như thế đạt tiểu, thiên địa quan ta làm như thế. Vị này truyền kỳ cường đạo, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, hào khí vượt mây. Mà Huyền Khổ thì là thở dài một tiếng, nhìn hắn thân ảnh tiếp tục đi xa. Ý thì hệt năm đó, không cách nào ngăn cản. Sư đệ, tên của hắn gọi Huyền Đám Mây Dày, thật bạo gan. Dung nhỏ nước đi nôn xe máu. Cầu đặt mua a. 12. Chương 43, kéo dài. Tuyết tựa như lốt, xâm lược khắp nơi. Thiên hạ đệ nhất hùng quan bên dưới, cái kia dâu đẹp đại hán từng bước đi ra. Hắn đi rất chậm, cũng rất tiến tĩnh. Mới đầu còn là như là lôi minh anh thiên, chấn động lòng người, nhưng đến cuối cùng, lại là lặng yên im lặng, nếu là một lá lông vũ khoan thai nhanh nhẹn. Lại tiếp đó hắn tựa hồ cũng đã trải qua không tồn tại. Rất huyền diệu tráng cảnh, rõ ràng tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn tại đi ra, thế nhưng lại không người có thể cảm giác được đến hắn tồn tại. Đại tiểu thư quay đầu lại, nhìn về phía đại đương gia. Cái kia đã từng đối với hắn rất tàn ác nghiêm khắc nam nhân, đã trải qua lại không liếc nhìn nàng một cái. Lớn thiên đao dao, là hạo nhiên chính khí, đầy trời tỉnh, vạn binh cùng vang lên, thiên hạ hạ. Mà lúc này, cái này chúng sinh rốt cuộc thấy được đại đương gia dao. Hắn giơ lên dao, chắp tay trước ngực cùng tay trong bàn tay. Nhắm mắt rủ xuống mi. Môi không động, mà thiên hạ đều có thể nghe thấy cái kia đại hoành nguyện âm thanh. Địa ngục không khoảng không, thế không thành Phật. Theo lấy một tiếng này trầm thấp phản âm, nam nhân kia phía sau huyền hóa ra ác quỷ địa ngục, 18 tầng, núi lao biển lửa trào dầu lao máu, nhiều như rừng, vô số hai tay từ phía sau hắn bỏ ra ngoài. Lại sau lưng mọc lên hai cánh, đột nhiên bay lên không. Hắn khí thế trên người rốt cuộc leo lên đến đỉnh điểm. Tiếp đó cái kia mấy chục vạn binh triều liền thấy đao của hắn, cái này thời đại mới dự định chuyển kỳ giao, đại đương gia giao. Vạn quỷ dạ hành, thiên địa vô âm. Sư đệ. Huyền Khổ trong tim sinh ra đau buồn, mà xa như vậy xử nam người một đao kia sinh ra khí thế, làm hắn sợ hãi, hắn dương lên dao. Tựa hồ, cho dù là chân Phật cũng dám chém giết. Huyền Hận lại là cả giận nói, có như thế lực lượng, không cầu đi cứu thiên hạ thương sinh, ngược lại là trợ trụ vi ngược, thực sự đáng chết. Vừa dứt lời, ba tên áo bào đen tăng tâm ý người tương thông, chính là đứng ở một chỗ, trong tay chợt cười chợt nộ chợt mắng ba tôn kim cương đâm chính là vang ra ngoài. Hóa thành ba dạng hung lệ kim quang, kích xạ hướng nam nhân kia phía sau. Mà Quan Vô Thường không cảm giác, bởi vì hắn quá chuyên chú. Hắn một đao kia đã trải qua chém xuống, vô cùng vô tận đại khí thế, theo lấy một đao kia thả ra ngoài. Cái kia đầy trời ác quỷ huyễn tượng, cái kia nguyên một cái địa ngục, đều thành hắn một đao này thế. Không người nào có thể miêu tả một đao này kinh diễm. Nếu là từ khoảng không quan sát, liền có thể gặp đây là một lượn trăng non. Từ mặt đất bay lên, vắt ngang hơn 10 dặm, thoáng qua liền tại ngoài ngàn mét. Cái gì quân phản kháng, cái gì thần thương đường, cái gì thế gia, cái gì cự nhân, tại cái này mịt mờ dưới ánh trăng, đều là thành khoảng không. Đao khí hết, thành cho tàn. Xông lên phía trước nhất mấy vạn đại quân, dĩ nhiên dưới một đao này đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tuôn ra, sàn khắp mặt đất. Máu nhuộm đỏ tuyết, mà trên trời như cũ tại tuyết rơi. Rơi vào cái kia y nguyên duy trì lấy cái này chém ra một đao tư thế nam nhân, dính tại hắn trên tóc, sợi râu bên trên. Lông mày bên trên, theo gió mà động, lại từ râu tóc mũi nhọn bị thổi rơi. Lại từ đao kia đầu trượt xuống, tại tham lang răng nanh giàn bị cắt thành hai phần. Chẳng qua là cái kia vô song nam nhân, cũng đã như pho tượng, không nhúc đích. Xông vào trước nhất các lộ chiến tướng, cao thủ, cơ hồ chết hết, bọn hắn nguyên bản làm vì sẽ rách hết thệ tiên phong, đem cường đạo lực lượng vỡ nát hầu như không còn, tiếp đó nhất cổ tác khí, muốn đem cái này muốn cho tàn lại cháy chi hỏa hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng một đao kia, tựa như như thế, đem cái này mạnh nhất, hung hãn nhất tiên phong toàn bộ chém giết. Trừ Triệu Tử Long, Quân Mạc Vọng, Trương Tây Nhâm, Trương Kinh Tú, Tiểu Thanh Phong, cái này mấy tên đỉnh phong chi cảnh cao thủ, tiên phong không có người nào may mắn còn sống sót. Ngăn ở cường đạo quật khởi trên đường địch nhân, rất nhiều. Mà vị này cường đạo cuối cùng truyền kỳ, hắn đã trải qua tận lực. Nếu có sử quan ghi chép,
như vậy không người sẽ nói hắn nửa điểm không phải, bởi vì không có người lại so với hắn làm càng tốt hơn. Liền giống bây giờ, hắn tại chính đạo thế gia may mắn còn sống sót năm đại cao thủ ánh mắt hoảng sợ bên trong, như cũ nắm dao, duy trì chém ra tư thế. Một đao kia, dường như khắc ấn, đã thành vĩnh hằng. Tính cả tính mạng của hắn, thành thất truyền. Sư phụ, Liêu Liên Tịch chỉ cảm thấy không thích hợp, nàng thấp giọng hô một tiếng. Mà đúng vào lúc này, Huyền Hận Huyền Lưu Huyền Tị vung ra ba cái kim cương đâm đã trải qua công tới, ba đạo kim quang, thô lỗ mà bá đạo đánh vào cái kia phía sau nam nhân. Sư phụ, Liêu Liên Tịch bắt đầu chạy như điên. Đường đường đường. Ba đạo kim quang trực tiếp xuyên qua thân ảnh kia, mà cắm vào tại đóng trước bàn đá xanh bên trên, chui vào nửa người. Nhưng thân ảnh kia lại không nửa điểm bị thương dấu hiệu, ngược lại là xuất hiện ngôi sao điểm sáng. Giống như là cục đá xuyên qua nước sông, chẳng qua là nổi lên gợn sóng. Liêu Liên Tịch rốt cuộc chạy tới cái kia bên người nam nhân. Tư thế của hắn như cũ không thay đổi, bị chặn lại tại dao chém xuống một khắc này, mô phỏng là thời gian ngừng lại. Một cỗ không tên, cực kỳ cảm giác đau lòng đột nhiên bay lên, trái tim của nàng giống như bị ngăn chặn, mũi cũng bị ngăn chặn, không thể thở nổi. Nàng lại nhẹ nhàng nơi, thăm dò kêu lên, sư phụ. Tiếp đó, tại còn sót lại năm đại cao thủ, cùng phía sau những cái kia sớm bị kinh thiên một đao sợ vỡ mật binh sĩ, còn có đóng bên trong thiếu lâm tăng tầm mắt của người bên trong. Nàng chậm rãi đưa tay ra, run rẩy mò về nam nhân trước mặt. Nàng chậm rãi như vậy, cẩn thận như vậy, tựa hồ sợ sệt nam nhân này sẽ yếu ớt như là bọn, như là một cảnh. Liêu Liên Tịch không dám trước mắt, cứ việc băng tuyết đã trải qua rơi vào trong hốc mắt, lại bị nhiệt độ hòa tan, thành nước. Ngón tay của nàng rốt cuộc chạm đến khuôn mặt của hắn. 3. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ cái gì may mắn. Mặt kia lớn đông nhiên hóa thành màu đen bụi cuối, lay động bay ra, theo lấy cái này tuyết lớn, theo lấy cái này gió lớn, tiêu tán vô tung. Liêu Liên Tịch ngây người. Nàng trừng lớn mắt, từng ngụm hô hấp. Một năm kia, thiếu nữ vô tri, che chở tại cha cánh bên dưới, mãi đến nhìn quen cái này thói đời nóng lạnh, người lửa ta gạt. Một bản phong tàng lưu dày đặc, càng hợp để nàng bị ép vào động phòng. Càng hợp làm nàng không theo chết ngay lập tức. Chờ đợi viện binh, bất quá cũng là trợ trụ vi ngược, bọn hắn tin tưởng thanh danh, lại không tin trần tướng. Mãi đến, nàng trốn ra cái này chính đạo, thành cường đạo, từ đó khoai y ân cửu, cường giả sinh, kẻ yếu chết. Một năm kia, nam nhân này theo suối xuôi nam, bị nàng cứu lên. Giáo dục nàng mánh hổ từ trước đến nay một mình, dê bỏ mới hợp lại sưởi ấm. Giáo dục nàng giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết 900 vạn, chính là hùng bên trong hùng. Tiếp đó chính mình không ngừng nỗ lực, không ngừng nghe tán thưởng. Lại duy chỉ có hắn, luôn luôn nhìn xem chính mình lắc đầu, nói xong chính mình còn không hợp cách. Thẳng đến cuối cùng phân biệt một khắc này. Hắn một mình đi hướng cái kia thiên hạ đệ nhất hùng quan. Ngươi, còn là không hợp cách ta. Lần này, hắn không có gian dạy, mà là mang theo cười ôn hòa vướt vướt tóc của nàng. Tựa hồ muốn nói nha đầu đốc, ta muốn chờ ngươi tới khi nào đâu. Càng là không lời, tại đừng cách. Như vậy chính mình cuối cùng đối ngươi hô to câu kia sống sót ta, ngươi đến tột cùng có không có nghe được. Ngươi, vì sao không có làm đến? Ta, nghiêm khắc nhất cha a. Ngươi vì cái gì không có làm đến đâu? Vì cái gì không thể thỏa mãn con gái nho nhỏ tâm nguyện đâu? Liêu Liên Tịch lệ rơi đầy mặt, nàng đột nhiên đem bên hông trường kiếm tùy ý ném ra, tiếp đó đưa tay mỏ về cái kia thanh rơi xuống đất tham lang đao, lại một cái nắm chặt. Tiếp đó chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta còn thực sự là không hợp cách ta, cũng thật là. Làm ngươi không yên lòng, ta như vậy ngu xuẩn con gái, khẳng định để ngài phiền thấu tâm a. Nàng trưng lớn mắt, mắt đỏ bừng, mà nước mắt hôn tạp lấy tuyết bay, bỏ ra khuôn mặt. 12. Chương 44, địa phủ. Bành bành bành. Trong mắt của mọi người, thiếu nữ kia thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, thân hình cũng bắt đầu nâng cao. 3m, 4m, 5m. Thoáng qua liền đến 8m độ cao. Trong mấy ngày này, một lần kia tính quán đỉnh cơ sở nội công 999 tầng, đã cùng nàng sơ bộ dung hợp, đồng thời tại cái nào đó đêm khuya, nàng phát hiện chính mình cái này tựa như quái vật hình thái. Lưng khoác lên gai nhọn, kéo dài hướng trên, thì là dò ra vài gốc dài sừng châu thô xương, từ phía sau lưng nổi bật, trên đó bao trùm lấy đáng sợ lân giáp, từng mảnh lân giáp bên trên đều là mở miệng tiêm hô chết người gương mặt. Thô xương thoáng có chút đường cong, đang đến gần vai lúc tắc thì kiềm chế, tựa như cung nguyệt đao. Đột xuất nhất, thì là bốn cái xương, làm cho người hoảng sợ. Mà kiềm chế vai thì là thành chống rông áo giáp, trong đó thâm thúy, viên viên như quái vật răng nội liễm, như bánh răng, có thể thôn phệ cắt chém vân vân. Thiếu nữ khuôn mặt không thay đổi, chẳng qua là trên hai gò má nhiều chút màu đỏ rực hoa văn, khiến cả khuôn mặt trở nên tà dị mà đáng sợ. Tay của nàng đã sớm bắp thịt cuồn cuộn, như cây giả bản căn, ngàn vạn con chăn vần quanh, trên cánh tay càng là sinh ra căn căn gai ngược. Tham lang đao ở trong tay nàng tựa như đồ chơi. Quái vật này cẩn thận cất tại một bên. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía những cái kia còn chưa chết đi địch nhân. Trên mặt bọn họ tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, nhưng duy chỉ có không có chế dê ước. Nàng cũng không tiếp tục sợ xấu. Cũng không sợ biến thành quái vật, bị người cô lập. Nàng hy vọng cái kia nghiêm khắc cha có thể nhìn thấy, nhưng là hắn đã trải qua không còn nữa.
Giống.
Quái vật phát ra gào thét quay gấp, thành gào thét. Dẫm lên mặt đất, ầm vang một tiếng, chính là rơi vào mấy ngoài trăm thước. Theo lấy nàng hai chân rơi xuống đất, giống như thủy triều bốn phía mãnh liệt mà ra hỏa diễm, lấy thân thể nàng làm trung tâm, hướng về chung quanh điên của nơi, tùy tiện tịch quyển nhi đi.
Cực đạo thiên thần.
Chẳng qua là cái này thần thực sự quá xấu.
Thế nhưng là không quan trọng.
Thần cũng tốt, ma tốt hơn, không người không quỷ cũng tốt.
Chỉ phải cường đại hơn, là được rồi.
Người khủng bố kinh hoàng trong tiếng kêu, quái vật hóa liêu liên tịch bắt đầu nàng tùy ý đổ sát.
Trong ngộng cảnh,
Hạ Cực Nghiên chân, cùng thân người cong lại lưng còn nữ hải, thông qua cái kia đen hoàn chức nhẫn nhìn xem phía ngoài một màn.
Lần này tính quán thâu loại đạo cụ, ngươi cất giữ lâu như vậy, khó được còn chưa mất đi hiệu lực.
Hạ Cực say sưa ngon lành nhìn xem quái vật kia đồ sát.
Kéo Lệ cũng tập trung tinh thần nhìn xem, tiếp đó nói lên từ đáy lòng, đại lão, ngươi diễn thật tốt.
Hạ Cực cũng không trả lời nàng, mà là tự mình nói, thế gian này tu luyện bản nguyên có ba, luyện thể, thức, độc.
Cũng là phàm nhân nói tới khổ luyện công pháp, chiêu thức, còn có
huyễn tưởng,
nội công.
Bất quá là thức kéo dài, nhưng cũng là một loại khác thức.
Mà luyện thể cực hạn là đạt tới sinh mệnh cực hạn, sau đó lại tiến hóa, chẳng qua là cái này tiến hóa lại không phải là bản thân lựa chọn, mà là bị lựa chọn.
Có lẽ trời sinh đã trải qua tiến hóa đến cực hạn giống loài, có thể tiết kiệm hơi mất cái này tiến hóa quá trình, mà chỉ cần 5 tháng tăng trưởng, liền có thể mạnh lên.
Nhưng nhân loại không giống, trong cơ thể của bọn họ cất giấu thần thoại thời đại ước số, chẳng ác ngộng thế kỷ lại trước đó. Cái kia kéo dài vô số năm chống không hỗn độn thế kỷ, thế nhưng là tồn tại rất nhiều quái vật.
Những quái vật kia cũng chưa chết, mà là lấy cực kỳ mỏng manh đến có thể không chú ý di chuyển, trên cơ thể người bên trong sống tiếp được, tiếp đó tại tiến hóa đạt tới trình độ nào đó lúc, bị ngẫu nhiên tỉnh lại.
Nhân loại,
thật sự là bị ma sống nhờ túc chủ a, thật có ý tứ.
Kéo Lệ, cái này xấu xí sẽ không chế hỏa diễm quái vật, lại là cái gì?
Kéo Lệ do dự một chút nói, ta xem qua quyển sách kia, nên là khống chế liệt diễm địa ngục sợ hãi nhất tộc.
Hạ Cực như không có nghe được Kéo Lệ nói chuyện, hắn nâng cầm lên, rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn tự nhủ, đáng tiếc cái này quán đỉnh cực đạo chi pháp chỉ còn dư lại một phần, nếu không tay người một bản thật tốt.
Hỗn độn thời kỳ là bộ dáng gì, ta đã không có ký ức, thậm chí không rõ ràng chính mình có hay không tại thời đại kia tồn tại qua.
Nếu như có thể đem tất cả ma từ thân thể người bên trong tỉnh lại, thật tốt.
Kéo Lệ không tim không phổi gật đầu, mềm dẻo nói, đúng nha, thế nhưng là ta không có nhiều như vậy quán đỉnh cực đạo sách, quyển này đều là bản độc nhất. Dù sao cái kia sáng chế môn này tu tập công pháp, cũng không phải thuần túy bản thổ người.
Nếu không phải đem hắn vây ở bí cảnh bên trong, để hắn vĩnh viễn bị lạc, quyển công pháp này, ta còn lấy không được đâu.
Hạ Cực trầm ngâm nói, cho nàng tuyên bố nhiệm vụ, để nàng nắm chặt truyền đạo.
Hắc hắc hắc.
Tầm mắt tại một chuyện, đã thấy hình ảnh kia bên trong hỏa diễm quái vật, khỏe mắt có lấy nước mắt nước động, chẳng qua là tại nhiệt độ cao bên trong, lại là rất nhanh hóa thành xương trắng.
Người rốt cuộc hợp cách.
Hạ Cực nhàn nhạt nói.
Đột nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, mà bỗng nhiên đứng dậy.
Kéo Lệ trừng lớn mắt, nghi hoặc nhìn hắn, "Đại lão,
trước tiên cáo biệt đi, nhớ tới nhìn chằm chằm nàng, để nàng đi truyền đạo, đem cái này cực đạo công pháp phổ cập đi xuống."
Hạ Cực nói.
Tiếp đó, hắn liền vội vàng đứng dậy, khỏe miệng mang theo ý cười, biến mất tại mộng cảnh phần Thiêu Sơn trang bên trong.
Kéo Lệ chớp mắt to, còn lưng, kéo lấy đầu to, "Đại lão bể bộn nhiều việc a."
Tầm mắt lại một chuyện, nhìn thấy quái vật kia hóa liêu liên tịch, mềm dẻo nói, "Tốt thú vị, Kéo Lệ cũng muốn chơi."
Nghĩ nghĩ, nàng lại gánh lên cái xe nhỏ, đem cất giữ bảo tàng mộ huyệt đào cái động, tiếp đó đi vào trong đó, tìm kiếm chốc lát, sau đó lấy ra ba quyển sách nhỏ.
A, tựa như là truyền kỳ công pháp, ha ha ha.
Kéo Lệ trên mặt hiện lên không rõ ràng cho lắm nụ cười.
Lời nói phân hai đầu.
Hạ Cực lần nữa biến thành dâu đẹp đại hán bộ dáng.
Dù sao Phật mạch kỳ kỳ quái quái công pháp rất nhiều, cho dù thoạt nhìn bỏ mình, thoáng qua lại tại ở ngoài ngàn dặm, niết bàn xuống lại, cũng là có.
Cho nên trước kia đối phó Phật mạch thần thoại cảnh cao thủ, hắn đều là lựa chọn trực tiếp nuốt mất.
Cảm thụ được tiếng bước chân tới gần, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch đổ vào đường bên.
Đông tuyết rất nhanh rơi vào hắn góc áo, khuôn mặt.
Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, rất nhanh ngừng lại, tiếp đó ngồi xuống, hướng trong miệng hắn cho ăn viên thuốc.
Đan dược vào miệng là hóa, tại đầu lưỡi tản mát ra mùi thơm ngát,
tựa như cái đường đậu tử.
Hiệu quả.
Hạ Cực có chút khẩn trương, hắn còn thật không biết hiệu quả là cái gì.
Bất quá nghĩ đến, hẳn là trị thương cho chính mình a.
Mặc kệ, trước tiên nhắm hai mắt.
Người đến kia yên tĩnh đứng tại bên người mình, tựa hồ là chống lên rồi một cây rủ, tựa hồ là che đậy phong tuyết.
Không biết qua bao lâu,
người kia cũng vẫn đứng, đột nhiên nàng nhàn nhạt nói, "Tỉnh a."
Tỉnh liên mở mắt ra.
Hạ Cực rốt cuộc đợi đến câu nói này, hắn trực tiếp mở mắt ra.
Như thế khiến người trước mặt giật nảy mình.
Kia là cái mang theo mạnh bà mặt nạ nữ tử, tuyết trắng tóc dài từ hai vai tán lạc, mà cần cổ lại là đồng dạng như là dương chi ngọc trắng đoán, nàng phê lấy hắc kim sắc tinh xảo trường bào, đánh lấy đem đen như mực ô.
Như quỷ mị đứng thẳng.
Hạ Cực yên tĩnh nhìn chăm chú nàng, chỉ cảm thấy cái này Mạnh Bà mặt nạ hơi có chút quen thuộc, tựa hồ cùng trước đó Linh Nghiệp Thành bên ngoài cái kia đồng rằng chỗ điều động cái gì núi lửa quân, là đồng dạng. Nó không phải đem dao không hai làm vì con rơi ném ra, mà cho mình tranh thủ thời gian sao? Hiện tại lại chạy ra ngoài làm gì? Lẽ nào là bị chính mình nuốt lấy nửa bên, cho nên đổi tính? Đầu óc hỏng mất. Quan vô thường. Huyền đám mây dày. Mạnh Bà mặt nạ nữ tử âm thanh mang tới cười. Ngươi là người phương nào? Dâu đẹp đại hán một bộ không có tỉnh lại bộ dáng. Mạnh Bà mặt nạ nữ tử cũng không có trực tiếp trả lời hắn, mà là lẳng lặng nói, đến chỗ này phủ đi, ngươi nên. Bị tổn thương thấu tâm a. Hạ Cực gật gật đầu, liên tục xưng phải. Hắn cho trước mắt cái này em gái điểm 32 cái khen. Nhưng đến trong miệng, lại là cái kia dâu đẹp đại hán một tiếng như thở dài đáp lại, lại mô phỏng là cái hứa hẹn. Được. Cái kia đi thôi. Mạnh Bà mặt nạ nữ tử đưa cho hắn một khối khắc ấn lấy địa phủ bách quỷ lệnh bài, trên đó có đen bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, có Mạnh Bà, hậu thổ, thôi phán quan, thập điện diêm la, 18 quân. Đi thôi. Dâu đẹp đại hán tiếp nhận lệnh bài. 12. Chương 45, ngũ trọc các thế chân giải. Hai người một trước một sau, tại tuyết lớn đầy trời bên trong hướng rừng chỗ sâu đi đến, tiếp đó tại nổi vụn băng bờ suối chảy, Mạnh Bà dừng bước. Nơi này là một chỗ lối vào, mà lệnh bài tức là chìa khóa. Nói xong, nàng trực tiếp đi hướng cái kia dòng suối, mà không gian bên trong nổi lên gợn sóng, lại nhìn, nàng thân hình đã trải qua không thấy. Hạ Cực hiển nhiên rõ ràng loại này cách tầng không gian tiến vào phương thức, trên thực tế, chỉ cần để hắn biết được chỗ này không gian lối vào, chính là không cần chìa khóa, hắn cũng có thể dựa vào ma lực, trực tiếp phá cửa mà vào. Chỉ là có chút không gian lực đẩy quá mạnh, hắn cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khiến đến chỗ kia thế giới từ bỏ đối công kích của hắn. Trắng ác mộng thời kỳ, hắn không biết rằng loạn nhập qua bao nhiêu thời không loạn lưu. Suy nghĩ dừng ở đây. Hắn điều chỉnh xuống trạng thái, tiếp đó nắm lấy lệnh bài kia, trực tiếp theo lấy Mạnh Bà, đi vào trong dòng sông kia. Nhưng đủ dày lại chưa thấm nhuộm đến nửa điểm suối nước, hắn đã trải qua đặt mình vào tại khác một vùng không gian bên trong. Đây là một tòa đường hành lang. Theo lấy phía trước cái kia hắc kim sắc trường bảo nữ nhân đi lại, vách tường cũ kỹ vách tường nến dần dần sáng lên, như hai hàng đỏ sậm rắn uốn lượn tiến lên. Ước chừng hơn 10 phút về sau, trong tầm mắt xuất hiện một vòng cổ đại lâm viên thức đình viện lối vào chỉ riêng tròn. Đi vào trước đó, Hạ Cực ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, viên kia trên cửa, dùng vặn vẹo bút pháp viết hai chữ địa phủ. Cái này rõ ràng là mới khắc lên, cũng bất quá là làm cũ xử lý, làm tựa hồ là tồn tại thật lâu. Nhưng loại này vết tích, tối thiểu cũng cần đại quái dị, hay là thần thoại tiên nhân mới có thể nhìn ra. Hạ Cực không phải đại quái dị, cũng không phải cái gì tiên nhân. Chỉ vì loại này giả mạo thủ pháp, hắn thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước, bao nhiêu lần vô gian đạo, bao nhiêu lần cho những cái kia tiểu khả ái kinh hỉ, chỗ dựa vào liền là ác mộng văn, cùng những này giả mạo. Mạnh Bà gặp hắn dừng bước lại, còn tưởng rằng tâm hắn tồn đề phòng, thế là nhàn nhạt nói, không cần lo lắng, địa phủ chỗ thu lưu đều là thương tâm người, chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau viện trợ. Ở chỗ này, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Ừm. Dâu đẹp đại hán nặng nề gật đầu. Đường hành lang bên ngoài là một chỗ rộng lớn quảng trường, hắc thạch cấp đá lởm chởm trưng bày, chiều cao không giống nhau, mà tạo thành xây hài lòng tường vây, mà lại hướng phía trước, tắc thì theo thứ tự là ba rằng cửa đá. Trong sân rộng trống rỗng, cũng không người nào. Dâu đẹp đại hán mở người. Mạnh Bà giải thích nói, Phong Đô Đại Đế cũng là tại gần đây phát hiện nơi đây thượng cổ bí cảnh, trong đó có lây không ít truyền thừa, mà ngươi là cái thứ tư nhập phủ người. Những này sau đó lại nói, ngươi trước tiên đi theo ta đi. Ừm. Dâu đẹp đại hán cũng không nhiều lời, theo sát nữ tử này vào bên trái thứ nhất rằng đen trong cửa đá. Trong cửa một khối khảm kỳ dị ngọc giác bàn đá, ngọc giác bên trên tinh tế đi xem, lại là vô số du động nòng nọc, mỗi cái nòng nọc đều có được quỷ dị mặt người. Mà lại phục nhìn, đã thấy mặt người bỗng đắm chìm trong ngọn lửa. Đống trầm luân tại trong chảo dầu, phát ra chi chi dầu trên tiếng, chợt lại bị nhốt buộc ở hỏa hồng đồng trụ bên trên, đống là hung lệ dao đem người mắt, người mũi toàn bộ cắt đi. Nhiều như rừng, liền là phàm nhân có khả năng tưởng tượng cực hình, nơi đây cái gì cần có đều có. Dâu đẹp đại hán yên tĩnh nhìn xem, thần sắc cứ tĩnh. Mà chẳng biết lúc nào, phía sau hắn lại đứng hai tên khoác lên đen mũ che màu vàng nóng thân ảnh, một mang theo Phong Đô Đại Đế mặt nạ, một thì là Bình Đẳng Vương mặt nạ. Như vậy, bắt đầu đi. Mạnh Bà gặp hắn thần sắc bình tĩnh, lại cũng không nhiều lời. Loại an tĩnh này như mặt nước phẳng lặng thần sắc, ở đây mấy người ai không có. Đơn giản đều là đau qua, tổn thương qua, khóc đến vô lệ nhưng lưu, thậm chí liền máu chảy hết, lúc này mới trở nên như nước động, yên lặng. Lại tại tuế nguyệt lắng động bên trong, hóa thành nguyên. Biển. Nguyên là vực sâu. Biển là biển chết. Mặc dù đang chờ đợi, nhưng là ở đây ba người lại không có ai cảm thấy không kiên nhẫn, bọn hắn thậm chí đối trước mắt nam nhân này sinh ra một tia tán đồng cảm giác.